Chương 529, bắt đầu, chương 529, bắt đầu. Tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu đội ngũ vừa đến Trung Nam Sơn, liền gây nên lớn lao náo động. Vài tên uống rượu say giang hồ hán tử, bị hóa thi thủy tại chỗ hóa thành mấy than vật nước, để lúc đó ở đây vô số người vây xem, hai hùng kiếp vía, tay chân lạnh lẽo. Ở rất nhiều người ý nghĩ bên trong, nếu như những người kia bị đao kiếm binh khí chém giết, hoặc là bị quyền trưởng tay chân đánh gục, vẫn còn có thể duy trì ăn dưa quần chúng tâm thái, quay về thi thể của bọn họ thổn thức một tiếng, thở dài bọn họ vận khí không tốt. Có thể chết ở vô hình vô ảnh độc dược bên dưới, cũng là người ta có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Hoặc là nói, tâm linh có chút khó có thể chịu đựng. Bởi vì dùng không nhìn thấy sức mạnh vô hình đến giết người, muốn so với có thể thấy được hữu hình sức mạnh đến giết người, nhiều hơn một chút không thể dự đoán quỷ dị cùng khủng bố. Mọi người thường thường đối với không cách nào dự đoán đồ vật, mới gặp cảm thấy hoảng sợ cùng sợ sệt. Cũng bởi vậy, sử dụng độc dược đến giết người tinh túc lão quái cùng hắn phái tinh túc, mới sẽ bị người kiêng kỵ, sợ hãi. Phái tinh túc đội ngũ nên ngang mà đi xuyên qua chợ phiên, cũng không có ở chợ phiên bên trong dừng lại, mà là ở phụ cận một nơi khe núi bên trong đóng quân lại. Môn hạ một đám đệ tử tiến vào phụ cận núi rừng, bổ tới cây cối, đưa đến hòn đá, rất nhanh ở tòa này khe núi bên trong dựng lên một gian lại một gian nhà. Đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, chỉ cần cam lòng gắng sức, có thể trong thời gian cực ngắn dễ như ăn cháo kiến tạo lên một tòa qua đêm phòng ốc. Khác nhau chỉ ở với những phòng ốc kia có hay không tinh mỹ, có hay không vững chắc. Phái tinh túc các đệ tử cho mình kiến tạo phòng ốc, thất mưu bắt quải, cái gì dáng dấp đều có. Nhưng cho bọn họ sư phụ tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu kiến phòng ốc, liền kiến e rằng so với vững chắc, tinh mỹ xa hoa. Vì khiến chính mình xuất hành thuận tiện, Đinh Xuân Thu chuyên môn thu rồi vài tên am hiểu thợ mộc, thợ thủ công đệ tử, cũng đem hắn xuất hành cần thiết thảm lông, bộ đồ ăn, bầu rượu, bức tranh, trang sức, bàn ghế, chờ sự vật chỉnh lý thu nhận ở một cái to lớn trong dương gỗ, sau đó để một ít thân thể cường tráng, lực lớn vô cùng đệ tử đi theo gánh vác. Đã như thế, hắn bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể ở tinh mỹ thư thích phòng ốc, sử dụng vàng bạc chế tạo bộ đồ ăn, thưởng thụ đến người thường không thể nào tưởng tượng được xa mỹ sinh hoạt. Đinh Xuân Thu chiếm cứ ngọn núi kia ao, chu vi mấy dặm phạm vi, liền không còn người dám với tới gần. Giữa lúc một đám giang hồ nhân sĩ đối với tinh túc lão quái đến nghị luận sôi nổi, không mấy ngày lại có một cái hiển hách nhân vật đại gia quan lâm. Theo du dương phản âm tiếng niệm kinh thanh, trong không khí bồng bềnh nồng nặc đàn hương chờ hương liệu mùi. Một nhóm hoàng bào phiên tăng mênh mông quần cuộn tiến lên mà tới. Giữa đội ngũ 16 tên thân hình hùng tráng như núi, khuôn mặt trang nghiêm nghiêm túc phi tăng, lõa lộ nửa bên vạm vỡ cơ ngực, nô lên cao vút vai trên đầu hợp lực dơ lên một chiếc xe kéo. Bộ này xe kéo không giống với tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu áp chế ngồi xe kéo, toàn thân bôi lên vàng rực rỡ tất hải, mặt trên còn dùng văn bản tiếng phạn mỗi một câu Phật gia kinh điển, bốn phía đều có lạc anh buông xuống. Toàn thân trên dưới tràn ngập thần thánh, sa mỹ quý khí. Xuyên thấu qua buông xuống lạc anh khẽ hở, có thể nhìn thấy bên trong ngồi thẳng một vị trên người mặc màu xanh lam tăng bảo phi tăng. Mặt như trăng tròn, hai như rủ xuống châu, ánh mắt buông xuống, nhưng khó nén nó từ bi an lành thái độ. Cũng không biết là từ Tây vực chỗ nào đến làm việc tiêu căng như vậy tăng nhân. Có tin tức linh thông hạng người, thấy rõ xe kéo ở trong phiên tăng dung mạo, lập tức kinh ngạc thốt lên. Người này là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Nghe đồn, người này Phật pháp tinh thâm, đứng đầu Tây vực các nước, một thân võ công cũng cao cường tuyệt luân, vang danh thiên hạ. Hóa ra là người này, ta cũng từng nghe nói hắn tên tuổi, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng từ không xa vạn dặm, tới rồi ta Đại Tống Trung Nguyên, tham gia trận này Thăng Tiên Đại hội. Ha, các ngươi nhưng là không biết, này Cưu Ma Chí đại sư trước đây từng ở Cô Tô thành từng xuất hiện, có điều không chờ thời gian bao lâu, liền biến mất không gặp. Ta cũng biết cái kia tin tức, nghe nói hắn thật giống là bị người cho đánh bại, tâm cho ý lạnh bên dưới, liền trở về thổ phiên quốc. Thì ra là như vậy, có điều trận này Thăng Tiên Đại hội tên tuổi quá lớn, cũng khó trách hắn lại một lần tới rồi Trung Nguyên. Chu vi một đám võ lâm nhân sĩ, chỉ dám nhỏ giọng đàm luận, không dám cao giọng ồn ào. Bọn họ cũng biết thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, tuyệt không là bọn họ những này trong trốn giang hồ tầng dưới chót tiểu nhân vật có thể đắc tội. Trải qua mấy ngày trước đây phái tinh túc giết người lập vi việc, cũng không còn kẻ hồ đồ dám che ở đại nhân vật con đường đi tới trên. Bởi vậy, Cưu Ma Chí đoàn người không có gặp phải bất kỳ chặn lại, mênh mông quần quận địa xuyên qua chợ, ở phụ cận một nơi dưới chân núi dựng trại đóng quân. Phái tinh túc dựng trại đóng quân địa phương cùng Cưu Ma Chí đoàn người dựng trại đóng quân địa phương cũng không ở đồng nhất tòa chợ phiên, miễn đi trực tiếp phát sinh xung đột khả năng. Sau đó 2-3 tháng thời gian trong, có càng ngày càng nhiều môn phái võ lâm cùng giang hồ nhân sĩ đến đây Trung Nam Sơn. Bất luận là Đại Tống, vẫn là Đại Liêu, Tây Hạ, Tây Vực các nước, thậm chí còn có đến từ hải ngoại nước khác võ giả. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Linh Thiếu Cung dưới trướng 36 động 72 đạo đông đảo thế lực đảng bộ, cũng chọn lựa ra không ít cao thủ cùng hảo thủ, đến đây Trung Nam Sơn, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Trung Nam Sơn, một ngày so với một ngày náo nhiệt, một ngày so với một ngày phồn thịnh, giang hồ nhân sĩ cũng một ngày so với một ngày nhiều. Những người này ở trong, có mấy người có ân oán cá nhân, căn bản không phục môn phái liên minh quản hạt, muốn trả thù chém giết. Còn có một chút người cả ngày uống rượu, làm việc khó tránh khỏi hành vi phóng đãng, hay bởi vì tinh lực dồi dào, hơi hơi phát sinh một điểm ma sát va chạm, liền dục già dục dịch, muốn cùng với kịch liệt chiến đấu. Đông đảo môn phái liên minh trưởng môn nhìn thấy tình huống như vậy, biết mạnh mẽ ức chế, không phải biện pháp. Vì lẽ đó ở mỗi cái chợ phiên đại lộ trung ương xây dựng nổi lên từng tòa võ đài, lấy cung những người có ân oán cá nhân giang hồ nhân sĩ, lên đài giải quyết ân cửu. Đồng thời, cũng cung những người tinh lực dồi dào nhưng không chỗ phát tiết người luyện võ, lên đài cùng người tranh đấu, phân cái thắng bại, thắng cái thứ tự, làm hao mòn tinh lực của bọn họ. Đã như thế, võ đài luận võ cảnh tượng, so với mười mấy tòa chợ phiên ở trong sở hữu chuyện làm ăn đều muốn tới đến nóng này. Hầu như không phân ngày đêm, đều có người lên đài giao đấu. Nếu như không phải bên cạnh có rất nhiều giang hồ huyền thoại phán quyết chăm sóc, trên võ đài mỗi ngày chỉ sợ đều có ngã xuống rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Dù vậy, mỗi ngày cũng có nguyên nhân vì là chiến đấu quá mức hung hiểm, hoặc là phán quyết chăm sóc giang hồ huyền thoại không ngăn trở kịp nữa mà chết vào bỏ mạng người. Mỗi ngày lên võ đài cùng người tranh đấu, hoặc là làm một ít trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc là làm một ít mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hoặc là làm một ít muốn dựa dẫm một thân võ công đến dương danh lập vạn hạng người. Chân chính công thành danh thoại giang hồ huyền thoại, các đại môn phái bang hội cao thủ trưởng môn đều sẽ không lên võ đài đi cùng người tỷ thí. Một cái là bởi vì bọn họ thân phận cao cao tại thượng, không thích hợp lên đài cùng người động thủ, không duyên cớ hạ thấp thân phận. Thứ hai là bọn họ đều hiểu đến quý trọng chính mình hiện nay lông chim, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối sẽ không lên đài đi cùng người khác tranh đấu. Đánh thắng, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đánh thua, vậy coi như là một đống lớn chỗ hỏng. Có thể pha trộn đến giang hồ huyền thoại bước đi này võ lâm nhân sĩ, trải qua quá nhiều những mưa gió, từng trải qua rất nhiều âm mưu quỷ kế, một viên trái tim võ giả đã sớm muôn vàn thử thách, dù cho lại có thêm góc cạnh, cũng êm dịu mấy phần. Theo võ đài dựng nên, hội tụ đến Trung Nam Sơn võ lâm nhân sĩ, sinh hoạt càng ngày càng muôn màu muôn vẻ lên. Có đầu óc, cẩn thận người, dù sao chỉ ở số ít. Tuyệt đại đa số người luyện võ đều là tính cách kích động, hướng ngoại người, vì lẽ đó nhảy lên võ đài cùng người luận võ hàng người, tiền phó hậu kế, nối liền không dứt. Làm người luyện võ số đếm hơn nhiều, bên trong thật là có một ít giang hồ ngôi sao mới ở trên lôi đài lộ hết ra sự sắc bén, dương danh lập vạn. Làm Trung Nam Sơn giang hồ nhân sĩ chìm đắm ở càng ngày càng cuồng nhiệt võ đài phong vân tranh chấp hùng so vũ khí mặt trên, thời gian liền ở tại bọn hắn mỗi ngày cao giọng kêu gào, hưng phấn ủng hộ trong thanh âm lặng yên trôi qua. Bất chi bất giác, ngày mùng ngày 9 tháng 9 Tết Trung Cửu, lặng yên đến. Ngày hôm đó, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc, đem ánh mặt trời sáng rỡ rơi ra ở đại địa núi sông, cũng rọi sáng Trung Nam Sơn đêm. Dưới chân núi mười mấy cái chợ phiên ở trong võ đài đã bị phong tồn lên. Náo nhiệt 2-3 tháng võ đài so với võ đại thi đấu, liền như vậy hạ màn kết thúc. Dù cho có mấy người trong những ngày qua hưng phấn quên hết tất cả, cũng có những người khác tới nhắc nhở bọn họ. Sáng sớm, chợ bên trong sở hữu người luyện võ liền bắt đầu hướng về Trung Nam Sơn bên trong hội tụ. Rất nhiều người sớm 10 ngày nửa tháng, rất sớm tiến vào Trung Nam Sơn bên trong, chờ đợi hôm nay trận này thăng tiên triệu khai đại hội. Chỉ có điều, trận này thăng tiên đại hội tin tức ở trong chốn giang hồ lan truyền đột ngột, không có điểm danh tại Trung Nam Sơn bên trong cái nào ngọn núi tiến tới hành. Bởi vậy, mọi người chỉ tụ tập ở Trung Nam Sơn xung quanh, chờ đợi những người đến đây tham dự cao thủ tuyệt đỉnh đến sau khi, rồi quyết định hướng phương hướng nào di động. Mặt trời bay lên ba sảo. Làm một đám võ lâm nhân sĩ chờ có chút nóng lòng thời điểm, có người đột nhiên cao giọng bắt đầu kêu gào. Mau nhìn, thần tiên hạ phàm. Tất cả mọi người đều bị này một cổ họng kinh động, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng thiên một bên. Liền thấy nơi đó có một bóng người, chân đạp quần quần không ngừng màu trắng mây khói, trên không trung lôi ra một đạo thật dài vĩ ngân, hướng Trung Nam Sơn bên này cấp tốc áp sát. Tình cảnh này, nhất thời dẫn tới rất nhiều người liên tục hét lên kinh ngạc. Trời ạ, chân đạp tường vân, ngự không mà đi, quả thật là thần tiên hạ phàm. Phía trên thế giới này không thể có thần tiên, mặc dù có thần tiên, cũng không thể ở chúng ta những người phàm tục trước mặt hiện hiện. Ngươi là nói người kia dưới chân tường vân là giả? Vẫn là muốn nói chúng ta nhiều như vậy người con mắt đều nhìn lầm? Không, không không, ta không phải nói mọi người xem sai rồi, chỉ là muốn nói người tới dưới chân đạp lên cái kia đóa tường vân, hẳn là hắn một loại võ đạo kỹ thuật, một loại có thể để cho hắn ngự khí phi hành võ đạo kỹ thuật. Ngự khí phi hành? Nói cách khác người đến chính là trong truyền thuyết thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ hắn chính là thăng tiên đại hội người làm chủ một trong? Thực sự là hắn sao? Quả thực siêu phàm thoát tục, không tầm thường, có điều, hắn làm sao dài đến trẻ tuổi như vậy? Đúng đấy, trong truyền thuyết thiên cảnh giới cao thủ, mỗi một người đều là râu tóc bạc trắng lao thần tiên răng rấp, người này dung mạo chỉ có 20, 30 tuổi, làm sao có khả năng gặp có như thế tuổi trẻ thiên cảnh giới cao thủ? Khó mà tin nổi. Thực sự là khó mà tin nổi. So với vị này cao thủ tuyệt đỉnh, lão phu này cao tuổi rồi đều sống ở cầu trên người, đến nay mới vừa bước vào địa cảnh giới, đời này đều đừng hòng chạm tới thiên chi kính một bên nhi. Không thể so với, không cách nào so với a, người này tất nhiên là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế, mới có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Người xưa thực không lừa ta, thiên hạ to lớn, tàng long hoa hổ, tại hạ tự xưng là cũng là một cái kiến thức rộng rãi người, nhưng không nhận ra vị này cao thủ tuyệt đỉnh họ gì tên ai, giang hồ biệt hiệu là cái gì. Đừng nói ngươi, mọi người chúng ta không có một người nhận thức tên này cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không biết là ở đâu tòa tiên sơn tị thế tiềm tu ẩn sĩ cao nhân. Mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, chân trời bay tới cái kia đóa màu trắng mây khói, đã đi đến mọi người bầu trời. Trên người mặc một bộ áo bào màu xanh lam Hứa Tinh Thần, thân hình cao to thon dài, mặt trắng non như ngọc, mặt mày nhu hòa có thần, tóc đen ở phía sau múa nhẹ tung bay, cho người một loại ôn hòa bên trong mang theo xa cách mở mịt hư huyễn cảm, mong muốn mà không thể leo tới. Hứa Tinh Thần dừng lại dưới chân màu trắng mây khói, ánh mắt đảo qua phía dưới lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ, trên mặt lộ ra một tia điềm đạm nụ cười, thanh âm thản nhiên vang vọng ở quần sơn trong lúc đó, rơi vào trong phạm vi mười mấy dặm tất cả mọi người trong thay. Tại hạ Hứa Tinh Thần, hôm nay đến Trung Nam Sơn tổ chức thăng tiên đại hội, không muốn có như thế nhiều giang hồ đồng đạo đến đây xem lễ, trong lòng rất thích. Có điều, chờ một lúc, ta cùng mấy vị bằng hữu ở trong núi giao thủ thời điểm, mong rằng chư vị không muốn áp sát quá gần. Chúng ta có thể ngự khí phi hành, vì lẽ đó đại địa núi sông, cây cối dòng sông đều sẽ không trở thành chúng ta cản trở. Chúng ta mấy người đằng chuyển na di phạm vi sẽ rất rộng rãi, trên trời dưới đất đều sẽ bị sóng đánh đến đến. Chư vị nếu như áp sát quá gần, sơ ý một chút, liền sẽ làm mất mạng. Vì lẽ đó, chớ bảo là không báo trước. Nghe xong Hứa Tinh Thần lời nói, phía dưới một đám giang hồ nhân sĩ vừa là kích động, lại là căng thẳng. Có người trầm mặc không nói, có người thì lại cao giọng dò hỏi Hứa Tinh Thần lai lịch. Còn có người muốn thấy sang bắt quàng làm họ, nói muốn đi tới bái phỏng. Những thanh âm này đều bị Hứa Tinh Thần không nhìn, trực tiếp điều động dưới chân màu trắng mây khói, hướng về trong núi bay đi. Không có tiến vào Trung Nam Sơn sơn mạch quá sâu, ngay ở một tòa nguy nga phía trên ngọn núi ngừng lại. Ngọn núi này cao to nguy nga, muôn hình vạn trạng. Dòng sông cây cối, hoa, chim, cá, sâu, vách núi treo leo, suối chảy thác tuôn. Các loại quang cảnh trải rộng trên núi bên dưới ngọn núi, không thiếu gì cả. Ngọn núi này chính là chu vi mấy chục dặm bên trong phạm vi đệ nhất phong, cũng là ngày sau Vương Trùng Dương ở đây thành lập toàn chân giáo địa chỉ. Có điều hiện tại Vương Trùng Dương còn không biết ở nơi nào, hắn sáng lập toàn chân giáo phái, càng là liền một điểm cái bóng đều không có. Hứa Tinh Thần sở dĩ chọn lựa tại đây nơi địa phương cử hành Thăng Tiên đại hội, cũng là linh cơ hơi động, muốn cho ngày sau toàn chân giáo lưu lại một điểm thần tiên truyền thuyết. Tùy Tùng Hứa Tinh Thần đi tới con đường chui vào Trung Nam Sơn một đám võ lâm nhân sĩ, xa xa nhìn thấy bóng người của hắn dừng lại, liền biết rồi Thăng Tiên đại hội tổ chức vị trí. Một ít đầu góc đơn giản, tính cách lỗ mãng, hoặc là không sợ chết hàng người, còn ở sông về phía trước, muốn đến gần rồi quan sát thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh đại chiến. Đại đa số cẩn thận người thì lại dừng lại ở có thể xa xa phóng tầm mắt tới đến ngọn núi kia phụ cận trên đỉnh núi. Người luyện võ tất cả đều thai thính mắt tinh, dù cho cách mấy dặm địa, cũng có thể thấy rõ tòa kia trên ngọn núi lớn lưu lại phát sinh đại chiến. Trận này Thăng Tiên đại hội, tuy rằng là người chờ mong, nhưng cũng không đến nỗi làm bọn họ thấy lợi tối mắt, làm ra một ít không thích hợp sắp xếp. Chương 530, Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, ngươi đi ra nhà. Chương 530, Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, ngươi đi ra nhà. Nhất bích như tẩy dưới bầu trời, là mênh mông liên miên Trung Nam sơn mạch. Tương lai toàn chân giáo vị trí ngọn núi trên đỉnh. Một đạo thân mang quần áo màu xanh lam tiêu sái bóng người, chân đạp quần quần lăn màu trắng mây khói, trôi nổi giữa không trung. Ở tòa này nguy nga ngọn núi bốn phương tám hướng một đám đỉnh núi bên trên, trải rộng lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ. Có người đứng ở đại thụ hành triển khai trạc cây trên, hoặc hai tay khoanh trước ngực, hoặc một tay đỡ cây làm, hoặc ngồi xếp bằng ở phân nhánh trong lúc đó. Có người đứng ở cao thấp chập trùng núi đá bên trên, mặc cho cuồng phong gợi lên tóc, quần áo, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm bên ngoài mấy dặm nguy nga đỉnh núi. Có người đứng ở vách núi đỉnh, coi dưới chân vạn trượng vách núi vì là không có gì, nín thở ngưng thần, nhìn kỹ xa xa đạo kia trôi nổi với không bước trên mây người. Còn có người đứng ở trên sườn núi, thụ dưới đáy, hồ nước một bên. Bóng người lít nha lít nhít, rồi lại đều duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Số lượng có tới mấy và nhiều. Khi bọn họ hoặc trầm mặc, hoặc kinh ngạc thốt lên, hoặc cảm thán, hoặc ngưng thần tụ khí cùng nhau, lấy trung ương nguy nga ngọn núi vì là tâm điểm, làm thành một cái to lớn không bằng vòng tròn. Lẫn nhau trong lúc đó khí tức lẫn nhau xúc động, ảnh hưởng lẫn nhau, lại với từ nơi sâu xa liền làm một thể. Một loại bao táp đến trước nghiêm nghị cùng yên tĩnh, tự nhiên mà sinh ra, tràn ngập thiên địa. Cho tới khu vực này động vật, loài chim, từ lâu chạy không còn một ngống. Liền ngay cả trong hốc cây, trong sơn động đám nai con đều bị chúng nó cha mẹ mang theo rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Cho tới lúc trước lao xuống sân đi, muốn khoảng cách gần xem trận chiến những người thắng đốc, cũng nhận ra được không đúng, vội vã rút lui mà quay về. Đúng vào lúc này, rồi lại đoàn người lại lần nữa lướt qua đỉnh núi, bước nhanh xuống núi, hướng về trung ương nguy nga đại sơn phương hướng nhanh chóng áp sát. Đám người chuyến này cử động, nhất thời hấp dẫn phụ cận trên đỉnh núi ánh mắt của mọi người. Đám người kia ở trong, đi ở trước nhất chính là một tên 50, 60 tuổi ông lão, thân hình gầy gò, tướng mạo nho nhã, hàm dưới giữ lại vài sợi râu dài. Đi theo sau hắn 8 tên nam nữ, hóa trang mỗi người có không giống, bao hàm nhạc công, y sư, tiểu phu, thợ mộc các loại nghề nghiệp, nhưng mỗi người vừa tức tức nghiêm nghị, mắt lộ ra tinh quang, rõ ràng nắm giữ một thân không tầm thường võ công. Lại mặt sau, nhưng là mười mấy tên trên người mặc thất vọng bố y sam hán tử. Phu cận trên đỉnh núi người, lập tức nhận ra trong đó mấy người. Người kia không phải Tiết Thần Y sao? Quả thật là hắn, không phải nghe đồn hắn mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đi ở trước mặt hắn người kia là ai? Tiết Thần Y đối với hắn tựa hồ rất là tôn trọng. Ha, các ngươi không biết đi, người kia chính là Câm Điếc Môn môn chủ Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà. Hóa ra là hắn. Chỉ là hắn cùng Tiết Thần Y là cái gì quan hệ? Tiết Thần Y vì sao đi theo sau hắn, xông vào Trung Nam Sơn? Không biết, Tiết Thần Y lai lịch bí ẩn, chúng ta tuy rằng với hắn từng qua lại, nhưng chưa bao giờ nghe nói hắn sư xuất hà môn. Hay là cùng cái kia Câm Điếc Môn Thông Biện Tiên Sinh có quan hệ? Giữa lúc mọi người nghị luận sôi nổi, liền thấy đám người kia đã chạy như bay đến dưới chân núi, ở một nơi có thể nhìn thấy đối diện trên đỉnh ngọn núi trống trải khu vực, đứng lại bước chân. Mặt trước Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà, ngửa đầu nhìn về phía nguy nga trên ngọn núi lớn không bước trên mây người, chắp tay cao giọng nói rằng, phái Tiêu Giao đệ tử Tô Tinh Hà, bái kiến Hứa Tiên Sinh. Lần này đến đây, muốn mượn Tiên Sinh Thăng Tiên Đại Hội làm một chuyện, mong rằng Hứa Tiên Sinh có thể đồng ý. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, nghe được như vậy ngôn tử, từng cái trong mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Phái Tiêu Giao? Thông Biện Tiên Sinh không phải Câm Điếc Môn môn chủ sao? Làm sao biến thành phái Tiêu Giao đệ tử? Phái Tiêu Giao là gì, môn phái nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói môn phái này? Ta cũng chưa từng nghe nói qua trên đời còn có như thế một môn phái. Tiêu Giao? Tiêu Giao? Giang hồ mặc ta ngao du. Môn phái này dám gọi Tiêu Giao hai chữ, nghĩ đến lai lịch tất nhiên bất phàm. Các ngươi những này kiến thức nông cạn hạng người, không biết phái Tiêu Giao cũng rất bình thường. Hả? Huynh đài dĩ nhiên biết được. Mong rằng huynh đài có thể vì chúng ta nói lên nói chuyện. Phái Tiêu Giao chính là một cái lãnh đời môn phái, truyền nhân rất ít, không biết có mấy người, cũng không biết bọn họ tên gọi là gì, càng không biết tuổi tác của bọn họ, tướng mạo, hình dạng, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy phái Tiêu Giao truyền nhân người, tất cả đều lòng sinh kính nể, xưng rằng phái Tiêu Giao đệ tử, từng cái đều là thần tiên bên trong người. Thần tiên bên trong người? Lời ấy có chút khuyết đại chứ? Chẳng lẽ nói cái kia phái Tiêu Giao đệ tử, mỗi một người đều là có thể ngự khí phi hành thiên cảnh giới cao thủ hay sao? Chính là, ngươi lời này cũng nói quá khuyết đại, ngươi xem cái kia Thông Biện Tiên Sinh chính là cái kia cái gì phái Tiêu Giao đệ tử, tên tuổi ở trong chốn giang hồ vô cùng vang dội, nhưng hắn còn chưa là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Giữa lúc mọi người nghị luận sôi nổi, thảo luận phái Tiêu Dao lai lịch, trung ương hùng tráng trên ngọn núi lớn không đạo kia áo lam bóng người quay lại thân hình, nhìn về phía bên dưới ngọn núi, dựa theo kịch bản làm bộ để âm thanh ở quần sơn trong lúc đó vang vọng. Ồ, các ngươi dĩ nhiên là phái Tiêu Dao đệ tử. Các ngươi phái Tiêu Dao đệ tử truyền nhân ít ỏi, từng cái lại mai danh nhận tích, rời xa thế nhân muốn gặp các ngươi một mặt đều không thể được. Hôm nay, dĩ nhiên ở người trong thiên hạ trước mặt hiện thân, nghĩ đến làm việc, tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Cũng được, xem ở ta với các ngươi phái Tiêu Dao tổ tiên quen biết một hồi mức, có chuyện gì, ngươi hãy nói chính là. Tô Tinh Hà hai tay ôm quyền, cao giọng nói rằng, đa tạ tiên sinh tất thành. Ta phái Tiêu Dao hôm nay muốn ở tiên sinh chứng kiến dưới, làm một việc lớn, cái kia chính là trừng phạt ta phái Tiêu Dao một tên kẻ phản bội. Hứa Tinh Thần vang vọng ở quần sơn trong lúc đó âm thanh, đúng lúc lộ ra mấy phần nghi hoặc, các ngươi phái Tiêu Dao dĩ nhiên ra một cái kẻ phản bội. Hắn là ai? Tô Tinh Hà xoay người, nhìn lại hướng ra bên ngoài trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, ánh mắt rất nhanh rơi vào một tòa trong đó trên một đỉnh núi. Tòa kia đỉnh núi bị hơn trăm người chiếm cứ. Cái kia hơn trăm người rõ ràng thuộc về cùng một môn phái, các đệ tử như chứa đựng hoa sen bình thường, làm thành một vòng lại một vòng, đem một tòa bốn phía bồng bềnh màu trắng lụa mỏng quý báo xe kéo xuống lại ở trung ương. Bị môn phái này chiếm cứ đỉnh núi, chu vi trống rỗng một mảnh. Không người nào dám cùng bọn họ cùng chỗ một cái địa phương, tựa hồ đối với môn phái kia cực kỳ kiêng kỵ. Dưới chân núi Tô Tinh Hà nhìn tòa kia đỉnh núi, cao giọng phẫn nộ quát, Đinh Xuân Thu, ngươi cái này khi sư diệt tổ kẻ phản bội, hôm nay ta phái Tiêu Dao liền muốn thanh lý môn hộ, đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, chu vi đỉnh núi lập tức gây nên lớn lao náo động. Từng đạo kinh ngạc, ngơ ngác, ánh mắt kinh ngạc dồn dập liếc về phía cái kia nơi lẻ loi đỉnh núi, hầu như trên mặt mọi người đều lộ ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Cái kia tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu dĩ nhiên cũng là phái Tiêu Dao đệ tử. Hắn dĩ nhiên cùng cái kia Thông Biện tiên sinh cùng ra một môn. Hắn một cái phái Tiêu Dao kẻ phản bội, đều có thể sáng lập một cái uy chấn thiên hạ phái tinh túc, còn có thể một môn khiến sở hữu giang hồ nhân sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật hóa công đại pháp trời ạ, hắn sư môn phái Tiêu Dao, lại nên là cỡ nào thần bí cùng khủng bố. Chỉ là tùy tiện đi ra một tên đệ tử, một cái kẻ phản bội, liền có thể làm chúng ta như vậy khiếp sợ, cái kia phái Tiêu Dao sư trưởng lại nên là cỡ nào nhân vật kinh thiên động địa. Lúc trước có người nói phái Tiêu Dao môn nhân đều là thần tiên bình thường nhân vật, lẽ nào hắn không có nói láo? Ở mọi người ong 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 tiếng bàn luận bên trong, phái tinh túc đóng quân cái kia đỉnh núi, túi ở xe kéo phía trước màu trắng lụa mỏng xoạt tung bay mà lên, lộ ra bên trong một cái bạch y tóc bạc tròm râu bạc phơ, mặt an lành mà hồng hào lão nhân. Người này chính là tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu. Tay phải hắn nhẹ lay động một cái ngũ sắc sặc sỡ quả lông, túi đầu nhìn về phía mấy dặm ở ngoài dưới chân núi, âm thanh bình vang vọng ở quần sơn trong lúc đó. Tô sư minh, ngươi không chỉ có triệu hồi môn hạ tám tên đệ tử, còn vi phạm một đời không lên tiếng nữa nói chuyện lời thề. Xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Đinh Xuân Thu ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng trong giọng nói mỗi giờ mỗi khắc không tiết lộ ra một loại bá đạo cùng coi rẻ tư thái. Chỉ là sư đệ ta có chút ngạc nhiên, người võ công kém ta rất nhiều, tại sao can đảm vi phạm lời thề, còn muốn vì là phái Tiêu Dao thanh lý môn hộ? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tiểu tử kia có thể đến giúp ngươi? Rất hiển nhiên, hắn không chỉ có chưa hề đem sư huynh của chính mình Tô Tinh Hà để ở trong mắt, liền ngay cả cái kia ở phía trước trên đỉnh núi Đằng Vân Huyền Không, giả thân giả quỷ tiểu tử kia cũng không có để ở trong mắt. Đinh Xuân Thu đối với mình võ công cùng độc công có 102 mạnh mẽ tự tin. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, bảo vệ ở xung quanh phái tinh túc chúng đệ tử lập tức tinh thần phấn chấn, cao giọng la lên, tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, không gì không đánh được, đánh đâu thằng đó. Tinh túc lao tiên, pháp giá trung nguyên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Từng tiếng cuồng nhiệt hò hét vang vọng ở quần sơn trong lúc đó, thanh thế hùng vĩ như kinh lôi oanh minh. Ở phái tinh túc một đám môn nhân đệ tử trong lòng, sư phụ của bọn họ tinh túc lao tiên không chỉ có võ công đệ nhất thiên hạ, liền ngay cả độc công cũng là đệ nhất thiên hạ. Bọn họ la lên những này ở người khác nghe tới cực kỳ khuyết đại, cứ không biết xấu hổ khẩu hiệu, một nửa xuất phát từ đối với mình sư phụ sợ hãi, một nửa cũng là xuất phát từ nội tâm thừa nhận sự thực này. Theo phái tinh túc chúng đệ tử lớn tiếng hô quát, khí thế của bọn họ đồng dạng đắt đỏ, nhìn về phía chu vi đỉnh núi quần hùng cùng với dưới chân núi Tô Tinh Hà mọi người ánh mắt đều mang theo một tia kiêu ngạo cùng nghi thị. Tô Tinh Hà cười gần hai tiếng, cao giọng nói rằng, Đinh Xuân Thu, đừng hoang mang, ta phái Tiêu Dao phải xử lý ngươi tên phản đồ này, cái nào cần mượn dùng người ngoài bàn tay. Xuống đây đi, để ta nhìn ngươi những năm gần đây, võ công có hay không tiến triển. Đồng thời, cũng phải ngươi biết, phái Tiêu Dao kẻ phản bội, không phải tốt như vậy làm. Đỉnh núi bên trên, xe kéo bên trong, Đinh Xuân Thu trong mắt có thần quang như ánh nến giống như sáng lên, âm thanh vẫn như cũ ôn hòa, nghe sư huynh ngữ khí, nói vậy là võ công có rất lớn tiến triển, mới dám cùng ta nói như thế, mới dám vi phạm năm đó lời thề. Ta lần này đến Trung Nguyên, vốn là có tâm tư đưa ngươi cùng ngươi môn nhân đệ tử cùng nhau chạm trừ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Kết quả tìm các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng đều bắt đầu trốn. Ta không tìm được các ngươi tung tích, liền không làm gì được các ngươi. Nhưng các ngươi một mực chủ động nảy ra, quả thực là tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa dứt, Đinh Xuân Thu tự xe kéo bên trong bắn ra, tay áo lớn bồng bềnh, tóc bạc tung bay, cả người dường như thần tiên bình thường đạp không mà đi. Cùng lúc đó, khắp toàn thân khiếu huyệt bên trong cấp tốc tuôn ra nồng nặc ngũ sắc khí tức. Chúng nó ở quần quần xoay tròn trong lúc đó, chen chúc đi đến Đinh Xuân Thu hai chân bên dưới, hóa thành một đoàn màu sắc sặc sỡ mây khói, nâng lên thân thể của hắn hướng về bên dưới ngọn núi bay đi. Như vậy chân đạp năm màu tường vân so với trước đó mới nguy nga trên ngọn núi lớn không chân đạp màu trắng mây khói bóng người càng xem thần tiên siêu phàm tư thái, nhất thời để chu vi giang hồ nhân sĩ giật nảy cả mình, sau đó sắc mặt đại biến. Này này Đinh Xuân Thu dĩ nhiên cũng có thể đẳng vân giá vụ, ngự khí phi hành. Hắn hắn dĩ nhiên cũng là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Cái này không thể nào, phái Tiêu Giao tùy tiện đi ra một cái kẻ phản bội, đều là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, này phái Tiêu Giao đến cùng là gì vùng đất thần thánh? Chẳng trách này Tinh Túc lão quái đối mặt Thông Biện tiên sinh, hoàn toàn tự tin, nguyên lai dĩ nhiên là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Thông Biện tiên sinh dám nói với Tinh Túc lão quái ra thanh lý môn hộ ngôn tử, có phải là cũng đại diện cho hắn cũng là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh? Này rất có khả năng, dù sao, chỉ có thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể đối phó thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Phái Tiêu Giao tùy tiện đi ra hai tên đệ tử, đều là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, trời ạ. Trời ạ, ta với bọn hắn thật sự là đồng nhất cái thế giới người. Vì sao giữa chúng ta hồng câu khổng lồ như thế? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, chúng ta đoàn người xem như là có phúc được thấy. Vị huynh đài này nói quá đúng rồi, chúng ta trong ngày thường chưa từng có cơ hội nhìn thấy thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Chớ nói chi là chiến đấu giữa bọn họ, hôm nay, trận này Thăng Tiên đại hội vừa mới bắt đầu, liền có 3 tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh hiện thân, cơ hội hiếm có. Hôm nay có thể nhìn thấy thiên cảnh giới cao thủ chiến đấu, trở lại sau đó, ta có thể nói khoác cả đời. Nói đến, Tinh Túc lão quái dưới chân giẫm mây khói dĩ nhiên là năm màu tường vân, so với vị kia chân đạp màu trắng mây khói Hứa tiên sinh xem ra còn muốn xem thần tiên, cũng không biết hai người bọn họ ai càng lợi hại một ít. Cái gì năm màu tường vân, cái kia Tinh Túc lão quái một thân độc công thiên hạ vô song, dưới chân hắn đoàn kia mây khói năm màu, sợ là do vô số độc khí cùng độc công của hắn ngưng tụ mà thành, kịch độc vô cùng. Cái kia chân đạp màu trắng mây khói Hứa tiên sinh, nếu như không có phòng ngự độc công thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không là cái kia Tinh Túc lão quái đối thủ. Vậy cũng chưa chắc, vị kia Hứa tiên sinh dám to gan tổ chức trận này Thăng Tiên đại hội, một thân võ công tuyệt đối vượt quá chúng ta tưởng tượng, không hẳn chỉ sợ cái kia Tinh Túc lão quái. Hai người bọn họ ai càng lợi hại, đánh qua mới biết. Các ngươi nói, cái kia Tinh Túc lão quái có phải hay không cũng là tới tham gia Thăng Tiên đại hội cao thủ một trong? Vẫn đúng là nói không chuẩn, dù sao hắn cũng là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, có tư cách tham gia trận này Thăng Tiên đại hội. Mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, Đinh Xuân Thu đã chân đạp quần quần bước lên ngũ sắc mây khói, đi đến dưới chân núi, đứng ở Tô Tinh Hà đoàn người ngoài mấy trượng giữa không trung. Tô Tinh Hà hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt tình cảnh này phát sinh, vẻ mặt có chút kinh ngạc, người dĩ nhiên tu luyện đến thiên cảnh giới. Ngũ sắc mây khói bên trên, Đinh Xuân Thu áo bào trắng đồng bền, tóc bạc bay lượn, tay phải nhẹ lay động lông vũ năm màu, an lành khuôn mặt hiện lộ ra một tia lãnh đạm cùng siêu nhiên. Nghe sư huynh ngữ khí, càng là không có tu luyện đến thiên cảnh giới. Sư huynh, ngươi quả nhiên là tên rác rưởi, là ta phái Tiêu Giao xỉ nhục. Giống như ngươi vậy rác rưởi, lại vẫn hiểu rõ lý môn hộ, thật là làm cho ta cái này làm sư đệ xem thường ngươi. Tô Tinh Hà sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng nói rằng, Đinh Xuân Thu, ngươi đừng quá đắc ý vênh báo. Dù cho ngươi tu luyện đến thiên cảnh giới, cũng là phái Tiêu Giao kẻ phản bội, cũng phải bị thanh lý môn hộ. Đinh Xuân Thu mặt đỏ thắm trên lộ ra một tia trào phúng nụ cười, sư huynh như vậy có niềm tin, xem ra là có dựa dẫm. Có điều, ta đã tu luyện đến võ đạo cảnh giới trí cao, dù cho ngươi đem sư bá cùng sư thúc mời đến, ta cũng không sợ các nàng. Chương 531, Đinh Xuân Thu, sư phó, ngươi sẽ không cùng sư bá sư thúc một. Chương 531, Đinh Xuân Thu, sư phó, ngươi sẽ không cùng sư bá sư thúc một. Dưới con mắt mọi người, chân đạp mây khói năm màu Đinh Xuân Thu, đối với phía trước mặt đất sư huynh liên tục cười lạnh. Mấy chục năm trước, sư huynh Tô Tinh Hà biết được chính mình ám hại sư phụ việc, cũng đem tin tức này báo cho hắn 8 tên đệ tử, sớm phân phát bọn họ, để bọn họ phân tán ra đến ẩn nấp. Ở như vậy tình huống, hắn mới không thể không thả chính mình sư huynh một con ngựa, chỉ để hắn phát xuống độc thể, vĩnh viễn không bao giờ mở miệng nói chuyện. Đây là một loại bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng hiện nay, trải qua mấy chục năm tiềm tu, hắn đã đem chính mình một thân võ công tu luyện đến thiên cảnh giới, trở thành thiên hạ hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa hắn tự nghĩ ra hóa công đại pháp cùng vô đối thiên hạ độc công. Hắn tự tin dù cho ám hại sư phụ việc bị sư bá cùng sư thúc biết được, cũng không làm gì được hắn. Cho nên mới phải dựa vào lần này Trung Nam Sơn tổ chức Thăng Tiên đại hội, đến đây Trung Nguyên, muốn đem chính mình sư huynh Tô Tinh Hà cùng với hắn môn hạ 8 tên đệ tử, cấp nhất môn cả đám toàn bộ nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Đối với hiện nay Đinh Xuân Thu mà nói, toàn bộ thiên hạ đã không thể để hắn sợ hãi người. Hắn tự nhiên có thể thích làm gì thì làm, hung hăng làm việc. Chỉ tiếc, hắn dẫn người đi vào bắt lấy qua nhiều năm như vậy bị hắn bày xuống cơ sở ngầm điều tra rõ ràng cư trú địa chỉ tiết thần y chờ 8 người, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, kết quả nhưng nào một cái trống rỗng. Ngay lập tức hắn lại mang đám người chạy tới Lôi Cổ Sơn, kết quả vẫn là nhào một cái trống rỗng. Mấy lần vô hụt, không thu hoạch được gì, không khỏi để hắn giận dữ, mạnh mẽ trừng phạt những người bị hắn ở lại tại Trung Nguyên cơ sở ngầm ám cọc. Không muốn để hắn đạp phá Thiết Hải Vô Mịch Sử sư huynh Tô Tinh Hà, cùng với hắn môn hạ 8 tên đệ tử, nhưng chủ động nhảy ra ngoài, hướng về hắn khiêu khích, cũng tuyên bố muốn trừng phạt chính hắn một cái phái Tiêu Giao kẻ phản bội. Đinh Xuân Thu tuyệt không tin tưởng chính hắn một cái sư huynh võ công cùng hắn bình thường, tu luyện đến thiên cảnh giới. Vì lẽ đó người sư huynh này dám to gan nhảy ra hướng mình khiêu khích sức lực đến từ phương nào? Trong lòng hắn dù sao cũng hơi suy đoán. Có điều, vậy thì như thế nào? Hắn hiện tại đồng dạng là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, hóa công đại pháp cùng một thân độc công uy chấn thiên hạ. Hắn có niềm tin ứng đối bất kỳ muốn gây bất lợi cho hắn kẻ địch. Dù cho đánh không thắng, cũng có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra. Liền, hắn lung lay trong tay lông vũ năm màu, thản nhiên cười nói, sư huynh, nhưng là mời đến sư bá cùng sư thúc. Các nàng hai vị hiện tại ở nơi nào? Vì sao không muốn đi ra cùng ta người sư điệt này gặp mặt một lần? Chẳng lẽ là xem thường ta người sư điệt này? Tô Tinh Hà cười gần không ngớt, Đinh Xuân Thu, ngươi lẽ nào chỉ muốn thấy sư bá cùng sư thúc, không muốn nhìn một lần sư phụ lao nhân ra người? Nghe thấy lời ấy, Đinh Xuân Thu trong tay lông vũ năm màu hơi ngưng lại, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Sư phó, hắn lại vẫn sống sót. Tô Tinh Hà ý vị thâm trường nói, đúng đấy, sư phó lao nhân ra người còn sống sót. qua nhiều năm như vậy, đối với ngươi cái này đệ tử nhưng là ghi nhớ rất a. Nương theo Tô Tinh Hà cười gằn, quần sơn trong lúc đó đột nhiên truyền đến một đạo nghiêm khắc tiếng quát lớn, nghiệt đồ, còn chưa quỳ xuống. Âm thanh đồng bền thời khắc, ba đạo thân ảnh màu trắng cùng dùng thần thông, tự phụ cận đỉnh núi bên trên mọi người đỉnh đầu bay lượn mà qua. Trong đó một bóng người, là một tên tướng mạo uy nghiêm bá khí cô gái xinh đẹp. Phản phất hoa mai tiên tử xuất hành, thân hình nơi đi qua, hư không sinh ra vô số đỏ sẫm như máu mai hoa hoa mảnh, xoay quanh bay lượn, rồn rập. Bóng người kia liền ở đầy trời tung bay hoa mai bên trong, như ẩn như hiện, lấp lóe đi tới. Đạo thứ hai bóng người, nói là bóng người, chẳng bằng nói là một đạo màu trắng cầu vồng. Kinh thiên mà đi, mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên trong lúc đó, liền đã đến một dặm địa có hơn. Đạo thứ ba bóng người, là một tên tướng mạo nho nhã thanh tuyển, râu tóc đen thui người đàn ông trung niên. Người này đồng dạng trên người mặc một bộ áo bào màu trắng, tay áo lớn phiêu phiêu, tóc đen bay lượn, nhanh chân cất bước ở trên trời bên trên. Từng đạo phi thiên thần nữ giống như mỹ lệ bóng người, tự trong hư không đột nhiên hiện hiện, đột nhiên biến mất, quay trung quanh người đàn ông trung niên luyện chuyển nhảy múa, xào tiếu mừng trộm. Cái kia nhảy múa và mỹ lệ xinh đẹp bóng người, dường như lạc thủy nữ thần, lăng ba múa lên, la miệt sinh trần. Phía dưới đỉnh núi, rất nhiều giang hồ nhân sĩ ánh mắt đều bị những người hư huyễn không thật phi thiên thần nữ hấp dẫn, trong hai tựa hồ nghe đến như ẩn như hiện nữ tử tiếng cười khẽ, như tiếng chuông reo, phi thường êm tai. Từng cái tâm thần chập chờn, ánh mắt mê say, tình khó tự mình. Ba tiên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh đồng thời hiện thân, ngự khí mà đi, lại lần nữa chấn động chu vi tất cả mọi người tâm linh. Chu vi một đám giang hồ nhân sĩ từ thông biện tiên sinh cùng cái kia tinh túc lão quái đối thoại bên trong, mơ hồ đoán được này ba tên cao thủ tuyệt đỉnh thân phận. Cũng đúng là như thế, mới để bọn họ hoảng sợ trong lòng cùng khiếp sợ, có một không hai. Lại tới nữa rồi ba tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, thêm vào cái kia tinh túc lão quái, này phái Tiêu Giao dĩ nhiên có bốn người. Chơi ạ, bốn tên cao thủ tuyệt đỉnh, bốn tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, này sao có thể có chuyện đó? Trên đời tại sao có thể có kinh khủng như thế thần bí môn phái? Ta không phải đang nằm mơ đi, ta cùng bọn họ lẽ nào thật sự chính là ở đồng nhất cái thế giới? Phái Tiêu Giao, được lắm phái Tiêu Giao. Một ngày nhìn thấy năm tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, không hưởng chuyến này, không hưởng chuyến này à? Mọi người xung quanh từng cái chố mắt ngoác mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, tâm tình trong lòng dường như từng cái bại quyền, không ngừng phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, đang tự chân đạp ngũ sắc mây khói Đinh Xuân Thu, nhìn ba đạo ngự khí phi hành, nhanh chóng áp sát bóng người, trên mặt không khỏi lộ ra hoài nghi nhân sinh choáng váng vẻ mặt. Cái kia ba bóng người triển lộ ra võ công tuy rằng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều mang theo một luồng phiêu phiêu tiên khí, hiện lộ hết Tiêu Giao, tiêu sái chi tinh túy. Đặc biệt là cái kia một đạo tay áo lớn phiêu phiêu, đạp không mà đến người đàn ông trung niên. Cái kia bóng người quen thuộc, cái kia khuôn mặt quen thuộc, càng làm cho Đinh Xuân Thu cả người một cái giật mình, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, một tia bàng hoàng, cùng với một tia không ứng phó kịp. Nguyên bản, căn cứ hắn được tin tức, chính mình sư Bá Thiên Sơn đồng mỗ cùng mình sư thúc Lý Thu Thủy, quan hệ của hai người như nước với lửa, thường thường tranh đấu. Các nàng hai người dù cho đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không thể liên thủ đối phó chính mình. Có thể, còn có thể xuất hiện không để ý tới mình, hai người liền trước tiên đánh lên tình huống. Mặc dù các nàng có thể lẫn nhau khắc chế tính khí, cũng không thể liên thủ vây công chính mình. Đã như thế, chính mình chỉ cần đối mặt một người, liền có cứu vãn chỗ trống. Này chính là Đinh Xuân Thu trải qua nhiều lần suy nghĩ sau khi đến đi ra kết luận, cũng là hắn có can đảm hiện thân trung nguyên sức lực vị trí. Nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cái kia vốn nên bị hắn đánh lén, đặt xuống vách núi sư phó, không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa dung mạo cùng nhiều năm trước giống như lúc, không có một chút biến hóa nào. Xem ra vẫn như cũ tuổi trẻ, tóc, chòm râu vẫn như cũ ngăm đen. Ngược lại là chính hắn một cái đệ tử, râu bạc trắng tóc bạc, xem ra muốn so với mình sư phó giản mua mấy chục tuổi. Hơn nữa, xem nó ngự khí phi hành tiêu sái tư thái, một thân võ công hiển nhiên không có bởi vì năm đó ám hại cùng rất xuống vách núi mà chịu ảnh hưởng. Ba bóng người rất nhanh đi đến Đinh Xuân Thu trước mặt. Giữa đường đột nhiên một phần, phân ba phương hướng, rơi vào Đinh Xuân Thu chu vi. Đinh Xuân Thu sợ hãi cả kinh, dưới chân ngũ sắc mây khói lập tức kịch liệt quần quần xoay tròn bốc lên, trong nháy mắt, khuyết tán thành đại đoàn ngũ sắc sương mù, đem cả người hắn che lấp lên. Như vậy cử động, chỉ có thể hơi hơi đưa đến một ít tâm lý an ủi. Đinh Xuân Thu vẫn như cũ hái hùng kiếp vía, tay chân lạnh lẽo, cảm giác hôm nay chỉ sợ là phải lớn hơn họa ập lên đầu. Màu trắng cầu vồng thu lại khí tức, lộ ra Lý Thu Thủy đẹp như thiên tiên khuôn mặt, mặt mày lưu chuyển trong lúc đó, hiện lộ hết xinh đẹp quyến rũ vẻ. Bay múa đầy trời mai hoa hoa mảnh, trước sau dồn dập tung bay ở vu hành vần quanh người, tôn lên tấm kia tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt, càng thêm lãnh ngạo như tuyết. Vô Nhai Tử bước chân đứng ở hư không, chu vi lúc gần lúc hiện phi thiên thần nữ rắc liên tiếp chuông bạc giống như cười khẽ, dồn dập hòa vào hắn thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Nghiệt đồ, còn chưa quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Vô Nhai Tử thanh âm lạnh lùng dường như thiên mệnh phán quyết, từng chữ nhảy vào bị ngũ sắc khói độc bao phủ Đinh Xuân Thu trong hai. Mọi người xung quanh tuy rằng thấy không rõ lắm ngũ sắc khói độc bên trong Đinh Xuân Thu vẻ mặt biến hóa, nhưng bọn họ nhưng thấy rõ ràng đoàn kia ngũ sắc khói độc ngưng trệ thời gian một hơi thở, vừa mới lại lần nữa quần quần bốc lên. Bên trong có một thanh âm truyền ra, mang theo vài phần cứng cỏi cùng không cam lòng, sư phó, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên không chết, đây thực sự là để ta cái này đệ tử giật nảy cả mình. Có điều, muốn để ta quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Đệ tử hiện nay cũng là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, cũng sẽ không e ngại sư phó ngài. Tay áo lớn phiêu phiêu Vô Nhai Tử, lạnh lùng quát lên, ngươi nghiệt đồ này, không hề hối cải tâm ý, còn muốn ngoan cố đến cùng. Phiên lăn lộn lăn ngũ sắc khói độc bên trong, Đinh Xuân Thu cười ha ha hai tiếng, hối cải. Ha 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 ha, đệ tử vì sao phải hối cải? Năm đó, đại sư huynh mê mội với các loại tạp học, võ công lạc hậu đệ tử rất nhiều. Nhưng mà sư phụ nhưng thủy chung không muốn đem Bắc Minh thần công chuyển cho đệ tử, vẫn đối với đệ tử có bao nhiêu đề phòng. Như vậy làm việc, làm sao có thể không lệnh đệ tử tâm cho ý lạnh, lòng sinh oán hận. Đệ tử lũ cầu không có kết quả, oán hận ngày càng tích trữ, mới sẽ ở say rượu bên dưới, thất thủ đem sư phó đánh vào vách núi. Sư phó, đệ tử năm đó gây nên sự, tất cả đều là bởi vì ngươi. Tất cả đều là ngươi bức đệ tử làm như thế. Vô Nhai Tử lạnh lùng nở nụ cười, ngươi nghiệt đồ này, tâm tư giả dối, thủ đoạn độc ác, người trong thiên hạ tất cả đều rõ ràng trong lòng. Hiện nay nói ra như vậy, ngụy biện nói như vậy, lại có ai người gặp tin tưởng? Chịu chết đi, nghiệt đồ. Tiếng nói vừa dứt, Vô Nhai Tử lại vô tâm cùng Đinh Xuân Thu phí lời. Quần áo trên người bỗng nhiên gồ lên, râu tóc múa tung tung bay. Trong không khí vang lên một tiếng chuông bạc giống như nữ tử tiếng cười khẽ. Một đạo phi thiên thần nữ bóng người tự Vô Nhai Tử thân thể bên trong xung phi mà ra, như một đạo tật phong giống như lướt qua mấy trượng khoảng cách, nào vào phía trước đoàn kia ngũ sắc khói độc bên trong. Ngoành 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 ngoành. Ngũ sắc khói độc kịch liệt cuộn cuộn. Bên trong truyền đến kịch liệt vô cùng kinh khí tiếng nổ đùng đoàng. Một lát sau, một tiếng càng kịch liệt kinh khí hung bạo minh, rộng mở nổ vang. Cả đoàn ngũ sắc khói độc hướng ra phía ngoài bành trướng mấy vòng, màu sắc cũng lờ mờ hư huyễn rất nhiều, mơ hồ có thể thấy được bên trong Đinh Xuân Thu bóng người. Có điều rất nhanh, đạo kia căng phồng lên đến ngũ sắc khói độc lại lần nữa thu lại đến hai trượng to nhỏ, đem Đinh Xuân Thu bóng người một lần nữa ẩn giấu đi. Sư phó, ngươi chỉ dựa vào một đạo phân thân hình bóng, liền muốn đánh bại đệ tử, không khỏi cũng quá xem thường đệ tử. Ý là đệ tử xem, sư phó không bằng cùng sư bá sư thúc đồng thời liên thủ, mới vừa có niềm tin tuyệt đối, đem đệ tử bắt. Vô Nhai Tử cười lạnh nói, nghiệt đồ, ngươi không cần sử dụng phép khích tướng, vi sư muốn đưa ngươi bắt, còn dùng không được ngươi sư bá cùng sư thúc ra tay. Trong khi nói chuyện, trên người hắn quần áo một lần lại một lần gồ lên tung bay. Từng đường phi thiên thần nữ hư huyễn bóng người xung phi mà ra, tiền phó hậu kế nhào vào phía trước ngũ sắc khói độc bên trong. Càng kịch liệt cuồng bạo kinh khí tiếng nổ đùng đoàng từ bên trong truyền ra. Ngũ sắc khói độc cuồn cuộn đến càng kịch liệt lên. Cũng thỉnh thoảng bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại, bành trướng, co rút lại. Không nhìn thấy ngũ sắc khói độc bên trong, vọt vào phi thiên thần nữ cùng Đinh Xuân Thu kịch liệt chiến đấu. Nhưng mà, Đinh Xuân Thu tự kêu âm thanh nhưng từ bên trong không nhanh không chậm xuyên thấu mà ra, sư phó, ngài chớ nói chi mạnh miệng. Đệ tử chính là vạn người chưa chắc có được một võ học kỳ tài. Dù cho không có học được phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công, cũng một mình sáng tác ra một bộ Hóa Công Đại Pháp. Đệ tử tự nhận là đệ tử sáng chế Hóa Công Đại Pháp so với ta phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công không kém mảy may. Sư phó, nếu như ngài hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ sẽ thua ở đệ tử trong tay. Vì lẽ đó sư phó vẫn là xin mời sư bá cùng sư thúc xuất thủ một lượt đi. Đã như thế, ngài vị này phái Tiêu Giao trưởng môn mới có cơ hội bắt đệ tử. Vô Nhai Tử một bên tự thân thể bên trong không ngừng thôi phát ra từng đạo phi thiên thần nữ huyễn ảnh, một bên đáp lại nói, nghiệt đồ, còn đang sử dụng như vậy không đủ tư cách phép khích tướng. Đơn giản là sợ vi sư liên hợp ngươi sư bá cùng sư thúc, nhường ngươi mất đi cuối cùng thoát vây khả năng. Ngươi nghiệt đồ này, có cái gì bản lĩnh, xử hết ra, lẽ nào vi sư còn sợ ngươi tự nghĩ ra cái gọi là Hóa Công Đại Pháp hay sao? Tình hình trận chiến kịch liệt ngũ sắc khói độc bên trong, Đinh Xuân Thu âm thanh tiếp tục truyền ra, nếu là sư phụ mong muốn, đệ tử tất sử dụng toàn lực, xin mời sư phụ hảo hảo chỉ giáo một phen. Tiếng nói vừa dứt, một cái lại một cái vòng xoáy từ cái kia đoàn ngũ sắc khói độc ở trong sinh thành, cung cấp tốc bành trướng lớn mạnh, trải rộng bốn phương tám hướng. Làm sở hữu ngũ sắc khói độc bị cái kia từng cái vòng xoáy hấp thu sạch sẽ, Đinh Xuân Thu bóng người cũng hiện lên ở liêu không bên trong. Hắn râu tóc tung bay, trong mắt tinh quang bắn thẳng đến, quanh thân có 6 cái ngũ sắc vòng xoáy cao tốc xoay tròn, bay lượn vần quanh. Sư phó, xin mời đánh giá đệ tử Hóa Công Đại Pháp. Nương theo Đinh Xuân Thu quát to một tiếng, quanh người vờn quanh bay lượn 6 cái ngũ sắc vòng xoáy, nhất thời ánh sáng hừng hực. Mười mấy đạo chính đang vây công Đinh Xuân Thu phi thiên thần nữ huyết ảnh, lập tức bị sức mạnh vô hình lôi kéo, hóa thành từng cái xoay tròn người giấy, đem thân thể lôi kéo trưởng thành trường mị sợi hình. Xoay tròn bị hút vào cái kia 6 cái ngũ sắc trong nước xoáy. Trong nháy mắt, mười mấy cái phi thiên thần nữ huyễn ảnh liền bị cái kia 6 cái ngũ sắc vòng xoáy làm hao mòn bóng người tan rã, không còn tồn tại nữa. Những người phi thiên thần nữ huyễn ảnh đến cuối cùng, liền tự bạo cơ hội đều không có. Chu Vi xem trận chiến một đám giang hồ nhân sĩ nhìn thấy này thần kỳ một màn, từng cái hai mắt trợn tròn xoe, ngơ ngác kinh ngạc thốt lên. Hóa Công Đại Pháp, đây chính là tinh túc lão quái Hóa Công Đại Pháp. Có thể đem người khác sức mạnh công kích với thoáng qua trong lúc đó hóa thành vô hình, không thẹn Hóa Công chi danh. Tinh túc lão quái quả nhiên danh bất hư truyền. Dù cho đối mặt chính mình đã từng sư phụ, vẫn như cũ có can đảm ra tay đối kháng. Ở sư phụ mình cùng Đinh Xuân Thu bắt đầu thời điểm chiến đấu, Tô Tinh Hà đã biết cơ mang theo chính mình môn hạ các đệ tử tránh lui đến rất xa địa phương. Bây giờ nhìn thấy Đinh Xuân Thu quanh người vờn quanh bay lượn 6 cái năm màu vòng xoáy, với trong nháy mắt đem chính mình sư phó phi thiên thần nữ huyễn ảnh công kích toàn bộ hóa đi kinh người tình cảnh, trong lòng cả kinh đồng thời, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần âm u. Chương 532, Đinh Xuân Thu ngày bị nạn, chương 532, Đinh Xuân Thu ngày bị nạn. Phản phất một cái tóc bạc lão thần tiên Đinh Xuân Thu, xác thực là cái hiếm có võ học kỳ tài. Hắn tự nghĩ ra Hóa Công Đại Pháp, uy chấn thiên hạ, bị trong chốn giang hồ tất cả mọi người sâu sắc kiêng kỵ, sợ hãi. Cùng với lẫn nhau so sánh, thành tựu phái Tiêu Giao đại sư Minh Tô Tinh Hà biểu hiện còn kém hơn nhiều. Năm đó, cùng ở tại sư phó môn hạ đồng thời tu tập võ công, bởi vì phân tâm tha cố, võ công liền chậm rãi rơi vào mặt sau. Đến hiện nay, Đinh Xuân Thu đã tu luyện đến thiên cảnh giới, trở thành một có thể cùng mình sư phó địa vị ngang nhau cao thủ tuyệt đỉnh. Trái lại Tô Tinh Hà, đừng xem ở trong chốn giang hồ bị người tôn xưng là một tiếng thông biện tiên sinh, nhưng ở phái Tiêu Giao mấy cái môn nhân đệ tử ở trong, hắn chính là một cái lót đáy tồn tại. Là nhất vô dụng. Bởi vậy, Khi hắn nhìn thấy Đinh Xuân Thu lại có thể dựa vào chính mình sáng chế hóa công đại pháp, đem chính mình sư phó sở hữu tấn công toàn bộ hóa thành hư không thời điểm, trong lòng được kêu là một cái chua xót, được kêu là một cái đố kỵ, được kêu là một cái buồn bã hủ rũ. Có điều, hắn rất nhanh thu thập tâm tình, mang theo phía sau một đám đệ tử nhanh chóng hướng ra bên ngoài đỉnh núi tối lui. Hắn từng gặp cao thủ tuyệt đỉnh giao thủ thời gian, chiến trường phạm vi bao phủ có cỡ nào rộng lớn, hơn nữa đã hoàn thành rồi đem Đinh Xuân Thu tên phản đồ này dụ dỗ đi ra kế hoạch, tiếp tục ở lại chỗ này đã vô dụng, mà còn là một phiền toái. Có sư phó, sư bá cùng sư thúc ba người ở, Đinh Xuân Thu tên phản đồ này hôm nay nhất định chạy trời không khỏi nắng. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đồng dạng đối với Vô Nhai Tử có lòng tin tuyệt đối. Nhìn thấy bọn họ thầy cho bắt đầu giao thủ, lập tức về phía sau bay ra một khoảng cách, chỉ là lấy ánh mắt xa xa khóa chặt chiến trường, để tránh khỏi Đinh Xuân Thu đến cơ chạy trốn. Bên trong chiến trường, tay áo lớn phiêu phiêu Vô Nhai Tử lại lần nữa phát sinh vài đạo phi thiên thần nữ huyết ảnh, nhằm phía Đinh Xuân Thu, kết quả đều bị Đinh Xuân Thu quanh người sáu cái ngũ sắc vòng xoáy lôi kéo đi vào, đảo mắt làm hao mòn đến không còn một ngống. Như thế vài lần thử nghiệm sau khi, Vô Nhai Tử biết này do Lăng Ba Vi bộ diễn biến đi ra kỹ thuật, không làm gì được chính hắn một cái nhiệt độ, lúc này đổi chiến thuật. Thân hình lay động, hóa thành một đạo tiên khí mờ ảo màu trắng lưu quang, vọt tới Đinh Xuân Thu trước mặt. Cánh tay vừa nhấc, trong không khí trong nháy mắt hiện lên mười mấy đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều triển khai một loại không giống chiêu thức, mười mấy đạo trưởng ấn chính là mười mấy loại võ công. Những này võ công hoặc tinh diệu tuyệt luân, hoặc trầm ngưng như núi, hoặc biến hóa nhỏ bé, hoặc như hoa tỏa ra. Nhưng khi chúng nó tạo thành cùng nhau thời điểm, nhưng hình thành một tấm thần tiên quyến lữ múa lên đồ, mang theo mở mị xuất trần mê miễn khí tức, hướng Đinh Xuân Thu bao trùm hạ xuống. Dường như muốn đem Đinh Xuân Thu thu vào bộ này không giống nhân gian thư sinh bàn tay làm huyền diệu tranh vẽ bên trong. Đồng bình đi đến phụ cận Hứa Tinh Thần, nhìn thấy Vô Nhai Tử ra tay, con mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn biết Vô Nhai Tử lang huyền phúc địa ở trong, từng thu thập quá thiên hạ võ học các môn phái bí tịch, một thân võ công tất nhiên bể bộn vô cùng. Bây giờ xem ra, Vô Nhai Tử càng là đem những người bể bộn vô cùng võ công hết mức dung hội quán thông, đặt đến linh dương móc sừng, hạ bút thành văn trình độ. Hơn nữa, hắn còn đem chính mình một thân võ công cùng tinh thông hội họa tài nghệ xảo diệu kết hợp lên, hình thành như thế một môn thanh tân thoát tục võ công. Từ đây một đốm, đầy đủ chứng minh Vô Nhai Tử người này không chỉ có nắm giữ thiên hạ vô song võ học tư chất, cũng có dung hội quán thông, sửa cũ thành mới đổi mới năng lực. Nói đến đây một điểm, hắn đại đệ tử Tô Tinh Hà tựa hồ cũng chịu đến sư phụ hắn ý nghĩ ảnh hưởng, đem chính mình tinh thông bắt môn tạp học tài nghệ hòa vào võ công, sáng chế cái kia môn phân thân tám ảnh công pháp. Chỉ là, hắn võ công cảnh giới quá thấp, một thân công lực quá đông, mặc dù sử dụng tới cái kia môn thần kỳ võ công, cũng không cách nào cùng thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh chống đỡ được. Đinh Xuân Thu đối mặt chính mình sư phó gần người công kích triển khai ra thần tiên quyến lữ múa lên đồ, sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc, nhưng trong mắt nhưng lóe lên vẻ dữ tợn. Song trưởng cấp tốc thu về, sáu cái ngũ sắc vòng xoay hào 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 xoay tròn bay lượn, vèo 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 tụ hội đến trước người. Mạnh mẽ xoay tròn tan rã lực lượng, lôi kéo cái kia thần tiên quyến lữ múa lên đồ, như muốn xem lúc trước những người phi thiên thần nữ huyễn ảnh bình thường, hấp thu đi vào, tan rã sạch sẽ. Vô Nhai Tử khoe miệng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt, song trưởng tiếp tục biến ảo, tranh vẽ bên trong thần tiên quyến lữ trên mặt cùng nhau lộ ra vui vẻ nụ cười, thân hình một cái đan sen xoay tròn, bốn cái cánh tay như hoa tỏa ra, phản phất vén rèm cửa lên bình thường hướng về hai bên nhẹ nhàng lôi kéo. Nhưng nghe xì xì một tiếng, xé vải tiếng vang, quét ngang mà tới một cái ngũ sắc vòng xoáy, lúc này chia năm xẻ bảy, hóa thành cuồng bạo kình phong nhằm phía bốn phương tám hướng. Sao có thể có chuyện đó? Đinh Xuân Thu trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, hai cái cánh tay theo bản năng ra sức về phía trước đẩy một cái. Còn lại năm cái ngũ sắc vòng xoáy lúc này điên cuồng xoay tròn, tiền phó hậu kế địa sông ra ngoài, ầm 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 phá tan không khí tiếng nổ vang rền, dường như một chiếc cao tốc lao nhanh xe ben, điên cuồng nhằm phía đôi kia thần tiên quyến lữ. Thế phải đem chúng nó xông tới đến liền như vậy chia lịa, tan thành mây khói. Đôi kia thần tiên quyến lữ trên mặt nụ cười không cần thiết, bốn cái cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy trong lúc đó, từng cái ngũ sắc vòng xoáy phảng phất giấy bình thường, dễ như ăn cháo bị vỡ ra đến. Oành 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 oành. Liên tiếp năm tiếng khí bạo thanh nổ vang. Một vòng lại một vòng vòng tròn sóng xung kích không ngừng nhắm phía chu vi. Đảo loạn chu vi mấy trượng bên trong phạm vi không khí loạn lưu, đồng thời đem phía dưới mặt đất oanh kích ra từng cái to nhỏ không đều cái hố, bên trong bùn đất tung tóe lên cao ba trượng. Mấy quả tươi tốt đại thụ tán cây bị mãnh liệt sức gió bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, cùng nhau phát sinh răng rắc bẻ gãy tiếng vang. Cành gãy là vừa rơi ra một chỗ, lại bị sau đó trùng kích vào đến cuồng phong bao phủ mà lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Liên tục 5 lần hình vòng tròn sóng xung kích, cũng đem Vô Nhai Tử cùng Đinh Xuân Thu bóng người bước lui ra. Nhưng hai người thân hình trên không trung vờn quanh nửa vòng, lập tức lại lần nữa va chạm vào nhau. Bốn cái cánh tay biến ảo làm một con đường tinh diệu tuyệt luân tàn ảnh, kịch liệt tầm va phát ra đi ra kình khí tiếng nổ đùng đoảng, dày đặc dường như từng cây bị nhen lửa pháo đốt. Khí thế hùng hổ, nổ vang không dứt. Đừng xem hai người ác chiến hung mãnh, nhưng bọn họ thân pháp nhưng linh động mở mịt như tiên nhân, trong lúc phất tay, hiển lộ hết tiêu giao hảo hiệp chi phong phạm. Mấy chục năm không thấy, ngươi nhiệt độ này võ công sát thực tiến bộ không nhỏ. Thế nhưng, bằng vào này thân võ công, có thể không đủ. Giao phong kịch liệt bên trong, chuyên gia Vô Nhai Tử hờ hững tự nhiên âm thanh. Sau một khắc, thân hình một trận mơ hồ, đột nhiên chia ra làm hai, hóa thành chính mình chiêu thức tổ hợp lên đôi kia thần tiên quyến lữ. Hai đạo thân hình mềm mại bay lượn, lẫn nhau xoay tròn, bốn cái cánh tay lấy khó mà tin nổi linh động tư thái, xuyên qua Đinh Xuân Thu tầng tầng phòng hộ, bùm bùm oanh kích ở trên người hắn. Từng vòng kinh khí vòng tròn nổ tung. Đinh Xuân Thu thân thể khác nào ra khỏi nòng đạn tháo, veo hướng đường chéo bên dưới bắn ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một đường đụng gãy mấy quả phần eo thô đại thụ, mạnh mẽ đập xuống ở loạn thạch đá lởm chởm mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mặt đất rung động, cuồn phong gào thét. phóng lên trời, bùn đất bụi mù tung tóe hướng về chu vi những người bị cuồng phong thổi cong eo đại thụ tán cây, phát sinh mưa đánh chuối tây dày đặc tiếng vang. Cái này không thể nào, ta không tin tưởng ngươi võ công thắng ta nhiều như vậy, ta không tin tưởng ta hóa công đại pháp không làm gì được ngươi. Nương theo Đinh Xuân Thu không cam lòng gào thét, phiên lăn lộn lăn bụi mù rộng mở phân hướng về hai bên, thân hình của hắn lại lần nữa phóng lên trời. Tóc hai bù xù Đinh Xuân Thu, trong mắt lập lòe phẫn nộ lạnh lẽo tinh mang, hai tay tụ hợp trong lúc đó, mênh mông quần quần ngũ sắc xương khói cấp tốc từ trên người hắn xung ra, nhanh chóng hình thành sau cái cao tốc xoay tròn ngũ sắc vòng xoáy, khí thế hùng hổ mang theo thân thể của hắn, nhằm phía cách đó không xa Vô Nhai Tử. Ngươi hóa công đại pháp đã bị ta phá, hiện tại lại lần nữa triển khai, thì có ích lợi gì? Tay áo lớn phiêu phiêu Vô Nhai Tử cùng một cái khác vóc người xinh đẹp, mặt mơ hồ tiên tử, phân chia hư không, liên tục cười lạnh. Sau đó, thân hình một cái đan sen lấp lóe, bốn cái cánh tay như hoa tươi tầng tầng nở rộ. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, chói tai xé vải trong tiếng. Xung bay đến Đinh Xuân Thu còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng, quanh người sáu cái ngũ sắc vòng xoáy lại một lần bị không ngừng xé rách ra đến, nổ tung một vòng lại một vòng hình vòng cuốn phong. Vô Nhai Tử biến thành đôi kia thần tiên quyến lữ, thân hình múa nhẹ xoay tròn, bước chân đan sen lấp lóe, bốn cái cánh tay lại lần nữa linh động vô cùng xuyên thấu Đinh Xuân Thu phòng ngự chiêu thức, bùm bùm đánh vào ngực của hắn, phần lưng, gò má, xương sườn. Đinh Xuân Thu bị đánh thành một cái điên cuồng xoay tròn con quay, trên không trung vèo 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 xoay tròn cái liên tục, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể phát sinh thê thảm mà bất lực kêu rên. Vô Nhai Tử một bên hung bạo nện trước mặt cái này để cho mình trốn ở bên trong hang núi mấy chục năm, vẫn nằm ở gần chết trạng thái, bị đáng sợ đau đớn dằn vặt nửa đời nghiệt đồ. Một bên cười lạnh nói, vi sư tu luyện đến thiên cảnh giới bao nhiêu năm, ngươi nghiệt đồ này tu luyện đến thiên cảnh giới lại mới bao nhiêu năm? Thiên cảnh giới mặc dù là võ đạo cảnh giới chi cao, nhưng ở cùng một cảnh giới bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi nghiệt đồ này căn bản không phải vi sư đối thủ. Không, ngươi gạt ta, năm đó ta đem ngươi đánh rất xuống sơn nhai thời điểm, công lực của ngươi vẫn không có thâm hậu như vậy. Đinh Xuân Thu phát sinh bại khuyển bình thường gào thét, bất luận làm sao, ta đều sẽ không bị ngươi đánh bại, ta tuyệt đối không nên bị ngươi đánh bại. Nương theo hắn không cam lòng gào thét, bị đánh thành con quay thân thể nhanh chóng hướng ra phía ngoài tỏa ra màu sắc sặc sỡ quần quần khói độc. Có chút khói độc, đỏ sẫm như máu, thanh hôi lừng lực. Có chút khói độc, trắng bệnh như cốt, đầy giấy mục nát khí tức. Có chút khói độc, bích lục cung tùm, âm lãnh kinh người. Có chút khói độc, xanh mênh mang một đoàn, tuy rằng không có bất kỳ mùi, lại gọi lòng người kinh run rẩy, tê cả da đầu. Có chút khói độc, là màu vàng bụi mù, mang theo khô giáo đến làm người nghẹt thở vận đục khí tức. Màu sắc sặc sỡ khói độc, mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng hướng về chu vi khuyết tán tràn ngập, có điều một cái hô hấp công phu, liền bao phủ chu vi mấy trượng phạm vi, cũng đem chính mình sư phó Vô Nhai Tử bảo khỏa đi vào. Sư phó, ta võ công không bằng ngươi, hóa công đại pháp cũng không làm gì được ngươi, nhưng ta không tin ngươi thân thể bách độc bất xâm, có thể chống đỡ trên người ta 72 loại không giống kịch độc công kích. Cuồn cuộn khói đặc trong làn khói độc, Đinh Xuân Thu lớn tiếng gào thét. Hắn lệnh thiên hạ vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật năng lực, ngoại trừ cực kỳ đáng sợ hóa công đại pháp, chính là vô đối thiên hạ độc công. Bây giờ, hắn võ công không phải là mình sư phó đối thủ. Hóa công đại pháp rồi hướng sư phụ mình vô dụng. Hắn hiện nay có khả năng dựa dẫm, chỉ còn dư lại trên người cái kia 72 loại kịch độc. Trên thực tế, Đinh Xuân Thu lời nói không sai. Vô Nhai Tử tuy rằng ở lúc tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thiên cảnh giới, nhưng bị Đinh Xuân Thu cái này nhiệt đồ đánh lén, đặt xuống vách núi sau khi, khắp toàn thân gân cốt vỡ vụn không ra hình dạng gì. Nếu như không phải dựa vào chất pháp vô cùng công lực treo chính mình cuối cùng một hơi, chỉ sợ từ lâu chết oan chết uổng. Qua nhiều năm như vậy, hắn trốn ở bên trong hang núi, kéo dài hơi tàn, nguyên khí đất trời quần quần không ngừng chuyển hóa thành nội lực, cũng không phải tất lo lắng nội lực tiêu hao hết. Nhưng hắn cũng đừng muốn tiếp tục tu hành, đừng hòng tiếp tục tinh tiến chính mình võ công. Nếu như đang không có gặp phải Hứa Tinh Thần tình huống, hắn mặc dù may mắn trùng tục gân cốt, khôi phục thương thế, một thân nội lực chỉ cùng hiện nay Đinh Xuân Thu tương đương. Nhưng hắn may mắn gặp phải Hứa Tinh Thần, sau đó lại bị chính mình sư tỷ tìm tới cửa. Ba người cùng ngồi đàm đạo nghiên cứu ra bộ kia chữa thương thánh điển, nó công hiệu vượt quá ba người tưởng tượng. Vô Nhai Tử thương thế bên trong cơ thể không chỉ có khỏi hẳn như lúc ban đầu, hơn nữa mượn chữa thương trong quá trình phản lão hoàn đồng lại lần nữa sinh trưởng lịch trình, vận chuyển Bắc Minh thần công, lượng lớn rút lấy nguyên khí đất trời, chuyển hóa thành nội lực của chính mình. Đợi đến hắn thân thể một lần nữa sinh trưởng đến 90 tuổi cao tuổi, một thân nội lực cũng đồng thời thực hiện vượt qua thức tăng trưởng. Tuy rằng không bằng Hứa Tinh Thần ở lần thứ nhất, lần thứ hai phản lão hoàn đồng một lần nữa sinh trưởng trong quá trình tăng cường nội lực nhiều như vậy, nhưng cũng đầy đủ tăng trưởng 1/2 nội lực. Hơn nữa chữa thương thánh điển ở trong dung hợp Cửu Dương thần công 1/1 tinh túy, vì lẽ đó, tu luyện qua chữa thương thánh điển người cũng gián tiếp nắm giữ bách độc bất xâm năng lực. Hiện nay, khổ rồi Đinh Xuân Thu không ngừng phóng thích các loại kịch độc, nỗ lực thông qua cuối cùng này thủ đoạn vì chính mình thắng được cơ hội sống sót. Kết quả lại làm cho hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Bị màu sắc sặc sỡ khói độc bao khỏa ở bên trong Vô Nhai Tử, không chút nào được độc khí ảnh hưởng, liền ngay cả bạo truy Đinh Xuân Thu động tác đều không có chậm lại nửa phần giữa hảo. Bùm bùm, từng đạo kình khí nổ tung sóng xung kích, không ngừng gồ lên chu vi ngũ sắc khói độc, phản phất bát hành tây bình thường, không ngừng đưa chúng nó từng tầng chốc ra, tiêu tan ở trong không khí. Một ít khói độc không kịp tiêu tan, rơi vào phía dưới trong rừng cây. Vùng lớn màu xanh lục lá cây sinh ra các loại không giống mặt trái biến hóa, hoặc cháy đen như than, hoặc hủ hóa thành bùn, hoặc biến thành màu xanh lam, hoặc khô làm không công táo. Liền ngay cả những người liên tiếp lá cây cành cây, thân cây đều được nó liên lụy, không ngừng kéo dài ra các loại chúng độc dị tượng. Có thể thấy được Đinh Xuân Thu kịch độc cỡ nào lợi hại, cỡ nào đáng sợ. Nhưng không đả thương được sư phụ hắn, hết thảy đều là toi công. Vành. Theo lại một đạo vang dội kinh khí tiếng nổ đùng đoàng. Phiên lăn lộn lăn, rất có dính tính ngũ sắc khói độc, đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng mấy vòng. A4. nương theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo thân ảnh màu trắng vèo lao ra ngũ sắc nọc độc, bay về phía bầu trời càng chỗ cao. Chu vi một đám giang hồ nhân sĩ, nhất thời ồ lên một mảnh. Bọn họ tất cả đều đoán được đạo kia bị ném trên không chật vật bóng người, tất nhiên là cái kia Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu không thể nghi ngờ. Nhưng có thể đem Đinh Xuân Thu hiện nay chật vật dáng dấp nhìn ra rõ rõ ràng ràng người, chỉ có bọn họ ở trong số ít cao thủ. Một bên phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, một bên con quay thăng thiên Đinh Xuân Thu, quần áo lam lũ, tóc hai bù xù, xương mặt xương mũi, cái trắng mụn. Dáng dấp thật sự là cực kỳ chật vật. Chương 533, Vô Nhai Tử, nhường ngươi trải nghiệm ta những năm gần đây. Chương 533, Vô Nhai Tử, nhường ngươi trải nghiệm ta những năm gần đây. Đinh Xuân Thu kêu thảm thiết, bị đánh tới trên không. Phía dưới đoàn kia ngũ sắc khói độc, hoành nhưng mà nổ tung, cùng bạo kình phong quét ngang bốn phương tám hướng. Cách đó không xa Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy, tay áo lớn vung lên, xung kích đến các nàng trước mặt quần quần khói độc lập tức phân hai đường, tự khoảng chừng, trái phải bên cạnh người phần phật thổi qua. Đánh xuống phía dưới ngũ sắc khói độc, đem vùng lớn cây cối cảnh lá cùng với bãi cỏ nhuộm đẫm thành các loại tanh hôi, u ám, đen kịt, trắng bệnh chờ tàn bụi sắc điệu dị tượng. Giống như một mảnh bị khí độc bao khỏa, ăn mòn kịch độc cấm địa. Một lần nữa hiện ra bóng người Vô Nhai Tử cùng bên cạnh hắn mặt mơ hồ mỹ lệ nữ tử, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về chỗ cao Đinh Xuân Thu. Cùng phong thổi qua cuối sợi tóc của bọn họ, phất động bọn họ quần áo màu trắng. Thiên tư phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục. Nghiệt đồ, vi sư hôm nay liền thu hồi ngươi võ công. Hai bóng người một trận mơ hồ, đột nhiên hướng về trung gian hợp lại, biến thành một cái Vô Nhai Tử. Hắn cấp tốc hướng về trên không phóng đi, đồng thời nâng lên cánh tay phải, giơ cao khỏi đầu. Năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay ngất ngây ngây Đinh Xuân Thu. Làm Vô Nhai Tử thân hình tiếp cận đến Đinh Xuân Thu ba trượng bên trong phạm vi, lòng bàn tay lập tức bùng nổ ra lượng lớn khí lưu màu đen. Chúng nó hoa đường vòng cung phóng lên trời, khác nào một cái màu đen cự bát, chụp hướng về chỗ cao Đinh Xuân Thu. Vô cùng chật vật Đinh Xuân Thu mới vừa đứng vững thân hình, liền nhìn thấy phía dưới cũng chụp mà đến màu đen cự bát, con mắt nhất thời trừng tròn xoe, tim mật đều tan quát to một tiếng, Bắc Minh thần công. Năm đó, hắn còn ở Vô Nhai Tử môn hạ làm đệ tử thời điểm, đã từng thấy sư phụ mình triển khai Bắc Minh thần công đối địch lúc đáng sợ cảnh tượng. Từ cái kia sau khi, hắn liền đối với phái Tiêu Dao Bắc Minh thần công nhớ mãi không quên, hết lần này tới lần khác muốn từ Vô Nhai Tử nơi đó được truyền thụ. Có thể Vô Nhai Tử đã từ ý thức được tên đồ đệ này phẩm hạnh có chút không hợp, bắt đầu đối với hắn nổi lên phòng bị chi tâm. Sau đó, liền có đánh lén sư phó, phản bội sư môn sự tình. Cũng chính bởi vì đối với Bắc Minh thần công nhớ mãi không quên, Đinh Xuân Thu mới sau đó 5 tháng bên trong kết hợp một thần độc công, sáng chế hóa công đại pháp cái môn này có Bắc Minh thần công một nửa uy lực kỳ công. Có điều, Đinh Xuân Thu mặc dù là thiên tài võ học, chung quy vẫn là không sánh được phái Tiêu Dao người sáng lập Tiêu Dao Tử. Hôm nay bất ngờ nhìn thấy còn sống sót sư phó, kết quả một thân võ học cùng độc công ra hết, vẫn như cũ không làm gì được sư phó, trái lại bị đánh cho mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Bây giờ nhìn thấy sư phó rốt cục sử dụng phái Tiêu Dao tuyệt học mạnh nhất Bắc Minh thần công, Đinh Xuân Thu lập tức trở nên tâm hoảng ý loạn, cái ý niệm đầu tiên chính là muốn né tránh chạy trốn. Chỉ tiếc, hắn lên đường thời gian vẫn có chút đã muộn, hơn nữa phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Bay lên trên qua lại bao xa, dưới thân nhanh chóng áp sát màu đen chén lớn biên giới, đã vượt qua Đinh Xuân Thu vị trí độ cao. Theo Vô Nhai Tử truy kích kéo lên, màu đen chén lớn biên giới khí lưu khác nào phóng lên trời sóng biển, ào 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 xé rách trời cao, sau đó hóa đường vòng cung hướng về chỗ cao trung ương tụ hợp mà đi. Này chính là Bắc Minh thần công. Này chính là Bắc Minh chi thủy. Bắc Minh có biển, rộng lớn vô biên, có thể dung côn bằng ở bên trong tự do ngao du chơi đùa. Luận thiên hạ võ công nội lực hùng hậu nhất người, vô công pháp năng ra nó tả. Chu Vi xem trận chiến một đám giang hồ nhân sĩ, bên hai rõ ràng nghe được sóng lớn vô bờ âm thanh. Ào ào ào. Màu đen sóng biển phóng lên trời, vẽ ra đường vòng cung tự bốn phương tám hướng hướng về càng chỗ cao nối liền. Màu đen trở lớn, bởi vậy từ từ diễn biến thành một cái màu đen cự bóng. Không, không muốn, ta muốn chạy đi. Mắt thấy màu đen sóng biển sắp lên đỉnh đầu hợp lại, đem hết toàn lực xông lên Đinh Xuân Thu, đầy mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Vây muốn, như tưởng bình thường màu đen sóng biển rốt cục ở trên không nối liền cùng nhau. Tới gần hùng tráng đại sơn đỉnh núi không trung, xuất hiện một viên mấy trượng chu vi màu đen viên cầu. Viên cầu mặt ngoài hắc lãng chập trùng, sóng biển từng trận, dị tượng cực kỳ kinh người. Ta chắc chắn sẽ không nhận mệnh. Bên trong mơ hồ truyền ra Đinh Xuân Thu cuồng loạn gào thét, bên trong đầy dây vô tận thê thảm, không cam lòng, tuyệt vọng. Vành, kinh khí tiếng nổ đùng đoàng vang vọng trên không trung. To lớn màu đen viên cầu mặt ngoài, một nơi hướng ra phía ngoài bỗng nhiên nô ra một đám lớn, đó là Đinh Xuân Thu ở bên trong ra sức khởi xướng công kích. Nhưng này đạo công kích không có đánh xuyên qua cái kia nơi địa phương. Màu đen hình cầu mặt ngoài cuộn sóng nối liền một thể, một nơi lực ngay lập tức sẽ khuyết tán hướng về chu vi, dường như mặt nước nổi lên vòng tròn gợn sóng, đem đụng phải sức mạnh hóa giải sạch sành sanh. Bị giam ở bên trong Đinh Xuân Thu, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khởi xướng cuồng bạo mãnh liệt tấn công. Màu đen viên cầu mặt ngoài liên tiếp hướng ra phía ngoài lộ ra từng cái gò núi, khuyết tán ra từng vòng cuộn sóng. Bắc Minh thần công chính đang tan rã Đinh Xuân Thu tất cả sức mạnh công kích. Ngoành. Trong thời gian ngắn ngủi, Đinh Xuân Thu hướng về chu vi phát sinh hơn 100 lần công kích. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh ở màu đen viên cầu mặt ngoài không ngừng nhấc lên từng cái to lớn làn sóng, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Bên trong Đinh Xuân Thu càng là tấn công, trong lòng càng là tuyệt vọng. Tới gần tử vong bước mặt, Đinh Xuân Thu mới phát hiện mình sáng chế hóa công đại pháp so với Bắc Minh thần công chênh lệch quá nhiều, không cách nào chống lại, vô lực chống lại. Thả người bay vọt đến phụ cận Vô Nhai Tử, một tay dựa vào sau lưng, một tay lòng bàn tay giao quay về cách đó không xa màu đen viên cầu. Sắc mặt bình tĩnh, tay phải năm ngón tay nhưng đột nhiên hướng vào phía trong hơi một khuất. To lớn màu đen viên cầu với xoay tròn chập trùng trong lúc đó, đột nhiên hướng vào phía trong thu gọn một vòng. Bên trong Đinh Xuân Thu tựa hồ nhận ra được chính mình tận thế đến, phát sinh càng thêm tuyệt vọng gào thét, đồng thời lấy thiên ma giải thể đại pháp loại hình phương thức, tăng lên trên diện rộng lực công kích của chính mình lượng. Kết quả là, thu nhỏ lại một vòng màu đen viên cầu mặt ngoài hướng ra phía ngoài đột xuất cuộn sóng càng thêm mãnh liệt, cao long. Nhưng này chút màu đen cuộn sóng trong lúc đó dính tính mạnh phi thường, gắt gao chặn lại rồi bên trong công kích. Dù cho có chút màu đen cuộn sóng bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt lại bị hấp thụ mà quay về. Vô Nhai Tử mặt không hề cảm xúc, tay phải năm ngón tay lại lần nữa hướng vào phía trong một quất. Ầm ầm. Phản phất giống như sấm vang tiếng vang bên trong. To lớn màu đen viên cầu lại lần nữa hướng vào phía trong sụp đổ một vòng. Sức mạnh của nó bởi vậy trở nên càng thêm ngưng tụ, chất phát. Bên trong, cùng loạn đinh xuân thu, công kích sức mạnh lại không cách nào nhấc lên lại sóng lớn. Vô Nhai Tử tay phải năm ngón tay tiếp tục hướng vào phía trong khuất thu một phần. Màu đen viên cầu lại một tiếng vang ầm ầm, hướng vào phía trong đông nhiên sụp đổ một vòng, biến thành ba trượng chu vi. Chu vi trên đỉnh núi xem trận chiến một đám võ lâm nhân sĩ, từng cái trường lớn khó có thể tin tưởng hai mắt. Khóe mắt co giật, gò má run rẩy, liền ngay cả lỗ mũi của bọn họ cùng miệng đều mở lớn đến tự thân khuôn mặt vẻ mặt có khả năng đạt đến cực hạn. Rung động trong lòng bọn họ, có một không hai. Có quá nhiều nghi hoặc, ngạc nhiên, ngơ ngác các loại tâm tình rất phức tạp muộn ở trong bụng, nhưng bởi vì hơi run rẩy thân thể mà không cách nào nói ra khỏi miệng. Tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu uy trấn giang hồ mấy chục năm, một thân một mình sáng tác hóa công đại pháp cùng thiên hạ vô song độc công, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhượng bộ lui binh. Như vậy uy danh hiển hách đại nhân vật, hôm nay chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngã xuống? Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Như vậy một tên tu luyện đến thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao có khả năng đơn giản như vậy ngã xuống? Mà khi bọn họ vừa nghĩ tới Tinh túc lao quái đối thủ chính là Tinh túc lao quái sư phó, lại cảm thấy hết thảy đều là như vậy hợp tình hợp lý, thuận lý thành trương. Nhưng là, trong lòng bọn họ thật sự nghĩ như vậy pháp? Một đám võ lâm nhân sĩ tinh thần hoảng hốt, tâm tình nổi sóng chập trùng. Cái kia phái Tiêu Giao trưởng môn nhân, Tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu sư phó, quả thực lợi hại như vậy, quả thực như vậy không thể địch lại được. Võ công cường đại đến cảnh giới như vậy nhân vật, trên đời còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Giữa lúc mọi người tâm thần chập chờn thời khắc, lại nghe một đạo sấm vang nổ vang ở bên tai. Cái kia trên không màu đen viên cầu lại một lần hướng vào phía trong thu gọn, biến thành hai trượng to nhỏ. Ở phụ cận trên đỉnh núi một đám võ lâm nhân sĩ trong mắt, cái kia viên màu đen viên cầu đã trở nên rất nhỏ, nhỏ đến để bên trong Đinh Xuân Thu mất đi xê dịch thiểm chuyển không gian. Bị vây ở bên trong Đinh Xuân Thu, vẫn đúng là chính là rơi vào như vậy tuyệt cảnh. Sự công kích của hắn trước sau không cách nào lay động chu vi màu đen viên cầu. Thậm chí bởi vì màu đen viên cầu xoay tròn lưu động, sở hữu công kích ở phía trên sức mạnh toàn bộ bị tăng dã, hấp thu, hóa thành màu đen viên cầu một phần. Bác Minh thần công hấp thu người khác nội lực thần dị, ở thời khắc này hiện lộ hoàn toàn. Vô Nhai Tử không chút do dự lại lần nữa bấm tay, hầu như đem năm ngón tay đầu khuất thành một cái hư năm năm đấm. Màu đen viên cầu trải qua lại một lần sụp đổ, biến thành lớn khoảng một triệu tiểu. Bên trong truyền gia Đinh Xuân Thu một tiếng rên. Đang lúc này, Vô Nhai Tử quận mình năm ngón tay đột nhiên mở ra, dường như hoa sen bình thường mềm nhẹ kích thích lên. Cách đó không xa cao tốc xoay tròn màu đen viên cầu, ở ào 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 tiếng vang bên trong, vặn mèo biến hóa, hình thành một đạo qua vòng xoáy chuyển màu đen vòng xoáy. Đinh Xuân Thu bóng người rốt cục xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy hắn thân bất do kỷ bị màu đen vòng xoáy mang theo, cuốn sạch lấy, đầu góc choáng váng xoay một vòng, trước sau không cách nào thoát đi đi ra ngoài. Từng đạo đủ mọi màu sắc khí lưu ở trên người hắn không ngừng chạy chạy mà ra, tích thủy vào biển bình thường hòa vào màu đen trong nước xoáy. Đó là Bắc Minh thần công chính đang rút lấy Đinh Xuân Thu kịch độc trong cơ thể nội lực. Những người đủ mọi màu sắc, thậm chí đến màu sắc sặc sỡ khí lưu, tự Đinh Xuân Thu khắp toàn thân mỗi cái khiếu huyệt trung lưu chạy mà ra. Từ hai mắt của hắn miệng mũi trở khổng khiếu bên trong tỏ khắp mà ra. Bị Bắc Minh thần công mạnh mẽ lấy ra sức mạnh Đinh Xuân Thu, phát sinh thống khổ kêu rên. Bắc Minh thần công thành tựu phái Tiêu Giao Tam đại thần công một trong, uy lực cường đại nhất thần kỳ, chỉ có trưởng môn nhân mới có thể tu tập. Nó lấy hải nạp bách xuyên chi lập ý, thu hút người khác bên trong lực, do đó để tu luyện người trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tích trữ một thân chất pháp vô cùng sức mạnh. Ở rút lấy người khác nội lực trong quá trình, Bắc Minh thần công có thể ôn hòa như nước, kéo dài mỏng manh, cho kẻ địch tiến hành không đau lấy ra. Mặc dù sau đó, một thân nội lực hóa thành hư không, người kia cũng chỉ là cả người như nhũn ra, tứ chi vô lực. Chờ khôi phục thể lực, còn có thể là một cái người bình thường sống sót. Thế nhưng làm tu luyện Bắc Minh thần công người đối với một cái nào đó cái kẻ địch hận thấu xương thời điểm, hắn ở rút lấy tên kia kẻ địch nội lực trong quá trình, cũng có thể trở nên hung tàn vô cùng, mạnh mẽ cắt đoạn. Toàn bộ quá trình như chuột rút rút cốt, chia liệm máu thịt, khiến kẻ địch đau đến không muốn sống. Hiện nay, Đinh Xuân Thu liền đụng phải như vậy hung tàn đối xử. Vô Nhai Tử chỉ huy màu đen vòng xoáy đem Đinh Xuân Thu nội lực mạnh mẽ cắt đoạn đi ra, quá trình khác nào ngàn đao bầm thây, đau Đinh Xuân Thu phát sinh thê thảm kêu rên. A ba, tha mạng ba. Sư phó, tha mạng a ba. Đệ tử sai rồi, đệ tử cũng không dám nữa ba. Tha mạng a. Sư phó, van cầu ngươi, tha cho ta đi ba. Đối mặt Đinh Xuân Thu kêu rên cùng xin tha, Vô Nhai Tử không hề bị lay động. Hắn mấy chục năm qua trốn ở bên trong hang núi, ngày ngày đều ở trải qua gân xương gãy bẻ gãy thống khổ. Bây giờ, hắn càng làm chính mình gặp thống khổ, để cái này nhiệt đồ cũng hào hào trải nghiệm một phen. Chỉ có như vậy làm, trong lòng ngực tích trữ nhiều năm như vậy ngập trời sự thù hận, mới có thể tiêu tan một, hai. Trên bầu trời, màu đen vòng xoáy dường như máy giặt trục lăn, đem Đinh Xuân Thu xoay tròn xem cái con quay, cũng bởi vậy, từ nó trên người xúy ra càng nhiều màu sắc sặc sỡ khí lưu. Đinh Xuân Thu tấm kia như ẩn như hiện, xương mặt xương mũi, cái chán lên bao khuôn mặt, ở chuột rút lột ra thống khổ bên dưới, giữ tận lưu đến mặt mẹo, không ra hình dạng gì. Hắn đầy đủ kêu rên một phút, vừa mới theo trên người nội lực bị tước đoạt sạch sẽ, tiến tính hạ xuống. Vô Nhai Tử đưa tay vung lên, màu đen vòng xoáy nhất thời trở nên ung dung hạ xuống, hóa thành một đạo đạo mềm nhẹ linh động màu đen dòng nước, mang theo cả người co giật, khẩu mắt như lệ, ánh mắt đờ đẫn Đinh Xuân Thu hướng về dưới chân núi rơi đi. Tới gần mặt đất thời điểm, khí lưu màu đen hóa thành từng đạo lưu phong, xoay quanh bay lượn bay lên trời, tiêu tán thành vô hình. Đạo này Bắc Minh thần công sức mạnh cướp đoạt, hấp thu Đinh Xuân Thu nội lực, ai biết Đinh Xuân Thu cái kia một thân khói độc khí có hay không tiêu tan sạch sẽ. Bất luận làm sao, Vô Nhai Tử cũng không thể đem đạo kia sức mạnh thu hồi trong cơ thể. Đối với thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, hao tổn đạo kia sức mạnh tuy rằng khổng lồ, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể rất nhanh từ thiên địa nguyên khí bên trong bổ sung trở về. Ầm. Đinh Xuân Thu ngã tại mặt đất, kịch liệt rung động gây ra đau đớn, để hắn lại lần nữa hét thảm một tiếng, dại ra vặn vẹo khuôn mặt cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm thụ trong cơ thể mình giống tuyết kinh lạc cùng đan điền, cảm thụ toàn thân lan truyền cho đại não thống khổ tín hiệu, phát sinh không muốn tin tưởng tuyệt vọng kêu rên. A ba, nội lực của ta ba, ta võ công ba, ta thành một kẻ tàn phế. Nằm trên đất, khác nào một cái chó chết giống như không thể động đậy một chút nào. Đinh Xuân Thu một bên kêu rên, một bên nhìn về phía chậm rãi rơi xuống trước người mình sư phó Vô Nhai Tử, trong ánh mắt tràn ngập cựu thị, oán hận, ảo não, không cam lòng, còn có hối hận. Sư phó, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi không chỉ có cướp đi ta khổ tu nhiều năm nội lực, còn để ta khắp toàn thân gân cốt đứt đoạn. A ba, giết ta ba, giết ta đi sư phó ba. Vô Nhai Tử lạnh nhìn kỹ để cho mình giết hắn Đinh Xuân Thu, lãnh đạm nói rằng, ngươi nghiệt đồ này, vi sư năm đó bị ngươi đánh lén rớt xuống vách núi, tình huống liền xem ngươi hiện tại cái này giống như cả người gân cốt đứt đoạn, thoi thoát, kề bên tử vong. Vi sư chịu đựng bực này đau đến không muốn sống, khổ sở chịu đựng mấy chục năm, ngươi nhiệt đồ này vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội ngăn ngắn thời gian, liền không chịu được. Thực sự là cho vi sư mất mặt. Đinh Xuân Thu đau đến gò má co giật, nhưng cũng đem sư phó Vô Nhai Tử lời nói nghe vào trong tai. Nhưng mà hắn cũng không có quan tâm sư phụ mình bị hắn đặt xuống vách núi sau khi đụng phải cực khổ gian vặt, cho ngội bình thường trong ánh mắt trái lại hoán lên một vệt kỳ quan dị thải. Nguyên bản chỉ cầu tốc chết ý tứ, đột nhiên xoay một cái, bắt đầu cầu xin lên. Sư phó, nguyên lai thương thế như vậy còn có thể cứu. Sư phó, cứu giúp ta không muốn chết. Cầu ngươi sư phó, cứu giúp ta đi. Xem ở chúng ta thầy cho một hồi mức, dù cho để đệ tử làm cái người bình thường, độ cuối đời cũng tốt. Ngay lập tức, không chờ Vô Nhai Tử đáp lại hắn cầu cứu thỉnh cầu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt né qua nồng đậm vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, càng thêm khốc liệt kêu rên, vang vọng trên núi, chương 534, dồn dập lên này, chương 534, dồn dập lên này. Quần sơn liên miên, núi non trùng điệp, xanh tươi xanh um, thắt lưng ngọc vần quanh. Tới gần xung quanh rất nhiều to nhỏ trên đỉnh núi, lít nha lít nhít đứng đầy vô số đến đây tham gia trò vui, mở mang hiểu biết giang hồ nhân sĩ. Hôm nay trận này Thăng Tiên Đại hội còn không chính thức bắt đầu, bọn họ trước hết hành nhìn một hồi đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Uy trấn giang hồ Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu, bị hắn sư phụ từ giữa không trung đánh tới chỗ cao, lại từ chỗ cao đánh tới mặt đất. Không chỉ có đem hắn đánh đến xương mặt xương mũi, gân xương gãy bẻ gãy, còn đem hắn một thân chất phác vô cùng nội lực hết mức cắt đoạn, hóa đi. Như vậy đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, để chu vi một đám giang hồ nhân sĩ chấn động sau khi, mở mang tầm mắt, tâm tình đều không cảm thấy trở nên khuấy động dâng trào lên. Càng có rất nhiều đối với Tinh Túc lão quái kiêng kỵ oán hận người, không nhịn được vỗ tay khen hay, cao giọng hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, trong chốn giang hồ ít đi như thế một cái độc công cùng võ công đồng dạng khủng bố tà ma cao thủ, chính là tất cả mọi người chuyện may mắn. A ba, thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở dưới chân núi. Đinh Xuân Thu khuôn mặt vặn vẹo thành hết sức khủng hoảng giáng dấp, ánh mắt bị vô tận ảo não cùng vẻ sợ hãi lấp kín. Đó là một loại đã báo trước đến tính mạng của chính mình không thể phòng ngừa hướng đi tử vong tuyệt vọng. Ngay lập tức, hắn thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt mà đáng sợ biến hóa. Gò má, cổ, trước ngực, sau lưng, thậm chí bụng, đỉnh đầu, tay chân tứ chi, từng viên một xấu xí mà khổng lồ mụn nhọt không ngừng phồng lên. Những người xấu xí mụn nhọt khác nào vật còn sống bình thường, phồng lên, lại co lại, sau đó lại đang những nơi khác phồng lên, lại co lại. Mỗi lần phồng lên, co lại địa phương, da thịt thì sẽ trở nên loang lổ lổ, lỏng lẻo nhăn nheo, cũng nhuộm đẫm trên đủ mọi màu sắc quái dị màu sắc. Khác nào từng cái bị khói độc khí, độc trướng, độc tố ăn mòn hủ hóa vùng đất mục nát. Đinh Xuân Thu tiếng kêu rên rất nhanh trở nên khàn giọng, trở nên thô lệ, trở nên kêu gào không ra. Tất cả những thứ này đều nhân hắn cổ trước sau trái phải trước sau phồng lên từng cái mụn nhọn, ở co lại sau khi, triệt để phá hoại hắn huyết hầu xương, thậm chí phát ra tiếng bộ phận. Càng ngày càng nhiều xấu xí mụn nhọn từ trên người hắn liên tiếp phồng lên, co rút lại. Loại này đáng sợ biến hóa trải rộng khắp toàn thân mỗi một nơi địa phương. Đem ra thịt của hắn gân cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hoại hầu như không còn. Trong quá trình này, Đinh Xuân Thu đã triệt để không có động tĩnh, liền ngay cả cuối cùng dãy ruột đều không làm được, cũng không biết là chết hay sống. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thể liền ở vô số to nhỏ mụn nhọt không ngừng phồng lên, co rút lại bên trong, từ từ bắt đầu bành trướng. Rất nhanh, Đinh Xuân Thu tấm kia vốn là xương mặt xương mũi khuôn mặt xương phủ thành một viên đầu heo, hai viên con ngươi cấp tốc xung huyết, trở nên vần đục, sau đó bị bành trướng viền mắt dùng sức đè ép bắn ra đi. Trên đầu hắn tóc bạc, dưới hàm râu bạc trắng, lượng lớn địa bốc ra. Da đầu khác nào biến dị bình thường không ngừng bành trướng, mặt trên có từng cái gân xanh nổi lên uốn lượn, màu sắc từ từ trở nên lại thanh lại tử lại hồng lại lục, cuối cùng biến thành màu sắc sặc sỡ hắc. Xì xì, xì xì, xé vài tiếng vang, lam lũ quần áo bị no đến mức chia 5 x 7, lộ ra phía dưới đồng dạng đủ mọi màu sắc bành trướng thân thể. Đến cuối cùng, Đinh Xuân Thu cả người bành trướng thành một viên đại quả bóng, một viên đủ mọi màu sắc đại quả bóng. Giữa lúc Chu Vi xem trận chiến một đám giang hồ nhân sĩ không rõ vì sao, trợn mắt ngoác mồm, cho rằng cái kia viên đại quả bóng gặp nổ lớn nổ tung thời điểm. Cái kia viên đại quả bóng dĩ nhiên dường như nhụt chí quả bóng bình thường, nhanh chóng thu gọn nhỏ đi, với trong khoảnh khắc hóa thành một bãi đủ mọi màu sắc dòng máu. Xảy ra chuyện gì? Đinh Xuân Thu thân thể làm sao sẽ phát sinh như vậy quái lạ biến hóa? Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì những người bị hắn hút vào kịch độc trong cơ thể. Vị huynh đài này nói không sai, Đinh Xuân Thu tu luyện hóa công đại pháp thời điểm, hẳn là ở trong cơ thể mình chứa đựng rất nhiều kịch độc, mới vừa có lúc trước cùng hắn sư phụ đối chiến thời gian. Nói 72 loại kịch độc câu chuyện. Nhưng mà, khi hắn nội lực bị sư phụ hắn dùng cái kia môn so với hóa công đại pháp còn kinh khủng hơn mấy lần Bắc Minh thần công mạnh mẽ chốc ra, hóa đi sau khi, những người lưu lại ở trong thân thể hắn vô số kịch độc không có thể ngăn được sức mạnh, liền tập trung bạo phát, đem hắn thân thể hóa thành một vũng máu. Nói như thế, này tinh túc lao quái cũng coi như là tự ăn ác quả. Cha cha cha, không nghĩ đến này tinh túc lao quái dĩ nhiên sẽ chết ở đây. Ha 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 ha, sư phụ hắn cũng coi như là vì thiên hạ ngoại trừ một đại hại. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, sư phụ hắn tu luyện cái kia môn Bắc Minh thần công, nhưng là phải so với Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp khủng bố mấy lần, các ngươi liền không sợ hắn sẽ có một ngày lấy này thần công quét ngang thiên hạ, biến thành một cái so với tinh túc lão quái còn kinh khủng hơn vô số lần đại ma đầu. Ngươi này hoàn toàn chính là ở buồn lo vô cớ, người ta phái Tiêu Giao môn nhân đệ tử, mỗi một người đều là thần tiên bình thường nhân vật, yêu thích ẩn cư thị thế, căn bản không muốn cùng chúng ta những người giang hồ này sĩ giao thiệp với. Đó cũng là, người ta phái Tiêu Giao mọi người đều siêu phàm thoát tục, rời xa hồng trần, nếu như thật muốn cứ gọi bá thiên dưới, dù cho không có cái kia môn Bắc Minh thần công, dựa vào người ta thiên cảnh giới tuyệt đỉnh tu vi, chúng ta những người này lại lấy cái gì để ngăn cản? Giữa lúc một đám giang hồ nhân sĩ nghị luận sôi nổi thời khắc, đột nhiên nghe có người kêu to. Các ngươi mau nhìn, phái tinh túc những người kia tất cả đều chạy. Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía cái kia nơi lẻ loi đỉnh núi. Quả nhiên liền thấy nguyên bản tụ tập ở chiếc xe kia liễn chu vi một đám phái tinh túc đệ tử, từng cái thất kinh, kẻ ra quần hướng về ngoài núi nhảy vọt mà đi. Sư phụ của bọn họ Đinh Xuân Thu, chính là bọn họ thiên, là bọn họ địa, là trong lòng bọn họ cứng rắn không thể phá vỡ trụ cột. Bây giờ, cây này trụ cột tầm ẩm sụp đổ, tựa như cây đổ bảy khí tan. Phái tinh túc một đám môn nhân đệ tử làm sao còn dám tiếp tục dừng lại ở tại chỗ? Trước đây, ở tại bọn hắn sư phụ Đinh Xuân Thu dẫn dắt đi, phái tinh túc môn nhân đệ tử làm việc luôn luôn hung hăng tàn quái, giết rất nhiều người, đồng thời cũng đắc tội rồi rất nhiều môn phái bang hội. Nhưng có bọn họ sư phó ở, những người bang hội môn phái chỉ có thể đem quả đáng hướng về chính mình trong bụng ướt, không chút nào dám nhắc tới báo thù hai chữ. Bây giờ, bọn họ sư phụ không ở. Những người bị bọn họ gắt gao đắc tội quá giang hồ bang phái, cao thủ võ lâm, tất nhiên sẽ nhân cơ hội này tìm bọn họ báo thù rửa hận. Lúc này không chạy, còn chờ khi nào? Đúng như dự đoán, làm phái tinh túc một đám đệ tử tan tác như chim ong, phụ cận trên đỉnh núi lập tức có thật nhiều người nhún người nhảy lên, một bên truy hướng về những người phái tinh túc đệ tử, một bên cao giọng kêu la hô quát. Bất cần chính là để những người phái tinh túc đệ tử đừng chạy, hôm nay nhất định phải báo thù rửa hận, đem bọn họ tất cả đều ở lại nơi đây, loại hình lời hung ác. Phái tinh túc đệ tử ở mặt trước chạy, rất nhiều giang hồ nhân sĩ ở phía sau truy. Hai nhóm người rất nhanh rời đi phụ cận đỉnh núi, biến mất ở Trung Nam Sơn xung quanh. Cuối cùng, những người phái tinh túc môn nhân đệ tử có thể sống dưới bao nhiêu, xem hết vận may của bọn họ. Nguy nga đại sơn, dưới chân núi, trôi nổi ở giữa không trung vô nhai tử, nhìn dưới mặt đất cái kia một bãi đủ mọi màu sắc tanh hôi dòng máu, trong lòng không có báo thù rửa hận sau khi vui sướng, chỉ có một ít thổn thức cảm khái. Chúc mừng sư đệ, chém giết nhiệt đồ. Chúc mừng sư minh, đại thù được báo. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy người nhẹ nhàng mà tới, hướng vô nhai tử chúc mừng. Hứa Tinh Thần cũng chân đạp màu trắng mây khói, đi tới gần, cười nói, tiền bối thù hận đã xong, tiếp đó có thể toàn lực ứng phó, cộng thám võ đạo càng cao hơn cảnh giới. Làm phiền sư tỷ cùng sư muội mong nhớ. Vô Nhai Tử trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay đầu đối với Hứa Tinh Thần gật gật đầu. Bốn người cùng hướng về Nguy Nga Đại Sơn đỉnh núi tung bay đi. Xa xa Tô Tinh Hà nhìn phía xa bãi kia dòng máu, sắc mặt phức tạp cực điểm, trong lòng cảm khái và ngàn. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị Đinh Xuân Thu bức bách phát xuống độc thể, không thể mở miệng cùng người nói chuyện. Hôm nay hết thảy đều chấm dứt. Phía sau hắn hàm cốc bắt hữu, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra hân hoan nhảy nhót vẻ mặt. Cái này kẻ địch đáng sợ vừa chết, bọn họ rốt cục có thể trở về đến sư phụ môn hạ, cùng các sư huynh đệ đồng thời tu luyện, đồng thời học tập các loại tạp học tài nghệ. Ngắm lại cái kia nó vui vẻ ấm áp vẻ đẹp tương lai, tâm tình đều biến vô cùng sung sướng. Mặt khác trên một đỉnh núi, Đoàn Chính Tuần đang cùng hắn mấy vị hồng nhan chi kỷ một bên quan sát, thán phục lúc trước trận đó chiến đấu, một bên trò chuyện với nhau thật vui. Hoan đến có chút quá đáng. Mấy người phụ nhân ánh mắt như lao, môi lưỡi như kiếm, lẫn nhau liếc xéo căm tức trong lúc đó, tựa hồ có vô hình ánh đao bóng kiếm đang lấp lánh minh diệt, đằng đằng sát khí. Đoàn Chính Tuần phảng phất một khối khéo léo tấm khiên, gắt gao đóng ở mấy người phụ nhân trung gian, mang theo đầy mặt hổ thẹn, bất đắc dĩ vẻ, khuyên lơn nữ nhân này, trấn an người phụ nữ kia. Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, Nguyễn Thanh Trú. Đoàn Chính Tuần lấy một địch năm, lại có thể làm được ai cũng không rơi xuống, ai cũng có thể gác tội, mà đối với mỗi một cô gái nói ra lời ngon tiếng ngọt đều không giống nhau, còn có thể để mỗi một cô gái đều nhẹ dạng như tô, đối với hắn vừa yêu vừa hận. Ở đây chờ đáng sợ trốn tu la bên trong, hắn còn có thể làm được thành thạo điêu luyện, ứng đối như thường, quả nhiên không thẹn là tình trường tay giả đời. Cũng khó trách này mấy người phụ nhân mặc dù người đã trung niên, vẫn như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên, quyến luyến không muốn, còn muốn vì hắn tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Phu cận một đám giang hồ nhân sĩ, ánh mắt tuy rằng nhìn phía trước, lỗ thay nhưng mỗi người thụ rất cao, nghiêng tai lắng nghe bên kia tình trường giao chiến. Trong lòng bọn họ, đối với Đoàn Chính Thuần tình trường thủ đoạn phục sát đất, thán phục không ngớt. Mấy người phụ nhân trong lúc đó môi thương khẩu chiến, cùng với Đoàn Chính Thuần lấy nu thắng cương các loại tươi đẹp lời tâm tình, đặc sắc trình độ tuyệt đối không thấp hơn tình túc lão quái Đinh Xuân Thu cùng sư phụ hắn trong lúc đó trận đại chiến kia. Bọn họ chỉ có cảm thán một tiếng, cái này nước đại lý trấn Nam Vương, thực sự là rất tuyệt vời. bị một đám áo vàng phiên tăng chiếm cứ đỉnh núi. Ngồi ngay ngắn ở hoàng kim xe kéo bên trong thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, quan sát xong chiến đấu, sắc mặt âm trầm lãnh túc, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đinh Xuân Thu võ công, tuyệt đối không kém gì hắn. Nhưng mà, đang cùng sư phụ hắn quá trình chiến đấu bên trong, vẫn nằm ở chống đỡ trạng thái, không còn sức đánh trả chút nào. Cũng trong thời gian rất ngắn, thua ở sư phụ hắn dưới tay, đi đời nhà ma. Từ trong trận chiến này, Cưu Ma Chí dò xét ra cái kia phái Tiêu Giao trưởng môn Vô Nhai Tử võ công cao, Bắc Minh thần công chi tinh diệu, đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Hắn lúc trước đến đây Trung Nguyên lang bạt thời gian, tâm tính kiêu ngạo tự cao, cảm thấy được thiên hạ anh hùng chỉ thường thôi. Sau đó, hắn gặp Hứa Tinh Thần đả kích, trong lòng ngạo khí, từ đó tiêu giảm một nửa. Bây giờ nhìn thấy cái kia phái Tiêu Giao trưởng môn ra tay, còn lại một nửa ngạo khí cũng triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Ngoại trừ Vô Nhai Tử cái này làm hắn cảnh giác cao nhân tiền bối, còn có một đạo khác bóng người để hắn có chút không dễ chịu. Cái kia hai cái trước sau tung bay ở giữa không trung nữ tử, một người trong đó tướng mạo có chút quen thuộc, tựa hồ chính là cái kia Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Hậu. Năm đó, Cưu Ma Chí thừa dịp Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Hậu không ở hoàng cung, lén lút lẻn vào đi vào, học trộm người ta tiểu vô tướng công. Chuyện này, hắn làm cực kỳ ẩn ấp, vì lẽ đó cái kia Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Hậu vẫn không biết võ công bị người khác học trộm đi, cũng vẫn không có tìm đến hắn phiền phức. Hôm nay, Cưu Ma Chí nguyên bản vẫn muốn nghĩ ở thăng tiên trong đại hội vừa hiện ra thân thủ, tăng lên thanh danh của chính mình. Hiện tại, hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Hắn từ cái kia phái Tiêu Giao trưởng môn cùng cái kia Tây Hạ Quốc Hoàng Thái Hậu trong lúc đó xưng hô, biết được thân phận của bọn họ, biết ba người kia đều là phái Tiêu Giao người. Chính hắn một cái học trộm người ta phái Tiêu Giao nội công tâm pháp kẻ trộm, mặc dù có Hỏa Diễm Đao cùng Thiếu Lâm 72 kỹ thuật vì là che lấp, chỉ sợ vẫn là không gạt được phái Tiêu Giao ba người. Vì lẽ đó, chính mình tốt nhất không muốn tìm được chết, an phận ở lại chính là. Khác một ngọn núi, Đoàn Dự cùng Mộ Quyền Thành, Trung Linh Nhi đứng chung một chỗ, thấp giọng nói chuyện. Ba người bọn họ chẳng biết lúc nào lại đi tới đồng thời. So với bọn họ cha mẹ trong lúc đó Dương cùng Bạch Kiếm, Đoàn Dự ba người trong lúc đó ở chung có vẻ cực kỳ hài hòa. Trải qua Hứa Tinh Thần nhúng tay, hơn nữa đã biết rồi thân thế của chính mình, Mộ Uyển Thanh thái độ đối với Đoàn Dự không xa không gần, không có thư bên trong cố sự bên trong như vậy tình cảm. Chỉ có Trung Linh Nhi, tựa hồ còn đối với Đoàn Dự tồn tại một tia không muốn. Cách đó không xa trong rừng cây, một tên đầu đội đấu đồng nam tử mặc áo xanh dựa lưng ở một cây đại thụ, một bên quan sát bên dưới ngọn núi trận đó đặc sắc chiến đấu, một bên phân ra một nửa tâm thần, lưu ý Đoàn Dự vị trí. Người này chính là rời đi cá lớn sơn trang, xuống núi tìm kiếm Đoàn Dự tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác đẩy trời Đoàn Diên Khánh. Hiện nay, hắn không chọn vẹn thân thể khôi phục khỏi hẳn, hủy diệt dung mạo cũng lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa có Đoàn Dự cái này uy hiếp, nguyên bản cái kia viên hận đời chi tâm, lặng yên trở nên mềm mại mấy phần. Hiện nay Đoàn Diên Khánh không muốn lại đi để ý tới trong chốn giang hồ các loại phân tranh, càng không muốn trở lại Tây Hạ nhất phẩm đường làm hắn khách khanh. Hắn hiện tại chỉ có một cái tâm nguyện, chính là trong bóng tối bảo vệ mình nhi tử, nhìn hắn ngày sau vinh đăng đại lý ngôi vị hoàng đế, đem nước đại lý hoàng gia chính thống, một lần nữa đoạt lại đến chính mình mạch này trong tay. Cho tới này một hồi do Hứa Trang chủ triệu tập tổ chức thần tiên đại hội, hắn đồng dạng không có tâm tư đi dính líu. Hắn mới đột phá đến thiên cảnh giới không bao lâu, căn bản không phải Hứa Trang chủ cùng Tiêu Giao Tam lao đối thủ. Bởi vậy liền không đi mất mặt xấu hổ. Thiếu Lâm tự một đám tăng nhân cùng rất nhiều môn phái ba hội đứng chung một chỗ, hình thành lần này thăng tiên đại hội quần chúng vây xem ở trong to lớn nhất liên minh. Bọn họ đối với Vô Nhai Tử cùng Đinh Xuân Thu chiến đấu, ngoại trừ thán phục, kính nể, không nói ra được quá có bao nhiêu dùng đồ vật. Bọn họ dù sao không phải thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản không có tư cách đi đánh giá hai người kia chiến đấu. Thiếu Lâm tự đời mới phương trượng võ công, khoảng cách thiên cảnh giới còn kém như vậy một đường, nhưng hắn tự cao trong môn phái có vị kia lãnh đời thần tăng, cho nên nói chuyện thời điểm, sức lực rất đủ, vì không ngã chính mình đi đầu đại ca thân phận, ít nhiều gì lời bình vài câu có không. Giữa lúc chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, đối cứng mới vừa phát sinh trận đại chiến kia nghị luận sôi nổi, một tiếng cao vút to rõ rồng gầm tự thân sau xa xa truyền đến. Mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa chân trời bay tới một đoàn phiên lăn lộn lăn mây đen, bên trong điện tiềm lôi minh, thanh thế náo động, mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng long ảnh ở trong đó đang vân giá vụ, bay lượn qua lại. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một đám giang hồ nhân sĩ rất là kinh ngạc, thật kinh người dị tượng, chẳng lẽ lại là một tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Chương 535, Hứa Tinh Thần, các ngươi phái Tiêu Giao có hay không một cái tiểu sư? Chương 535, Hứa Tinh Thần, các ngươi phái Tiêu Giao có hay không một cái tiểu sư? Ầm 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 ba. Lôi minh cuồn cuộn, tự xa xa cấp tốc áp sát. Một đám giang hồ hào kiệt quay đầu lại về phía sau nhìn lại, liền thấy một đoàn ba trượng chu vi mây đen đang nhanh chóng áp sát. Bên trong điện tiềm lôi minh, tình cờ có thể thấy một cái kim long vụt vặt. Dị tượng kinh người, ngự khí phi hành, này lại là vị nào thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh? Cũng không biết người tới là người nào. Các ngươi đều đã quên sao? Toàn bộ trong chốn giang hồ nắm giữ lực lượng lôi điện người, chỉ có đã từng bang chủ cái bang Tiểu Phong. Cái bang Hàng Long Thập Bát Trưởng chính là thiên hạ chí dương chí cương trường pháp, mỗi một đời bang chủ tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng thời gian, lĩnh ngộ đến kỹ thuật sức mạnh mỗi người có không giống, đời trước bang chủ Tiểu Phong, lĩnh ngộ lực lượng lôi điện, do đó uy chấn giang hồ, võ công càng hơn sư phụ hắn Vương bang chủ. Hắn hiện tại không gọi Tiểu Phong, mà gọi là Tiêu Phong, hắn là đại liêu người khiết đan. Vậy lại như thế nào? Tiêu Phong từ nhỏ tại Trung Nguyên lớn lên, mặc dù khi biết thân thế sau khi từ đi giúp chủ vị trí, cũng không có làm ra quá xin lỗi đại tống võ lâm sự tình. Nói không sai, Tiêu Phong chính là đại anh hùng, đại hào kiệt, tất nhiên sẽ không làm bất lợi cho đại tống tội ác sự. Ta đã từng thấy một lần Tiêu Phong phụ tử cùng Mộ Dung Phục phụ tử chiến đấu tình cảnh, bốn người võ công đều sâu không lường được, phi thường mạnh mẽ, hơn nữa bốn người cũng có thể ngự khí phi hành. Bọn họ đều là tiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Tiêu Phong phụ tử cùng Mộ Dung Phục phụ tử chuyển chiến giang hồ mấy tháng lâu dài, nhìn thấy bọn họ giao thủ nhiều người chịu không nổi mấy, nhưng ta nhớ tới kiểu Tiêu Phong triển khai hàng long thập bát trưởng thời điểm, chính là một cái màu trắng xanh sấm sét chi long lóng lánh hư không, tung hoành tát tác, mà không phải một đoàn mây đen cùng một cái kim long. Có thể là Tiêu Phong võ công tiến thêm một bước, lĩnh ngộ cường đại hơn sức mạnh, bằng không, các ngươi ai lại có thể ở trong chốn giang hồ tìm kiếm ra cái thứ hai nắm giữ lực lượng lôi điện người luyện võ? Một đám giang hồ nhân sĩ nghị luận sôi nổi, nghi ngờ không thôi. Tụ tập ở một cái nào đó cái trên đỉnh núi cái bang bang chúng, nhìn cái kia nhanh chóng áp sát mây đen, có người chau mày, có người hai mắt tỏa ánh sáng, có người hân hoan nhảy nhót, có người kinh ngạc thốt lên. Tiêu Phong ở cái bang làm bang chủ những năm đó, nhân nghĩa hào khí, lòng dạ rộng rãi, mỗi lần làm việc luôn có thể khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, bởi vậy thuyết phục rất nhiều bang chúng đệ tử. Mặc dù bởi vì lần trước dừng hạnh việc cùng Tiêu Phong đã xảy ra xung đột, sau đó lại gặp phải Tây Hạ nhất phẩm Đường Bi Tô Thanh Phong ám hại, Tiêu Phong vẫn như cũ không có thương tổn bọn họ. Ở rất nhiều cái bang đệ tử trong lòng, Tiêu Phong vĩnh viễn là bọn họ bang chủ. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phong xuất hiện, bọn họ đều sẽ tinh thần phấn chấn, tâm tình kích động. Liên như thế lúc giờ khắc này, một đám cái bang đệ tử dồn dập kêu to lên tiếng. Là bang chủ, là Kiều bang chủ. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có Kiều bang chủ khống chế lực lượng lôi điện, tuyệt không người thứ hai. Ha ha ha, không nghĩ đến bang chủ hôm nay cũng tới tham gia này thằng tiên đại hội, thực sự là quá tốt rồi. Ta cùng bang chủ đã hồi lâu không có cùng nhau từng uống rượu, thực sự là hoài niệm a. Bang chủ nhưng là ngàn chén không say tử lượng, lần trước, huynh đệ chúng ta mấy người cùng bang chủ cùng uống rượu, uống đến cuối cùng, chúng ta mấy người đều đã là say như chết, bang chủ vẫn như cũ ánh mắt thanh minh, trên mặt không chút nào hiện ra men say, thực sự là gọi các anh em khâm phục. Cái bang bang chúng ở trong một nhóm nhỏ người đứng chung một chỗ, bên hai nghe chu vi các đệ tử cái bang hưng phấn kích động nghị luận, kêu gào, ánh mắt phóng tầm mắt tới xa xa trên không chính đang nhanh chóng áp sát lăn lộn mây đen, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng thất kinh. Những người này chính là lúc trước tại rừng hạnh bên trong vạch Trần Kiều Phong thân thế Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh, Khang Mẫn mọi người. Thiên cảnh giới là võ học cảnh giới chi cao. Cái bang các đời bang chủ ở trong, có thể đạt thành thành tựu này người, chỉ có khai sáng cái bang thế hệ đầu bang chủ. Sau đó mấy đời bang chủ truyền nhân, không có người nào có thể tu luyện đến thiên cảnh giới, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Mấy tháng trước, khi bọn họ nghe được Tiêu Phong dĩ nhiên trở thành thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh thời gian, mỗi một người đều căng thẳng không được, chỉ lo Tiêu Phong trở về trả thù bọn họ, đem bọn họ từng cái đánh giết. Tâm tính gian trá Toàn Quán Thanh lúc đó liền đứng dậy, nếu Tiêu Phong ở rừng hạnh thời điểm, không có đối với chúng ta mấy người nhân cơ hội hạ sát thủ, hắn ngày sau tất nhiên cũng sẽ không làm như thế. Người này từ trước đến giờ lấy đại anh hùng, đại hào kiệt tự xưng, dù cho bị chúng ta làm cho rời đi cái bang, cũng sẽ không đối với cái bang các huynh đệ hạ sát thủ. Huống chi, hắn người khiết đan thân thế vốn là chính là thật sự, chúng ta mấy người cũng không có oan uổng hắn. Hơn nữa, nếu không là chúng ta mấy người vạch trần thân thế của hắn, hắn cũng sẽ không ở Thiếu Lâm tự gặp phải hắn cha ruột Tiêu Viễn Sơn. Vì lẽ đó chúng ta cũng coi như là ít nhiều gì đối với hắn có chút ân tình. Mọi người cứ việc đem tâm đều đặt ở trong bụng, không cần lo lắng. Sau đó trong mấy tháng, Tiêu Phong phụ tử cùng Mộ Dung phụ tử trong lúc đó ác chiến không biết vì sao ngừng lại, Tiêu Phong quả nhiên cũng không có đi tìm bọn họ phiền phức. Hôm nay đến đây tham gia này Thăng Tiên đại hội, mấy người này đã dự đoán quá Tiêu Phong cái này thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng đến đây tham dự khả năng, từ lâu làm tốt tâm lý xây dựng. Chỉ là hiện nay, đột nhiên nhìn thấy cái kia tự chân trời mang theo điện thiểm lôi minh một đường bao táp mà đến mây đen, tâm thần vẫn như cũng bị nó chấn động, uy hiếp. Bọn họ tuy rằng không có nhìn rõ ràng đám mây đen kia bên trong người đến dáng dấp, trong lòng đã nhận rồi cái khác bang chúng suy đoán. Cái này trên đời này, ngoại trừ Tiêu Phong người này, tuyệt không người thứ hai lĩnh ngộ lực lượng lôi điện, dù cho là thế hệ đầu bang chủ, cũng chỉ là lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng. Sức mạnh sấm sét đại biểu thiên uy, quang minh chính đại, dương cương bá đạo, kinh sợ thiên hạ sở hữu âm tà. Đã từng đối với Tiêu Phong lòng mang ý đồ xấu Khang Mẫn, Toàn Quán Thanh, Bạch Thế Kính mấy người, đối mặt thiên uy sức mạnh bình thường, không nhịn được lòng sinh sợ hãi, khủng hoảng tâm ý. Giây lát, đám mây đen kia đi đến phụ cận, tựa hồ nghe đến nơi này trên đỉnh núi một đám cái bang đệ tử đối với hắn phát sinh tiếng hoan hô, giữa trời vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, từ này nơi trên đỉnh núi không ầm ầm điện thiểm lôi minh bay qua. Phía dưới cái bang đệ tử, nhìn thấy đám mây đen kia đối với bọn họ hô hoán làm ra đáp lại, lập tức bùng nổ ra càng thêm cuồng nhiệt, kịch liệt la lên. Điện thiểm lôi minh mây đen một đường về phía trước, đi đến trung ương nguy nga đại sơn bầu trời, ở Hứa Tinh Thần cùng Tiêu Giao Tam lão phụ cận ngừng lại. Mây đen đảo mắt tản đi, lộ ra bên trong một vị bị lôi điện chi long vờn quanh bay lượn hùng tráng bóng người. Mặt chữ quốc đại lông mày rậm, khẩu mới tị trực, tướng mạo uy nghiêm, trong mắt có thanh bạch tia điện như ẩn như hiện, khắp toàn thân tỏa ra có 102 trùng thiên hào khí. Người này không phải uy trấn giang hồ tiền nhiệm bang chủ cái bang Tiêu Phong, còn có thể là người nào? Tiêu Phong ánh mắt nhìn về phía Hứa Tinh Thần cùng Tiêu Giao Tam lão, ôn quyền nói rằng: "Tiêu Phong, nhìn thấy Hứa huynh đệ cùng ba vị tiền bối." Tiêu Giao Tam lão hướng hắn gật gật đầu. Chân đạp màu trắng mây khói Hứa Tinh Thần cười nói: "Nhiều ngày không gặp, Tiêu huynh võ công lại có rất lớn tiến triển, thực sự là thật đáng mừng." Tiêu Phong nghiêm mặt nói: "Việc này, còn cần cảm ơn Hứa huynh đệ." Hai người nói chuyện phía vài câu, sau đó cùng Tiêu Giao Tam lão đồng thời quay đầu, nhìn về phía một hướng khác. Nơi đó, một đạo sao băng bình thường óng ánh bóng người kinh hành hư không, hướng bên này nhanh chóng áp sát. Vậy xem nơi này đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, đuổi theo ánh mắt của bọn họ quay đầu nhìn về phía chân trời, sau đó lại là một trận liên tiếp tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều đang suy đoán người tới thì là người nào. Chờ đạo kia sao băng bình thường bóng người cách đến gần rồi, mọi người mới nhìn rõ ràng bóng người kia bao quanh từng viên một to bằng nắm tay hóng ánh tinh thần, lôi kéo ra thật dài mang theo hoàn mỹ đường vòng cung tuệ quang đuôi dài. Bị những này sao băng đuôi sao chổi bao khỏa ở bên trong người, thân mang một bộ bạch tí điệp, mày kiếm mắt sao, tướng mạo anh tuấn, khắp toàn thân mang theo một luồng danh môn thế gia quý khí. Phía dưới trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, lập tức nhận ra người đến. là Mộ Dung Phục. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Ha, Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, nếu cái kia Tiêu Phong đến, đến rồi, này Mộ Dung Phục tự nhiên cũng sẽ đến. Hôm nay, vì sao chỉ thấy Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục hai người, nhưng không thấy cha của bọn họ? Nhắc tới cũng là, cũng không biết cái kia Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc hiện tại người ở nơi nào. Có phải là ẩn nó ở trong bóng tối, chuẩn bị âm thầm ra tay? Cũng không biết Tiêu Phong phụ tử cùng Mộ Dung Phục phụ tử ở hôm nay, có thể hay không lại nối tiếp trước chiến. Ai biết được? Mà xem cái kia Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong gặp mặt thời gian, sẽ như thế nào đi? Ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười, cái kia Tiêu Phong là người khiết đan, này Mộ Dung Phục là người tiên ti, Mộ Dung thế gia người một lòng muốn khơi mào tranh chấp, đảo loạn trung nguyên thế cuộc, sau đó thừa dịp loạn phục hưng bọn họ đại yến vương triều, Bắc Tiêu Phong, Nam Mộ Dung, hai người này danh chấn thiên hạ tuổi trẻ đại cao thủ, dĩ nhiên đều không phải ta Đại Tống Võ Lâm chi tộc nhân, đây là cái gì nó buồn cười một chuyện. Nghe được người này lớn tiếng chào phúng lời nói, phủ cận trên đỉnh núi người tất cả đều trầm mặc. Đúng đấy, bất kể là Tiêu Phong, cũng hoặc là Mộ Dung Phục, tựa hồ cũng đối với Đại Tống Võ Lâm có to lớn uy hiếp, một mực hai người này vẫn là thế hệ tuổi trẻ ở trong võ công cao nhất hai người, mặc dù là rất nhiều giang hồ huyền thoại, đều không đúng đối thủ của bọn họ. Thiên hạ việc, làm sao sẽ như vậy buồn cười buồn cười. Cha trộn ở một đám giang hồ nhân sĩ ở trong Đặng Bách Xuyên bốn người cùng A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên ba nữ, nghe được lời nói này, cũng là không lời nào để nói. Năm đó, Mộ Dung Phục phụ thân làm ra những người đê hèn việc, bị Thiếu Lâm tự tiền nhiệm Phương Trượng lộ ra ánh sáng sau khi, Mộ Dung thế gia danh dự xuống dốc không phanh. Trong chốn giang hồ anh hùng hào kiệt không có đối với Mộ Dung thế gia triển khai vây quét truy sát, chính là kiêng kỵ Mộ Dung Phục phụ tử võ công. Thế nhưng, nếu như chính mình công tử gia ngày sau còn muốn tiếp tục khôi phục đại yến hoàng triều, những này giang hồ hào kiệt, bang hội môn phái, chỉ sợ sẽ không vẫn khoan dung xuống. Đến khi đó, cục diện chỉ sợ sẽ rất khó coi. Bởi vậy, Đặng Bách Xuyên bốn người cùng Vương Ngự Yên ba nữ lần này đến đây xem trận chiến thời điểm, đều là một ít cải trang giả dạng. Lúc này thấy đến chính mình công tử gia từ đỉnh núi, mọi người bầu trời phi hành mà qua, cũng không có cách nào cao giọng chào hỏi. Mộ Dung Phục hiển nhiên cũng không có cùng phía dưới những ngọn núi trên đầu giang hồ nhân sĩ chào hỏi dự định, thẳng bay về phía trước nguy nga đại sơn. Mấy hơi thở, liền tới đến trên đỉnh ngọn núi trước mặt đám đông, quanh người xoay tròn bay lượn bảy viên nóng ánh sao băng, chỉ hoan tốc độ, để hắn thân thể lơ lửng hạ xuống. Mộ Dung Phục nhìn thấy Hứa Trang chủ, ba vị tiền bối, còn có Tiêu Hinh. Tiêu Giao Tam lão đồng dạng đối với Mộ Dung Phục gật gật đầu. Tiêu Phong tuy rằng cùng Mộ Dung Phục ở Cá Lớn Sơn Trang ở chung quá một thời gian, có thể bởi vì hai bên cha mẹ trong lúc đó ân oán tạo thành ngăn cách, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn trừ khử. Bởi vậy, Tiêu Phong chỉ hờ hững đáp lại một câu, "Mộ Dung công tử, có khỏe hay không?" Hứa Tinh Thần ánh mắt đảo qua Mộ Dung Phục quanh người bảy viên óng ánh sao băng, cười nói, "Chúc mừng Mộ Dung công tử, một thân võ công trò giỏi hơn thấy, mà thắng với Lam." Mộ Dung Phục trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất, còn có đa tạ Hứa Trang chủ truyền thụ tại Hạ Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Làm phiền mấy vị hôm nay cùng đi tại hạ tới đây tùy hứng hồ đồ, tại hạ lại há có thể không đánh đổi một số thứ. Hứa Tinh Thần ánh mắt nhìn chung quanh chu vi năm người, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, nếu người cũng đã đến đông đủ, giữa chúng ta chiến đấu, liền bắt đầu đi. Tiêu Giao Tam lão, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, nói một tiếng, "Được." Tiếng nói vừa dứt, năm người thân hình trong ánh lấp lánh, đem Hứa Tinh Thần vây quanh lên. Vô Nhai Tử trầm giọng nói, "Cuộc chiến hôm nay chính là vì nghiệm chứng Hứa Trang chủ suy đoán, nhìn thiên cảnh giới bên trên có hay không còn có càng cao hơn cảnh giới võ học." Khôi phục thành nhân dáng dấp Vu Hành Vân tiếp nhận đề tài, vì lẽ đó, "Hứa tiểu tử, ngươi có thể cần cẩn thận, ngươi võ công mặc dù không tệ, nhưng muốn lấy sức một người tới đối phó chúng ta năm người, chỉ sợ là muốn ăn chút khổ sở." Lý Thu Thủy xinh đẹp nở nụ cười, "Sư tỷ, sư minh, các ngươi cũng đừng thế Hứa Trang chủ lo lắng, hắn nếu đưa ra điều thỉnh cầu này, trong lòng tự nhiên là trải qua cẩn thận suy nghĩ. Lại nói, Hứa Trang chủ võ công muốn vượt qua chúng ta năm người ở trong bất luận một ai, nên cẩn thận người. Hẳn là chúng ta năm cái mới đúng." Đối mặt ba người khuyên lơn, trêu chọc, Hứa Tinh Thần thong dong đáp lại nói, "Ba vị tiền bối, Tiêu Hinh, Mộ Dung công tử, lưu lại chiến đấu, chớ lưu thủ." Ý thì tại hạ suy đoán, chỉ có ở kịch liệt nhất, cùng nhiệt nhất chiến đấu bên trong, mới có thể để chúng ta võ công cực điểm thăng hoa, do đó đột phá vùng thế giới này hạn chế, phá toái hư không. Nói tới đây, Hứa Tinh Thần trong đầu đột nhiên né qua một cái ở trong lòng hắn bồi hồi hồi lâu, nhưng thường thường bởi vì bận rộn chuyện của chính mình mà quên một vấn đề. "Hả? Đúng rồi, ở khai chiến trước, Văn Bối còn có một việc muốn thỉnh giáo ba vị tiền bối." Ở Tiêu Giao Tam lão ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hứa Tinh Thần hỏi ra cái kia vấn đề, "Không biết ba vị tiền bối có còn hay không một vị tiểu sư muội?" Tiêu Giao Tam lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc. Vô Nhai Tử trực tiếp lắc đầu, "Sư tôn ta môn hạ, chỉ có chúng ta ba tên đệ tử, cũng không có người thứ tư." Nghe thấy lời ấy, Hứa Tinh Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết phía thế giới này đối với trong sách thế giới cố sự, lại là một lần to lớn điều chỉnh. Đem một cái ở trong sách thế giới chỉ xuất hiện quá một lần tên, nhưng thủy chung không có chân chính ra quá chàng nhân vật cho hài hòa. Đã như thế, thế giới này đúng là muốn so với cái kia trong sách thế giới cố sự càng thêm hoàn thiện, cũng càng có logic. Vu Hành Vân hiếu kỳ hỏi, "Hứa tiểu tử, ngươi tại sao lại có như thế nghi vấn?" Hứa Tinh Thần tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ hơi hợt trả lời một câu, "Hả? Không có gì, chỉ là nghe qua một ít không thế nào đáng tin tức ngầm. Bây giờ xem ra, chỉ là một ít không thật đồn đại thôi." Chương 536, chiến. Chiến. Chiến, chương 536, chiến. 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 Toàn chân giáo tương lai giáo chỉ, nguy nga trên ngọn núi lớn không. Năm đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng người phân tán ra đến, đem Hứa Tinh Thần vây tụ ở trung ương. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, vô hình mà có hứng thú khí thế lẫn nhau ma sát, để ép, mơ hồ khuấy lên chu vi bầu không khí lưu chuyển biến hóa. Hứa Tinh Thần trong lòng nghi hoặc giải trừ, đang chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Không nghĩ, Mộ Dung Phục do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. "Xin hỏi Hứa trang chủ, ta Mộ Dung thế gia con đường, ngày sau nên đi làm sao đi?" Hứa Tinh Thần quay đầu liếc mắt nhìn hắn, biết đối phương tại sao lại hỏi ra vấn đề này. Nếu như Mộ Dung Phục có thể từ bỏ tổ tông nguyện vọng, không còn đi khôi phục cái gì Đại Yến hoàng triều, hắn tự nhiên có thể thanh thản ổn định địa sinh sống ở Đại Tống triều, sinh sống ở Cô Tô thành ở ngoài Yến tử ổ. Không có ai sẽ đi tìm bọn hắn Mộ Dung thế gia phiền phức. Dù sao Mộ Dung thế gia dĩ bị chi đạo, hoàng thi bị thân thần công, có thể làm kinh sợ rất nhiều người. Hiện nay, Mộ Dung Phục đưa cái này vấn đề hỏi lên, đại diện cho trong lòng hắn vẫn như cũ có chút không cam lòng, vẫn như cũ có chút không muốn từ bỏ tổ tông nguyện vọng. Có thể toàn bộ thiên hạ đều biết bọn họ Mộ Dung thế gia đời đời kiếp kiếp lưu tính, cũng bắt đầu đối với Mộ Dung thế gia có đề phòng. Nếu như hiện tại là cái thời loạn lạc, hắn Mộ Dung Phục có thể dựa vào Mộ Dung thế gia cơ sĩ, chiêu binh mãi mã, mời chào anh hùng thiên hạ hảo kiệt, cùng cử hành hội lớn. Nhưng hiện nay Đại Tống quanh thân tuy rằng có hai cái kẻ địch mạnh mẽ, Đại Liêu, Tây Hạ, ngày sau còn có thể có Đại Kim, Mông Cổ chờ cường địch ngụy trang ở bên. Có thể Đại Tống dân chúng sinh hoạt vẫn tính yên ổn, không có ai muốn quá loại kia hôm nay không biết rõ nhật sự ăn bữa nay lo bữa mai dung chuyển sinh hoạt. Mặc dù cảnh nội có chút tạo phản thế lực, cuối cùng cũng không thành tài được. Vì lẽ đó, dù cho Mộ Dung Phục không cam tâm nữa, hắn tại Trung Nguyên, ở Đại Tống tất nhiên không tìm được cơ hội. Thư bên trong cố sự, Mộ Dung Phục cuối cùng đem chủ ý đánh tới nước Đại Lý trên người, muốn làm tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh con nuôi, sau đó kế thừa nước Đại Lý ngôi vị hoàng đế. Kết quả, Đoàn Dự mẫu thân Đao Bạch Phượng nhảy ra ngoài, chỉ ra Đoàn Dự chân chính cha ruột là ai, triệt để bị mất Mộ Dung Phục nhu tính. Hay bởi vì hắn làm việc không chừa thủ đoạn nào, gần như điên cuồng, dẫn đến thủ hạ tứ đại gia tướng chết chết, chúng bạn xa lánh chúng bạn xa lánh. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên cũng cách hắn mà đi. Chịu đến các loại đả kích, Mộ Dung Phục trở nên điên điên cùng, cùng Tiểu Nhi cùng nhau chơi đùa, để Tiểu Nhi gọi hắn là hoàng thượng, đến thỏa mãn hắn vậy cũng cười mà có thể không được hoàng đế mộng. Cuối cùng, chỉ có A Bích một người làm bạn ở bên cạnh hắn. Hạ Trang có thể nói thế thảm. Hiện nay, bởi vì Hứa Tinh Thần nhúng tay, rất nhiều chuyện hướng đi phát sinh thay đổi to lớn. Mộ Dung Phục mất đi cùng tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh chung sức hợp tác cơ hội. Hay bởi vì Thiếu Lâm tự tiền nhiệm Phương Trượng Bạch Trần phụ thân hắn năm đó âm mưu tính toán, dẫn đến hiện nay bước đi liên tục khó khăn. Sở hữu mưu tính tất cả đều hóa thành mây khói phù vân, trở thành một không thể thực hiện chuyện cười. Hắn sở dĩ hướng về Hứa Tinh Thần đưa ra vấn đề này, có thể chỉ là thuận miệng nói, có thể chỉ là muốn từ Hứa Tinh Thần nơi này được một cái khẳng định đáp án, đến triệt để bỏ đi trong lòng mình không cam lòng. Hứa Tinh Thần vẫn đúng là thật lòng suy tư lên. Dưới cái nhìn của hắn, nay Mộ Dung Phục cùng phụ thân hắn Mộ Dung Bắc đều không đúng có thể khai sáng một cái triều đại hùng chủ, liền ngay cả bọn họ tổ tông cũng không phải. Chân chính hùng chủ, gặp trong bóng tối chiêu binh mãi mã, từng bước thu nạp các nơi lục lâm hào kiệt, hàng phục sông lớn trên thủy tặc, mời chào khắp nơi anh hùng, trở thành đông đảo thế lực hậu trường hát thủ. Mặc dù đương đại không có cơ hội tạo phản, cũng sẽ trong bóng tối chờ đợi thời cơ, yên lặng mở rộng thế lực của chính mình. Sau đó đem này một đời kinh doanh khổng lồ thế lực ngầm, truyền thừa cho mình đời kế tiếp. Một đời không được, liền truyền cho đời thứ hai, đời thứ ba. Mãi đến tận thời cơ thành thủ, hoặc thời loạn lạc đến, liền khởi nghĩa vũ trang, tranh giành thiên hạ. Đây mới là chính xác khôi phục Đại Yến hoàng triều chi bước đi. Mà không phải xem Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục bình thường, chỉ dựa vào tự thân sức mạnh ở trong chốn giang hồ gây sóng gió, muốn gây nên Tống Liêu cuộc chiến, sau đó từ bên trong thu lợi. Hứa Tinh Thần nghĩ có muốn hay không đem những này chính xác bước đi báo cho Mộ Dung Phục. Suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Một phen suy nghĩ sau khi, hắn mở miệng nói rằng, Đại Tống, Đại Liêu Thái Bình đã lâu, Tây Hạ vẫn như cũ có chút cường thịnh, đại lý vị trí xa xôi. Này mấy cái quốc gia tạm thời đều sẽ không phát sinh quá to lớn biến cố, vì lẽ đó các ngươi Mộ Dung thế gia không có cơ hội. Mộ Dung Phục nghe được lời ấy, ánh mắt giảm đạm xuống, có điều Hứa Tinh Thần sau đó lời nói lại để cho ánh mắt của hắn sáng ngời, tinh thần đại chấn. Nếu như ngươi thật muốn khôi phục các ngươi tổ tiên Đại Yến hoàng triều, có thể ra biển, đi đến phía đông nam, nơi đó phân tranh không ngừng, cường giả vi tôn. Ngươi đi nơi nào, có thể đánh ra một mảnh trời dưới. Đương nhiên, cũng có khả năng mất mạng nơi đó. Mộ Dung Phục trong mắt mê man tiêu tán không ít, hướng Hứa Tinh Thần ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Hứa trang chủ, chỉ điểm sai lầm. Hứa Tinh Thần cười nhạt nói rằng, hiện tại, Mộ Dung công tử có phải là có thể an tâm tiến hành cuộc chiến đấu này? Phải. Mộ Dung Phục đáp lại nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Tinh Thần không chần chừ nữa, lưng ngửa một cái, màu trắng đen song khí lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra, hiện hình vòng tròn nhắm phía chu vi năm người. Tiêu Giao Tam lão hoặc giơ tay lại trường, hoặc ống tay áo vung đẩy, hoặc hai tay tách ra, đem xung kích đến trước mặt mình trắng đen song khí phân liệt ra. Tiêu Phong quanh người sấm sét chi long, tốc độ đột ngột tăng, ở như ẩn như hiện tiếng rồng ngâm bên trong, hướng phía trước bổ một cái, đem màu trắng đen song khí xé nát tan. Mộ Dung Phục quanh người bảy viên óng ánh tinh thần, hơi hơi tăng nhanh tốc độ, liền để đi đến trước mặt mình màu trắng đen song khí tan thành mây khói. Trải qua làm nóng sân bình thường khiêu khích, Hứa Tinh Thần chính thức ra tay. Khoát tay, liền có thanh mở mịt khí lưu phóng lên trời, ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ thành một tòa ba trượng chu vi núi xanh. Mặt trên cây xanh xanh um, suối chảy thác tuôn, bên trong dị tượng vạn ngàn, vừa tựa hồ có đàn tranh bong bong, cầm tiêu hợp tấu. Ngọn núi tuy nhỏ, nhưng không thiếu gì cả, tất cả cảnh tượng đều trông rất sống động, rất sống động. Ba trượng núi xanh vừa xuất hiện, liền hướng Vô Nhai từ đỉnh đầu ầm ầm hạ xuống. Không khí không chịu nổi nó trọng lượng, ở tại phía dưới đột nhiên nổ tung một vòng sương mù mở mịt khí hoàn. Vô Nhai Tử chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều bị một luồng trầm trọng vô cùng sức mạnh uy hiếp, cầm cố, dĩ nhiên không thể động đậy mảy may. Hảo công pháp. Vô Nhai Tử than thở một tiếng, muốn triển khai Lăng Ba Vi Bộ diễn sinh ra kỹ thuật, kết quả, Mông Lung Hư Huyễn Phi Thiên Thần Nữ cái bóng ở trên người hắn giật giật, quơ quơ, căn bản là không có cách trợ hắn tránh ra ràng buộc. Vô nhai tử bất đắc dĩ, trong thân thể hiện ra sôi trào mãnh liệt khí lưu màu đen. Chúng nó giống như sóng to gió lớn, phóng lên trời, xoay tròn thành một đạo mênh mông quần quần vòi rồng, ở ầm 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 trong tiếng nổ, đứng vững phía trên trấn áp xuống ba trượng núi xanh. Màu đen sóng khí một bên đẩy ba trượng núi xanh, không khiến cho tăm tích, một bên theo ba trượng núi xanh biên giới bốn lượn leo lên, dâng trào nghịch xung. Trong nháy mắt, liền đem ba trượng núi xanh đều bao phủ ở màu đen sóng khí bên trong. Màu đen sóng khí mênh mông cuồn cuộn, xoay tròn bay lượn, dâng trào như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, muốn đem ba trượng núi xanh sức mạnh toàn bộ thôn vệ, luyện hóa. Nhưng ba trượng núi xanh dung hợp âm dương nguyên tử lực lượng, âm dương tướng hợp bên dưới, sức mạnh cực kỳ ngưng tụ, vững chắc, trầm trọng như sắt. Vô nhai tử thuận buồn xuôi gió, có thể dễ dàng đem tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu một thân nội lực mạnh mẽ lấy ra, chọc ra Bắc Minh thần công, một chốc, càng không làm gì được tòa này ba trượng núi xanh. Khác nào dòng nước xiết mãnh liệt màu đen làn sóng, phản phất chính đang thúc đẩy một khối cứng rắn vô cùng đáng ngậm, lần lượt sóng lớn vô bờ, xoay tròn rội rửa, nhưng dù sao là tay trắng trở về. Này chính là hứa tinh thần chuyên môn nhằm vào vô nhai tử Bắc Minh thần công đặc tính, triển khai ra võ đạo kỹ thuật. Lấy sơn chi trầm trọng kiên cố, khắc Bắc Minh chi sóng biển chiều bao phủ. Tạm thời nhốt lại vô nhai tử sau khi, hứa tinh thần hai tay giương lên, hai đạo nguyên tử pháp hoàn thuật tay mà ra, xoay tròn nhằm phía Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy. Đã từng thấy hứa tinh thần nguyên tử pháp hoàn mấy người, lập tức nhìn ra này hai đạo nguyên tử pháp hoàn không giống địa phương. Chúng nó tuy rằng vẫn là lấy màu trắng đen khí lưu vờn quanh mà thành, nhưng này hai đạo màu trắng đen khí lưu vào lúc này giờ khắc này hiện ra long hình tư thái. Một cái tiểu hắc long, một cái tiểu bạch long. Hai bên lẫn nhau vờn quanh, hàng theo sau trục, dường như dùng kim thạch chất liệu điêu khắc mà thành, bên trong còn mơ hồ lộ ra mấy phần ba trượng núi xanh đặc hữu kiên cố cùng trầm trọng. Nặng chính trịch, dường như thực chất. Hứa tinh thần tại đây đối với hoàn toàn mới phiên bản nguyên tử pháp hoàn ở trong, dung hợp hàng long thập bát trượng cùng ba trượng núi xanh một ít tinh túy, một lần để nguyên tử pháp hoàn sức mạnh tăng lên dữ dội mấy lần, uy lực càng kinh người hơn. Vu Hành Vân hiển nhiên cũng nhìn ra nhằm phía chính mình nguyên tử pháp hoàn, cùng dĩ vãng không giống địa phương. Nhưng nàng tính tình kiêu ngạo, bá đạo, căn bản không muốn né tránh tách ra, cánh tay đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay cùng năm ngón tay đầu biến trắng loáng như ngọc, từ cái kia phảng phất ngọc thạch giống như da thịt bên trong mơ hồ lộ ra dạng rỡ thần quang. Nương tụ Thiên Sơn Lục Dương trưởng sức mạnh một trưởng, đống nhiên vô vào vọt tới trước mặt nguyên tử pháp hoàn bên trên. Làm ba. Trung vàng đại lữ giống như tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một vòng hùng vĩ sóng khí từ bên trong nổ tung, quét ngang bốn phương tám hướng. Nguyên tử pháp hoàn cùng Vu Hành Vân đồng thời về phía sau rút lui một trượng. Nguyên tử pháp hoàn long 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 xoay tròn, hoa đường vòng cung, bay xéo mà lên, từ một góc độ khác tiếp tục đập về phía Vu Hành Vân. Vu Hành Vân ổn định thân hình, cảm giác bàn tay thậm chí toàn bộ cánh tay đều có chút mất cảm giác run rẩy, trong lòng không cảm thấy hơi kinh ngạc. Hoàn toàn mới phiên bản nguyên tử pháp hoàn, có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng, tựa hồ không có chút nào so với nàng sức mạnh được. Nhưng đây là tuyệt đối không thể việc. Hứa tinh thần công lực tuy rằng hùng hậu đến khó mà tin nổi, nhưng cũng không thể là bọn họ năm người công lực tổng hòa. Vu Hành Vân chói chặt bay xéo nhập tấn mày kiếm, hai tay lay động, một cái ký thiên sơn lục dương trưởng mang theo bá đạo tuyệt luân sức mạnh, quét ngang bốn phương tám hướng, đem nguyên tử pháp hoàn lần lượt tấn công, toàn bộ chống đối hạ xuống. Con làm. Trung vàng đại lữ giống như tiếng va chạm, vang vọng ở giữa không trung. Một vòng lại một vòng vòng tròn kinh khí không ngừng nổ tung, đảo loạn không khí chung quanh. Mười mấy chiêu hạ xuống. Vu Hành Vân rõ ràng nhận biết được cùng mình không ngừng va chạm kịch liệt nguyên tử pháp hoàn, đang cùng chính mình Thiên Sơn Lục Dương trưởng tiếp xúc trước mắt, không chỉ có gặp thôn vệ chính mình lượng lớn sức mạnh, còn có thể trong cùng một lúc đem toàn bộ phương ra, đàn hồi mà quay về. Hơn nữa, loại này đàn hồi bên trong, còn chen lẫn mặt khác một loại hoàn toàn khác với Thiên Sơn Lục Dương trưởng dương cương bá đạo lực lượng. Thôn vệ một nửa, đàn hồi một nửa. Gộp lại, vừa vặn cùng nàng Thiên Sơn Lục Dương trưởng trưởng lực ngang hàng. Đổi lại hai người lần đầu ở Cá Lớn Sơn trang giao thủ thời điểm, đạo này nguyên tử pháp hoàn sức mạnh tuyệt đối không có hiện tại cái này giống như mạnh mẽ. Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. Vu Hành Vân con mắt hơi híp lại, có điều, muốn dựa vào này một chiêu liền ngăn cản ta, còn kém chút ý tứ. Một hướng khác, Lý Thu Thủy đối mặt nhằm phía chính mình nguyên tử pháp hoàn, thân hình nhẹ nhàng loáng một cái, liền hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra, biến thành hai cái Lý Thu Thủy. Vô Nhai Tử có thể từ Lăng Ba Vi Bộ bên trong diễn sinh ra phân thân hóa ảnh kỹ thuật, nàng cái này Lăng Ba Vi Bộ cộng đồng người sáng tạo, tự nhiên cũng có thể diễn sinh ra như vậy năng lực. Nguyên tử pháp hoàn thất bại, từ giữa hai người xuyên thủng qua. Nhưng hắn rất nhanh xoay quanh bay lượn đi vòng trở về, nhằm phía một người trong đó Lý Thu Thủy. Trùng hợp sao? Lý Thu Thủy trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, thân hình lại lần nữa mơ hồ, tiếp tục phân hóa ra hai bóng người. Lại một lần thất bại nguyên tử pháp hoàn, giữa trời xoay quanh, lại một lần nhằm phía ba cái Lý Thu Thủy ở trong một người. Cái kia bị nguyên tử pháp hoàn tuyển chọn Lý Thu Thủy, trong mắt biến nghiêm nghị lên, thân hình loáng một cái, lại chia làm hai người. Đến đây, không chung có bốn cái Lý Thu Thủy bóng người. Mỗi một mọi người tay áo phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt trông rất sống động. Chu vi trên đỉnh núi xem trận chiến một đám giang hồ nhân sĩ, căn bản không nhận rõ cái kia bốn cái Lý Thu Thủy, người nào là thật sự, người nào là giả. Nhưng bay chung quanh bốn bóng người bay lượn xoay quanh nguyên tử pháp hoàn, nhưng lại một lần tinh chuẩn tìm tới Lý Thu Thủy chân thân. Quả nhiên không phải trùng hợp, này nguyên tử pháp hoàn lại có thể khóa chặt ta chân thân vị trí. Lý Thu Thủy rõ ràng nguyên do trong đó, không cảm thấy thán phục không ngớt. Bốn bóng người một lần nữa tụ hợp làm một, đột nhiên hóa thành màu trắng cầu vồng, hung tợn đón nhận lại lần nữa đập tới nguyên tử pháp hoàn. Làm ba. Đồng dạng là chuông vàng đại lữ vang dội tiếng vang bên trong, một vòng vòng tròn kình khí nổ tung. Nguyên tử pháp hoàn cùng màu trắng cầu vồng đồng thời về phía sau rút lui, lại đồng thời hoa đường vòng cung quy tích, ở một nơi khác tiếp tục đụng vào nhau. Này chính là Lý Thu Thủy phát hiện né tránh vô dụng sau khi, lập tức làm ra điều chỉnh. Con làm. Nguyên tử pháp hoàn cùng màu trắng cầu vồng lần lượt va chạm, lần lượt tách ra. Trong lúc nhất thời, hai người dĩ nhiên chiến đến lực lượng ngang nhau, kịch liệt nóng nảy. Đương nhiên, Lý Thu Thủy không phải là không có ứng đối đạo này nguyên từ pháp hoàn phương pháp, chỉ là nàng làm việc cẩn thận, sẽ không tùy tiện phá vỡ cục diện bế tắc. Trước tiên quan sát một phen lại nói. Hứa Tinh Thần vừa ra tay, liền dùng ba trượng núi xanh cùng hai đạo nguyên từ pháp hoàn tạm thời nhốt lại Tiêu Dao Tam lão. Lập tức, tay trái vung một cái, một đạo mấy trượng hồng lăng bắn nhanh mà ra, thoăn thoắt như rồng, phiên như kinh hồng, với bách chuyển thiên hồi trong lúc đó, mạnh mẽ đánh hướng về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục biết mình là ở đây mấy người ở trong võ công yếu nhất một cái, vì lẽ đó ở Hứa Tinh Thần nói ra khai chiến ngôn từ sau khi, lập tức tập trung tinh thần, toàn lực ứng đối. Lúc này thấy đến cái kia mấy trượng hồng lăng khác nào một cái long xà roi dài, hướng mình quất tới, trong mắt lập tức sáng lên óng ánh tinh mang, quanh người bảy viên tinh thần nhanh đi dạo vòng. Trong lúc nhất thời, ánh sáng sáng chói lại thịnh, lại đem bóng người của hắn thấp thoáng như ẩn như hiện. Ở cái kia mấy trượng hồng lăng tới gần trước người mình thời điểm, Mộ Dung Phục rốt cục thấy rõ cái kia hồng lăng bộ mặt thật. Nguyên bản có chút hư huyễn mờ mịt mấy trượng hồng lăng, phản phất thật sự biến làm chân chân thực thực màu đỏ băng, mặt trên còn có một cái kim tuyến phát họa ra đến thần long hình thái, khiến cho càng hiện ra ung dung hoa quý. Chờ cái kia có kim tuyến long văn mấy trượng hồng lăng đánh ở hắn quanh người sao băng bình phong bên trên. Một luồng như núi non bình thường trầm trọng, như hàng long thập bát trưởng bình thường bá đạo, lại như hỏa diễm bình thường sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát. Vành, kinh khí nổ đùng, như sấm vang nổ vang. Một vòng hùng vĩ kinh khí vòng tròn, quét ngang bốn phương tám hướng. Bảy viên sao băng bình thường tinh thần, mãnh liệt rung bần bật, lập tức thu gọn, mang theo Mộ Dung Phục thân thể, hóa thành một viên thiên thạch, mênh mông quần quần đập về phía đường chéo bên dưới một mặt vách núi treo leo. Chương 537, trời cao. Xuống đất, chương 537, trời cao. Xuống đất. Ầm ầm. Vách núi rung động, loạn thạch bắn tóe. Mộ Dung Phục thân thể gắt gao khảm nạm ở mấy trượng đại vách đá cái hố bên trong, đầu lâu rủ xuống, ánh mắt lườm mở. Ngực chập trùng, có khí lưu màu trắng tự hai cái trong lỗ mũi phun ra nuốt vào co rút lại. Thực sự là đáng ghét a. Mộ Dung Phục tự lẩm bẩm, phần eo ưỡn một cái, đầu ngẩng cao, thân hình lập tức tự vách đá cái hố bên trong tránh ra. Bảy viên cơ hồ bị áp xúc đến kề sát tại thân thể mặt ngoài ảm đạm tinh thần một lần nữa tỏa ra óng ánh hào quang, lại lần nữa bắt đầu quay trùng quanh thân thể của hắn chậm rãi lưu chuyển bay lượn, cũng đem thân thể của hắn nâng lên ở trên hư không. Ta võ công so với Hứa Trang chủ kém đến càng ngày càng xa, đây thực sự là khó mà tin nổi. Mộ Dung Phục không cam lòng khẽ nói. Sau một khắc, bảy viên tinh thần hóa thành bảy đạo lưu quang, mang theo hắn thân thể lại lần nữa xông lên bầu trời. Trên bầu trời, Hứa Tinh Thần mới vừa dùng mấy trượng hồng lăng quất bay Mộ Dung Phục, liền nghe bên cạnh người có lôi đình phích lịch tiếng ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, tóc của hắn bắt đầu xù lông giống như tung bay dựng đứng. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo màu trắng xanh điện quang lượn lờ lấp lóe sấm sét chi long, xé rách trời cao, chớp mắt nhào tới phụ cận. Tiêu Phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhìn thấy Hứa Tinh Thần ra tay, lập tức chủ động tấn công, nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Hứa Tinh Thần không kịp né tránh, thậm chí không kịp làm ra ứng đối, liền bị đạo này dài mấy trượng sấm sét chi long bắn trúng thân thể. Giang giác giang giác, điện tiềm âm thanh của sấm sét mãnh liệt, màu trắng xanh điện quang ở hư không lan tràn khắp nơi, dương nhanh múa đuốt. Kế Mộ Dung Phục hóa thành sao băng rơi dụng vách núi sau khi, Hứa Tinh Thần hóa thành viên thứ hai tia chớp sao băng, bùm bùm tà rơi hướng về tới gần trên đỉnh ngọn núi một rừng cây. Giang giác, thân thể của hắn va vào một cây đại thụ rậm rạp tán cây, vô số cành lá nổ tung tung tóe, trong đó chen lẫn xoẹt xoẹt điện lưu lấp lóe thanh. Giang giác, xuyên thủng rậm rạp tán cây thân thể, lại sẽ phía trước một gốc cây ba người ôm hết đại thụ chặn ngang đục gãy, xen kẽ như răng lược một tâm đoạn tràn nơi, bị lôi điện lực lượng đánh cháy đen một mảnh. Thậm chí xì xì một tiếng, giấy lên một đám lửa. Ầm ầm, Hứa Tinh Thần thân thể tiện đà lại va vào phía dưới bãi cỏ. Bùn đất tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, nổ tung một cái khổng lồ cái hố. Trên bầu trời, theo Hứa Tinh Thần người chủ nhân này rời xa, hắn điều khiển ba trượng núi xanh, cùng với hai cái nguyên tử pháp hoàn, lập tức sức mạnh giảm mạnh. Vô Nhai Tử trong mắt tinh mang lóe lên, màu đen vòi rồng lập tức bạo phát uy lực, đem đỉnh đầu ba trượng núi xanh hất bay đi ra ngoài, hoa đường vòng cung bay về phía xa xa. Ở triệt để thoát ly Hứa Tinh Thần có khả năng nhận biết phạm vi sau khi, nổ lớn một tiếng, nổ thành một đoàn mênh mông quần quần màu xanh cuồng phong. Vu Hành Vân lại một cái Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đem tốc độ giảm nhiều nguyên tử pháp hoàn đánh cho bắn nhanh đi ra ngoài, tương tự ở phía xa không trung nổ tung một đoàn màu trắng đen vòng tròn kinh khí. Lý Thu Thủy ứng đối, cũng là như vậy. Tiêu Dao Tam lão ở trong, đối với Hứa Tinh Thần trước hết khởi xướng phản công người, càng là Lý Thu Thủy. Nàng dựa dẫm chính mình Bạch Hồng Trưởng lực tốc độ kinh người, tự trên không đột nhiên hạ xuống, thí dụ như một đạo tia chớp màu trắng thẳng tắp rót vào phía dưới cái hố bên trong. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm. Mặt đất rung động, bùn đất tung tóe, đem bị Hứa Tinh Thần nổ tung cái hố lại mở rộng một vòng. Ồ, người đâu? Bùi mù quần quần cái hố dưới đáy. Chuyển đến Lý Thu Thủy giọng nghi ngờ. Cách đó không xa mặt đất, âm ầm nổ lên cao mấy trượng bùn đất bụi mù, bên trong đông nhiên bắn ra một đạo thanh mở mịt kinh khí, đảo mắt đi đến hố bầu trời, ngưng tụ thành một tòa ba trượng núi xanh, âm ầm đập xuống xuống. Vành! Mặt đất lại lần nữa rung động. Quần quận bụi mù nhất thời nồng nặc mấy lần. Phía dưới cái hố lại lần nữa mở rộng một vòng, đồng thời đem chu vi mấy cây đại thụ toàn bộ hất tung ở mặt đất, tráng kiện sợi rễ phảng phất tránh thoát ràng buộc cầu long, ở quần quận bụi mù bên trong dương nhanh múa vút, chung quanh loạn đánh. Nguyên lai, ngươi từ dưới nền đất ngang qua đến nơi này. Không trung đập xuống ba đạo nhanh ảnh bên trong, Vu Hành Vân xông lên phía trước nhất, một tiếng quát lạnh, bạch ngọc giống như bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới đánh ra một trường. Một đoàn to bằng cái thất màu trắng trường ấn bắn nhanh ra, giữa đường chia ra làm sáu, năm đạo trường ấn dường như năm mảnh cánh hoa, quay chung quanh trung tâm nhụy hoa xoay tròn, liền tự một đóa nở rộ màu trắng hoa mai, hướng phóng lên trời bụi mù bên trong một cái nào đó nơi tia chớp nổ xuống. Vành, cuộn cuộn bụi mù nổ thành dập dờn khuyết tán cuộn sóng, đem chu vi hoa cỏ cây cối xung kích đến khom lưng túi đầu, lay động không ngớt. Ẩn giấu ở bên trong Hứa Tinh Thần hiện ra thân hình, quanh thân có màu trắng đen thần long vờn quanh bay lượn, hình thành một cái ngưng động thực chất nguyên tử pháp hoàn. Màu trắng hoa mai bình thường Thiên Sơn Lục Dương trưởng rơi vào đạo kia nguyên tử pháp hoàn mặt trên. Nguyên tử pháp hoàn chỉ khẽ run co rút lại một vòng, lập tức hướng ra phía ngoài chấn động, lập tức đem Thiên Sơn Lục Dương trưởng nổ tung thành từng đạo mũi tên ánh sáng màu trắng, xèo 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 bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng, đem chu vi hoa cỏ cây cối đánh cho liền xiển, vụn gỗ bay tán loạn. Nhưng mà, liên tiếp Thiên Sơn Lục Dương trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy mãnh sức mạnh bá đạo không ngừng nhắm phía Hứa Tinh Thần. Con long long long. Nguyên tử pháp hoàn chấn động không ngớt. Ngoành. Kinh khí hung bạo minh không ngừng bên tai. Sở hữu Thiên Sơn Lục Dương trưởng, tất cả đều bị tan vỡ thành từng đạo mũi tên ánh sáng màu trắng, tản ra hướng về chu vi. Đúng vào lúc này, theo sát sau lưng Vu Hành Vân Vô Nhai Tử cũng ra tay rồi. Hắn biết mình cái khác võ công không làm gì được Hứa Tinh Thần, vì lẽ đó vừa ra tay, chính là phái Tiêu Giao tuyệt học mạnh nhất, Bắc Minh thần công. Bàn tay vừa nhấc, đi xuống đẩy một cái. Mênh mông quần quần màu đen sóng khí mãnh liệt mà ra, thoáng qua ngưng tụ thành một đạo qua vòng xoáy chuyển màu đen vòi rồng, xuống dưới mới Hứa Tinh Thần che ngập bầu trời bao phủ xuống. Mới vừa dựa vào nguyên tử pháp hoàn đem mấy đạo Thiên Sơn Lục Dương trưởng tan vỡ Hứa Tinh Thần, không kịp né tránh, liền bị từ trên trời giáng xuống màu đen vòi rồng ầm ầm gắn vào bên trong. Màu đen vòi rồng mang theo Hứa Tinh Thần, hướng về phía dưới tiếp tục xung kích chấn áp, dọc theo đường đi nghiền nát vô số cảnh lá xun xuê tán cây, lại đụng gãy một gốc cây tiếp một gốc cây tráng kiện đại thụ. Ở đem Hứa Tinh Thần sắp xem nghiền ép một con kiến giống như nghiền ép ở phía dưới một khối to lớn nghiêng núi đá bên trên lúc, Hứa Tinh Thần hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mà xuống, lực xung kích cực lớn để hai chân hãm sâu núi đá bên trong, vết chân chu vi chán nứt ra từng đạo tỉ mỉ khe hở. Nhưng cũng đem hắn trụy xuống xu thế cho ngừng lại. Hứa Tinh Thần quần áo trên người phồng lên như bượm, mái tóc dài màu đen múa tung tung bay, trong mắt có tinh mang bùng lên như điện. Hai tay hắn chống trời mà lên, nguyên bản vờn quanh ở hắn quanh người nguyên tử pháp hoàn xuất hiện lên đỉnh đầu, hóa thành khoảng một trượng chu vi, ong ong xoay tròn, gắt gao chặn lại màu đen vòi rồng bao phủ. Giang giác, giang giác. Điện tiềm âm thanh của sấm sét rung động núi rừng. Một tia chớp chi long trên không trung vẽ ra chi hình chữ màu trắng xanh dấu vết, cấp tốc rơi vào trong rừng cây, ở mấy cây đại thụ trong lúc đó qua lại nhảy lên long lánh, chớp mắt nhào tới Hứa Tinh Thần bên cạnh người. Gà bốn. Tiếng rồng ngâm, đinh hai nhức óc. Một con lượn lờ màu trắng xanh điện quang độ lượng bàn tay, ở cái kia sấm sét chi long đầu lâu bên trong như ẩn như hiện. Sau một khắc, liền xuyên thấu Hứa Tinh Thần bóng người, oanh kích tại hạ phía sau nghiêng cự đại sơn nham trên. Ầm ầm, đá vụn bắn tóe như phi. Màu trắng xanh điện quang xoẹt xoẹt lan tràn mấy lượng, đem chu vi tảng lớn hoa cỏ cây cối điện đến run không ngừng, cấp tốc cháy đen, nhưng không có thể chạm tới Hứa Tinh Thần bóng người. Nhưng nguyên lai, ở Tiêu Phong Hàng Long thập bát trưởng công kích mà tới trước một khắc, Hứa Tinh Thần sụp đổ rồi nguyên tử pháp hoàn, sức mạnh bùng lên tạm thời chặn lại đỉnh đầu màu đen vòi rồng nghiền ép, đồng thời sử dụng tới Lăng Ba Vi bộ phân thân hóa ảnh chi kỹ thuật, ở tại chỗ lưu lại một cái lấy giả làm thật bóng người, chân thân đột nhiên lấp lóe đến mấy trượng có hơn. Đoạn này thời gian, Hứa Tinh Thần cũng từ Lăng Ba Vi bộ bên trong lĩnh ngộ được phân thân hóa ảnh kỹ thuật. Xì xì, tiếng động rất nhỏ bên trong, một đạo màu trắng cầu vồng dưới đất trồi lên, xuất hiện ở vừa vặn lấp lóe đến phụ cận Hứa Tinh Thần dưới chân. Vào đúng lúc này, nó mềm mại dường như một cái màu trắng tự mãng, linh động vô cùng đem Hứa Tinh Thần cổ chân kéo chặt lấy, cũng một đường theo bắp chân, đầu gối, bắp đùi, cấp tốc trên phản quấn quanh. Đây là Hứa Tinh Thần chưa từng gặp Bạch Hồng Trưởng Lực một loại khác biến hóa. Bị Bạch Hồng Trưởng Lực chăm chú quấn lấy nửa người dưới, Hứa Tinh Thần nhất thời mất đi di động năng lực. Cha cha cha, cái kia Lý Thu Thủy dĩ nhiên học ta, đang hố đáy động bộ chui từ dưới đất lên bỏ chạy, lặng yên đi đến dưới người của ta. Hứa Tinh Thần cảm thán còn chưa kết thúc, phụ cận đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đáng sợ. Phản phất ra khỏi nòng đạn tháo, xông ra không khí cách trở, ở trong gió lưu lại tiếng rít thê lương. Bay đến phụ cận mộ dung phục, lấy quanh người bảy viên tinh thần vì là cung tên, ra sức mở ra tinh thần chi cung, bắn ra một đạo tinh thần chi tiễn. Tinh thần chi tiễn, hào quang long ánh, truy tinh cả nguyệt. Trong nháy mắt, liền tới đến Hứa Tinh Thần ba trượng phạm vi. Hứa Tinh Thần hất tay ném ra một cái nguyên tử pháp hoàn, cùng đạo kia tinh thần chi tiễn đụng vào nhau. Làm ba. Trung vàng đại lữ tiếng vang bên trong, một vòng kinh khí nổ tung. Tinh thần chi tiễn bắn ngược mà quay về. Nguyên tử pháp hoàn cũng lách tách linh lợi địa hoa đường vòng cùng, bắn nhanh đến một hướng khác, cùng một con trắng loáng như ngọc bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau. Làm ba. Lại một đạo trung vàng đại lữ tiếng vang. Vội vàng đón đỡ nguyên tử pháp hoàn sức mạnh không đủ, bị nhanh chóng áp sát Vu Hành Vân một trường đánh bay ra ngoài. Xuyên thủng ba cây đại thụ thân cây, đục gãy một cây đại thụ cảnh lá xun xuê chặt cây, cấp xạ hướng thiên một bên, ở phía xa nổ thành một đoàn mãnh liệt cuồng phong. Hứa Tinh Thần thừa dịp này chớp mắt thời cơ, muốn tránh thoát dưới thân màu trắng cầu vồng. Nhưng màu trắng cầu vồng từ bỏ công kích sức mạnh, chăm chú với quấn quanh mang theo dính liền mạnh, càng để Hứa Tinh Thần một chốc không tránh thoát. Mắt thấy mộ dung phục lại lần nữa mở ra tinh thần đại cung, bắn nhanh ra đạo thứ hai tinh thần chi tiễn. Một hướng khác, sấm sét chi long lóng lánh qua lại ở cây rừng trong lúc đó, cấp tốc áp sát. Trên đỉnh đầu, màu đen vòi rồng cựu chuyển 18 loan, mang theo mênh mông quần quần hùng hồn sức mạnh, lại lần nữa chấn áp mà xuống. Chỉ có một trưởng đánh bay nguyên tử pháp hoàn Vu Hành Vân, thân hình trì trệ chốc lát, nhưng sau đó ở trên một cây đại thụ cũng giẫm một cước, bóng người đồng dạng hóa thành một đạo tật phong, lại lần nữa tấn công đến. Đối mặt năm người hợp lực vây công, Hứa Tinh Thần tựa hồ không có tranh né chỗ trống, nhưng Hứa Tinh Thần phản ứng vượt qua ở đây năm người dự liệu. Hắn dĩ nhiên theo dưới thân cái kia ràng buộc, lôi kéo lấy chính mình màu trắng cầu vồng lực lượng, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Ở cấp tốc trụy xuống trong quá trình, trong cơ thể lao ra lấy sợi vàng phát họa ra long văn mấy trượng hồng lăng, quay chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn bay lượn lên. Trong nháy mắt, mấy trượng hồng lăng liền biến thành một cái dưới đoan sắc bén, tầm trung tròn lăn, đầu trên đồng dạng sắc bén hình thoi. Hồng lăng biến thành nọ toa, cao tốc xoay tròn, chạm đến mặt đất trước mắt, tựa như nhiệt cắt mỡ bò bình thường, mang theo Hứa Tinh Thần cấp tốc chui vào bùn đất nơi sâu xa. Ẩn dấu ở lòng đất trong bùn đất Lý Thu Thủy, hiển nhiên không nghĩ đến Hứa Tinh Thần gặp lại một lần nữa chui vào đi vào. Lập tức cùng Hứa Tinh Thần trong lòng đất phát sinh chiến đấu kịch liệt. Ầm 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 ầm. Mặt đất rung động như sóng biển, liên tiếp rầm rầm vang vọng. Phu cận mười mấy cây đại thụ ngã trái ngã phải, tráng kiện sợi rễ hoành hành địa tránh thoát bùn đất giằng buộc, điên cuồng quật không khí. Còn có một chút chôn sâu ở trong bùn đất cự đại sơn hạch, cũng chia năm xẻ bảy bật nhảy mà ra, phản phất máy bắn đá ném ra đạn đá, bay về phía bốn phương tám hướng. Phía trên, công kích thất bại Vô Nhai Tử, Vũ Hành Vân, Tiêu Phong, Mộ Dung Phục bốn người, không cách nào nhìn thấy dưới nền đất chiến đấu tình huống, chỉ có thể tạm thời dừng lại tấn công. Chúng ta phân tán ra, xem Hứa Trang chủ gặp từ đâu cái địa phương lao ra. Tiêu Phong đưa ra kiến nghị. Cái khác bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức phân tán hướng về chu vi. Bọn họ đều là nắm giữ trí tuệ người, tự nhiên rõ ràng Tiêu Phong nói ra kiến nghị vô cùng hợp lý. Bọn họ phân tán ra đến, mật thiết giám thị phụ cận mặt đất, Hứa Tinh Thần từ bất kỳ một nơi dưới nền đất chui ra, chỉ cần phụ cận người kia có thể ngăn cản Hứa Tinh Thần chốc lát, những người khác liền có thể lập tức chạy tới, triển khai vây công. Mặt đất rung động, nặng nề như lôi. Có điều mấy hơi thở, mặt đất ầm ầm phá tan một cái lỗ thùng to, lượng lớn bùn đất như treo ngược thác nước giống như phóng lên trời, một đạo thân ảnh màu trắng từ bên trong lấp lóe mà ra. Canh giữ ở mặt trên mấy người, ánh mắt nhạy cảm, lập tức thấy rõ đạo kia thân ảnh màu trắng dáng dấp. Chính là Lý Thu Thủy, còn có thể là ai? Rất hiển nhiên, mới vừa trong lòng đất ngắn ngủi giao chiến bên trong, Lý Thu Thủy không phải là đối thủ của Hứa Tinh Thần, bị Hứa Tinh Thần bước ra mặt đất. Mấy người khác lập tức hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất, tra xét chạm đất để động tĩnh. Thân hình xoay tròn như gió Lý Thu Thủy, hai chân mềm mại rơi vào phụ cận một cây đại thụ trạc cây trên, quần áo gồ lên, nhiễm phải ở phía trên bùn đất, cho bụi toàn bộ quét đi sạch sành sanh, khôi phục nguyên bản sạch sẽ. Tiểu tử này võ công quá mạnh, ta một người kéo không được hắn. Lý Thu Thủy quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt, lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vừa dứt lời, mặt đất lại nổi lên biến hóa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo bùn đất bụi mù liên tiếp phóng lên trời, sức mạnh kinh người lật tung mặt trên từng cây đại thụ, bắn bay chôn sâu ở trong bùn đất núi đá. Tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Cẩn thận tiểu tử kia đục nước béo cỏ. Vũ Hành Vân nhắc nhở một câu, thời khắc nhìn quét phụ cận mặt đất ánh mắt đột nhiên ngưng lại, song trưởng liên hoàn vung dậy, cấp tốc đẩy ra lục đạo thiên sơn lục dương trưởng trưởng ấn. Từng đạo thiên sơn lục dương trưởng, giữa đường tất cả đều chia ra làm sáu, hóa thành xoay tròn màu trắng hoa mai. Nơi đi qua nơi, tất cả bụi mù tất cả đều bị thổi tan ra, lộ ra phía dưới Hứa Tinh Thần. Hứa Tinh Thần ngẩng đầu nhìn hướng về Vũ Hành Vân, khuôn mặt bình tĩnh như hồ, tùy ý cái kia lục đạo thiên sơn lục dương trưởng oanh kích tại trên người chính mình, không né không tránh. Cái bóng người này là giả. Vũ Hành Vân nhíu mày, sắp đánh ra song trưởng ngừng lại. Đúng như dự đoán, những người thiên sơn lục dương trưởng ấn chạm được Hứa Tinh Thần thân thể thời điểm, tựa như cùng đâm thủng một cái bọc khí, sức mạnh thất bại, oanh kích ở phía dưới mặt đất, nổ tung từng cái to lớn cái hố. Bóng người kia liền như vậy tiêu tan ở quần quần bụi mù bên trong. Vũ Hành Vân lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía những nơi khác, đồng thời cao giọng nhắc nhở, cẩn thận hắn lấy phân thân hóa ảnh thuật đến mê hoặc chúng ta. Lời nhắc nhở của nàng hơi trễ. Mấy người khác đã trước sau ra tay, tấn công về phía dưới quần quần bụi mù. Chương 538, trời cao, chương 538, trời cao. Lôi đình địa quang, lóng lánh rít đảo. Màu đen vòi rồng gào thét lật út mà xuống. Tinh thần mũi tên xuyên thủng cây cối, nổ nát núi đá, nhấc lên quần quần bụi mù. Màu trắng cầu vồng ngang qua trong rừng, thấy vật phá vật, không gì cả nổi. Bốn người cuồng bạo đến mức tận cùng tấn công, lập tức nát tan chu vi mười mấy trượng trong phạm vi tất cả sự vật. Vô số hoa cỏ cây cối trong nháy mắt biến thành bột mịn. Rất nhiều to nhỏ không đều núi đá nổ tung thành vô số mảnh vỡ phi tiết, bốn phía bắn nhanh. Từng đạo bùn đất suối phun phóng lên trời, trên mặt đất lưu lại một cái khổng lồ cái hố. Khu vực này, bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi bừa bộn. Hứa Tinh Thần bóng người thì lại ở quần quần bụi mù bên trong, như ẩn như hiện, minh diệt long lánh. Tựa hồ xem ra tất cả đều là thật sự, nhưng khi những người hung mãnh sức mạnh chạm được hắn thân thể, thì sẽ dường như từng cái bọt khí giống như tiêu tan không gặp. Năm người dĩ nhiên không cách nào khóa chặt Hứa Tinh Thần bóng người, khóa chặt hơi thở của hắn, chỉ có thể dùng con mắt đi quan sát, đi nhìn quét. Chỉ cần bắt lấy một chút xíu tung tích, liền lập tức phát động tấn công. Hứa Tinh Thần âm dương khí công đang ẩn nút tự thân khí tức phương diện, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Dù cho Vô Nhai Tử năm người dựa vào tâm linh nhạy cảm muốn nhận biết Hứa Tinh Thần vị trí, cũng là uổng công vô ích. Đương nhiên, một đạo thanh khí lao ra quần quần bụi mù, phi hành đến giữa đường, cấp tốc ngưng tụ thành một tòa ba trượng núi xanh, mang theo thiên quân chi lực, kéo thật dài bụi mù đôi, mạnh mẽ đập về phía không trung Tiêu Phong. Tiêu Phong vị trí là một mảnh vách núi biên giới, chỉ cần ép hắn tránh ra nơi này, Hứa Tinh Thần liền có thể từ năm người trong vòng vây thoát đi ra ngoài. Vì lẽ đó, ba trượng núi xanh vừa là tấn công thủ đoạn, cũng là một đạo phép che mắt, che lấp Hứa Tinh Thần sau đó động tác. Tiêu Phong ngay lập tức liền nhận ra được đạo công kích này, toàn thân điện quang đại thịnh. Sau một khắc, hóa thành một đạo màu trắng xanh sấm sét chi long, giữa trời vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vòng qua ba trượng núi xanh hung mãnh ba trạng, thoáng qua đi đến ba trượng núi xanh mặt sau. Kháng long hữu hối. Tiêu Phong quát to một tiếng, hai tay khoảng trừng, trái phải nhíu vòng, hai đạo sấm sét long hình thành vòng tròn lập tức xuất hiện ở trước người. Màu trắng xanh điện quang lưu chuyển lấp loé, bùm bùm âm thanh của sấm sét vang vọng không dứt. Hai con độ lượng bàn tay lớn từ hai cái sấm sét long hình vòng tròn trung ương bỗng nhiên đẩy ra. Cao vút tiếng rồng ngâm bên trong, hai đạo màu vàng long ảnh cùng sấm sét long hình biến thành vòng tròn, trong nháy mắt sản sinh một loạt phức tạp dây dưa, cộng hưởng, đè ép, đẩy đưa lực lượng. Liên thấy phía trước trong không khí, hai đạo trừu tượng đến phảng phất như chớp giật màu vàng long ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, mới có từng vòng màu trắng khí hoàn nổ tung, ngay lập tức, chính là đánh nổ không khí tiếng nổ vang rền. Mới từ quần quần bụi mù bên trong ló đầu ra đến Hứa Tinh Thần, liền nhìn thấy gấp đôi cuồng bạo, gấp đôi cứng mãnh, gấp đôi bá đạo hàng long thập bát trưởng nhào tới trước mặt, trái tim cũng là nhảy một cái, không khỏi thán phục Tiêu Phong phản ứng nhanh chóng, nắm lấy thời cơ năng lực mạnh, quả nhiên không thẹn là Kim lão gia tử dưới ngòi bút chiến đấu thánh thể. Ý nghĩ lóe lên, quanh người liền có màu trắng đen long hình lấp lóe, vờn quanh ngưng tụ làm một đạo giống như thực chất nguyên tử pháp hoàn. Cong, cong. Trung vàng đại lư tiếng, rung động núi rừng. Kinh khí nổ lớn nổ tung, đem Hứa Tinh Thần đánh bay xéo hướng lên trên, biến thành một đạo sa băng, chớp mắt đi xa hơn 10 trượng xa. Tinh thông hai cái thế giới, không giống phiên bản Hàng Long thập bát trưởng Tiêu Phong, tại đây ngăn ngắn trong mấy tháng, tựa hồ nghiên cứu ra một chút ghê gớm đồ vật, có thể đem chính mình sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần uy lực. Hứa Tinh Thần quanh người nguyên tử pháp hoàn, trong lúc nhất thời tựa hồ không cách nào đem sức mạnh của hắn đúng lúc tốt vệ, chuyển hóa, đàn hồi. Được lực bên dưới, ngược lại bị đánh cho bay vụt đi ra ngoài. Trên thực tế, Hứa Tinh Thần nguyên tử pháp hoàn mặc dù không cách nào đem hai vệt kim quang điện long hấp thu đàn hồi, cũng không đến nỗi bị lập tức đánh bay ra xa như vậy. Đây chỉ là Hứa Tinh Thần mượn lực trốn xa một loại thủ đoạn. Cái khác bốn người thấy thế, hô quát không ngừng. Chúng ta đuổi theo. Đuổi tới. Không thể bị hắn phân mà kích. Chú ý giữ một khoảng cách, phối hợp với nhau. Năm bóng người ai nấy dùng khả năng, veo 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 veo, phóng lên trời, truy về phía trước phía trên Hứa Tinh Thần. Hứa Tinh Thần dưới chân nguyên khí màu trắng quần quật lăn đến dường như đại hỏa nước đun sôi, phun trào đến cực kỳ kịch liệt, nâng lên Hứa Tinh Thần như một đạo tật phong giống như về phía trước bay nhanh. Vô Nhai Tử năm người đuổi theo phía sau mấy trượng ở ngoài, huy vũ liên tục cánh tay, đánh ra từng đạo hung mãnh hung hăng công kích. Ầm ầm ầm. Điện quang lấp lóe, rồng gầm truy hồn. Nơi đi qua nơi, hoa cỏ cây cối, thậm chí núi đá vách đá toàn bộ sụp đổ, chiếu rọi bốn phía cảnh vật lúc sáng lúc tối, dị tượng kinh người. Màu trắng cầu vồng, truy phong trùng nguyệt, xuyên qua hư không, tựa hồ không có chuyện gì vật có thể ngăn cản nó phi hành qua lại. Như màu trắng hoa mai bình thường xoay tròn bay lượn thiên sơn lục dương trưởng, phân lạc như mưa, đánh đến dọc theo đường cây cối, núi đá, vách núi, mặt đất. Rung động ầm ầm. Vô Nhai Tử bóng người triệt để hòa tan màu đen vòi rồng bên trong, dường như một cái màu đen thần long, cuốn lượn qua lại, bay lượn truy đuổi. Mộ Dung Phục trước người bảy viên tinh thần xoay tròn tốc độ nhanh dường như từng đạo tàn ảnh lưu quang, đem thân thể của hắn bao phủ hoàn toàn. Cả người dường như một viên to lớn mà óng ánh sao băng, kéo thật dài đuôi sao chổi, bắn thẳng đến vọt tới trước. Dọc theo đường đi vọt qua chung quanh bay loạn đoạn mục, nát nham, tự bụi mù quần quần bên trong xuyên thùng qua, mang theo từng cái mạnh mẽ quần quần vòng xoáy. Nhưng mà, năm người đem hết toàn lực truy đuổi phía trước bóng người kia, đồng phát ra từng đạo hung mãnh công kích, muốn ngăn cản Hứa Tinh Thần mà chạy. Nhưng Hứa Tinh Thần động tác đồng dạng thoăn thoắt như rồng, không ngừng né tránh đến từ phía sau từng đạo hung mãnh công kích. Có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi liền chặn. Từ đầu đến cuối không có để năm người đuổi theo. Ở xung quanh trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ trong mắt. Cái kia sáu bóng người quay chung quanh hùng tráng đại sơn rừng cây, vách núi treo leo, thác nước nhanh như chớp giống như ngươi truy ta đuổi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nơi đi qua nơi, rừng cây rậm rạp khác nào thanh niên nam tử tóc, bị tông đơ cho mạnh mẽ đẩy ra một đạo thật dài khe. Ở cái kia khác nào hói đầu giống như quý tích trên, từng cây đại thụ liên tiếp không ngừng quấn đảo, nổ tung, vô số vụn gỗ bốn phía bay lượn, cảnh gãy la nhằm phía bốn phương tám hướng. Ven đường từng khối to nhỏ không đều núi đá, ầm 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 nổ thành bay đầy trời tiên đá vụn, vẽ ra vạn ngàn thật dài đường vòng cung, tung tóe đến phi thường địa phương xa. Một cái bạch long treo ngược bình thường phi bộ, ở sáu người sau khi trải qua, lập tức chặn ngang cắt đứt. Lượng lớn bọt nước, hạt nước nhằm phía bốn phương tám hướng, đảo mắt phát huy thành vùng lớn màu trắng hơi nước, bao phủ rất lớn một khu vực. Sáu bóng người quay chung quanh nguy nga đại sơn bay lượn qua lại, ở ngươi truy ta đuổi trên đường, liên tiếp ra tay. Uy lực mạnh mẽ võ đạo kỳ thuật liên tiếp bạo phát, nhìn chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ trong lòng chấn động, trong lòng run sợ. Có điều còn có người sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lóe, có người tinh thần đại chấn, nhảy nhót hoan hô. Ánh mắt nghiêm nghị người chính là Cưu Ma Chí, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, trên giang hồ các môn các phái thủ lĩnh trưởng môn, tây hạ nhất phẩm đường người, đại liêu quốc võ lâm nhân sĩ, lại hoặc là danh chấn một phương cao thủ. Những người này ở trong chốn giang hồ đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, võ công cũng là bất phàm, thậm chí có mấy người đồng dạng tu luyện đến thiên cảnh giới. Cũng bởi vậy, đối với phía trước tòa kia nguy nga trên ngọn núi lớn, sáu người trong lúc đó truy đuổi giao thủ, nhìn ra càng thâm nhập, cảm ngộ càng thấu triệt. Cái khác giang hồ nhân sĩ chỉ là đang xem một hồi làm bọn họ trố mắt ngoác mồm, lòng sinh chấn động chiến đấu. Nhiều nhất ở sau đó, đối với cái kia chiến đấu bên trong sáu người giơ ngón tay cái lên, chân tâm tán thưởng một câu, chân thực là thần tiên bình thường nhân vật. Chỉ có những này cao thủ chân chính, mới có thể từ sáu người chiến đấu bên trong nhìn ra bọn họ võ công một ít nội tình. Cũng chính là bởi vì xem rõ ràng, trong lòng kiên kỵ mới càng thêm mấy liệt. Còn lại hạ xuống cái kia bộ phận tinh thần phân chấn, vui mừng nhảy nhót người, tất cả đều là cùng sáu người kia ở trong người kia có thân mật quan hệ giang hồ nhân sĩ. Tỷ như, Mộ Dung Thế gia tứ đại gia tướng cùng A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên bảy người. Bọn họ xem vừa là hãi hùng kiếp vía, lại là cảm xúc dâng trào, đồng thời còn thỉnh thoảng vì là chính mình công tử ra rơi vào hạ phong mà lo lắng không ngớt. A Chu, A Bích phân chia Vương Ngự Yên hai bên, bốn con tay nhỏ nắm chặt Vương Ngự Yên ống tay áo, một bên xem trận chiến, một bên liễu ra liễu díu liên tục dò hỏi. Biểu tiểu thư, mau nhìn, công tử ra bị đánh vào vách núi chúng rồi. Biểu tiểu thư, công tử ra như vậy không có chuyện gì chứ? Biểu tiểu thư, công tử ra công kích tất cả đều bị cái kia Hứa Trang chủ cho né tránh. Biểu tiểu thư, ngươi nói công tử ra bọn họ có thể hay không đuổi theo cái kia Hứa Trang chủ? Vương Ngữ Yên bị bên thai hai cái thanh âm kỳ kỳ cha cha náo đầu góc nở, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía trước trên chiến trường cái kia mấy bóng người, trong miệng theo A Chu, A Bích dò hỏi, thỉnh thoảng làm ra các loại đáp lại. Biểu ca ở sáu người kia ở trong, võ công yếu nhất, nhất định phải cẩn thận. Có điều biểu ca nhà đấu chuyển tinh di thần công, có thể để cho biểu ca đứng ở thế bất bại. Chí ít sẽ không bị Hứa Trang chủ dễ như ăn cháo đánh bại. Hứa Trang chủ võ công so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, né tránh biểu ca công kích là một cái rất tầm thường sự tình. Nếu như biểu ca bọn họ tiếp tục như vậy truy đuổi Hứa Trang chủ, chỉ sợ là không đuổi kịp. Trừ phi biểu ca bọn họ ở trong phân ra một lạng người đi đường vòng phía trước, đi buồn Hứa Trang chủ đường. Vương Ngữ Yên câu nói sau cùng mới vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy phía trước nguy nga đại sơn ở giữa chết, ngươi truy ta đuổi mấy bóng người ở trong tách ra đi hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia thay đổi phương hướng, thuận thế lên núi. Nhìn bọn họ đi phương hướng, rõ ràng chính như Vương Ngữ Yên phân tích ra tình huống bình thường, chuẩn bị chạy đến phía trước đi buồn Hứa Tinh Thần con đường phía trước. Phía trước phi hành Hứa Tinh Thần, bị phía sau mấy người cùng đánh túi bụi công kích, né tránh có chút vội vàng, nhất thời càng không có nhận ra được phía sau truy kích người ít đi hai cái. Lại phi hành một lúc, phía trước một mảnh núi rừng bên trong, đột nhiên bắn ra một tảng đá lớn, đập về phía Hứa Tinh Thần. Tốc độ nhanh chóng, xu thế chi mãnh, phản phất bị công thành sử dụng máy ném đá tung đến một khối to lớn đạn đá. Hứa Tinh Thần chân mày cau lại, không kịp né tránh, đi theo đường vòng, một trưởng gỗ ra, lập tức đem khối cự thạch này đánh cho chia năm xẻ bảy, đá vụn bay loạn. Bèo, bèo, bèo. Một khối lại một tảng đá lớn liên tiếp không ngừng lao ra rừng cây, cấp xạ mà tới. Ầm 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 ầm. Hứa Tinh Thần hoặc vung quyền hoặc xuất trưởng, đem những người bay tới tảng đá lớn toàn bộ đánh nát tan. Chỉ là đã như thế, tốc độ của hắn không thể phòng ngừa chỉ trệ một chút. Phía sau, đuổi sát không buông Tiêu Dao Tam lão, lập tức gáp sát một khoảng cách. Một đạo màu trắng cầu vồng xé rách không khí, đột nhiên mà tới, lại lần nữa nhắm vào Hứa Tinh Thần eo chân bị, muốn đem Hứa Tinh Thần lại lần nữa buộc chặt lôi kéo. Hứa Tinh Thần tay phải vung một cái hắc bạch long văn vờn quanh nguyên tử pháp hoàn lập tức bắn mạnh mà ra, đang đến gần tới được màu trắng cầu vồng trên nhẹ nhàng rung một cái. Dường như bắn trúng xà bảy tấc. Tốc độ kinh người màu trắng cầu vồng đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức mua tung lên, phản phất một cái sắp chết dãy rùa xà. Đã như thế, đừng nói tiếp tục truy kích Hứa Tinh Thần, tự thân hình thái đều khó mà duy trì. Làm Lý Thu Thủy bay tới đến màu trắng cầu vồng trước mặt thời điểm, cao kỉnh múa tung màu trắng cầu vồng phịch một tiếng nổ bể ra đến, tiêu tan với một trận cuồng phong bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thu Thủy cả kinh, một bên tiếp tục ngự khí phi hành, một bên thầm nghĩ, tiểu tử kia mới vừa công kích, sức mạnh rõ ràng không mạnh, vì sao có thể đem ta công kích đánh tan? Thật giống như hắn nhắm vào ta đạo kia sức mạnh duy nhất cái hở. Lý Thu Thủy nghĩ mãi mà không ra, nhưng lại không biết mới vừa cái kia một đòn, Hứa Tinh Thần sử dụng chính là Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá khí thức. Chỉ có điều Độc Cô Cửu Kiếm là một bộ kiếm thuật, dùng kiếm để triển khai, mà Hứa Tinh Thần hiện nay nhưng đem chiêu thức lý niệm dung hợp đến chính mình nguyên tử pháp hoàn ở trong. Có thể thấy được Hứa Tinh Thần võ công từ lâu thoát ly đơn thuần chiêu thức dạo, rũ kỳ với nói, thiên biến vạn hóa, tồn tử một lòng. Phía trước, bay ra mấy khối đá tảng trong rừng cây, điện quang lóe lên, rồng gầm kinh thiên. Một đạo màu trắng xanh sấm sét chi long, chớp mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi đến Hứa Tinh Thần trước mặt. Răng rắc răng rắc. Sau đó mới có tiếng sét đánh hưởng rung động không khí, oanh tạc Hứa Tinh Thần màng tai. Hứa Tinh Thần cánh tay phải giương ra, năm ngón tay hư nắm, miệng hổ bên trong lập tức lao ra một đạo ba trượng kiếm mang, lập loè lạnh lẽo vô cùng hàn quang, cùng đi đến trước mặt đạo kia sấm sét chi long chớp mắt và chạm mười mấy lần. Con 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 con. Kịch liệt sắt thép va chạm thanh vang vọng ở núi rừng bầu trời, từng đoàn to lớn không gì so sánh được có ánh sao hỏa dường như tháng giêng 15 pháo hoa, chồng chất nổ tung. Gà ba. Kinh thiên long ngâm trong tiếng. Màu trắng xanh sấm sét chi long nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, rất nhanh biến thành một cái sức mạnh càng thêm nội liễm, càng thêm cô đọng kim quang điện long. Mạnh mẽ vô cùng sức mạnh bộc phát ra, muốn đem Hứa Tinh Thần đánh bay ra ngoài. Ai biết, Hứa Tinh Thần tay trái đột nhiên vừa nhấc, lập tức đưa ra một cái hắc bạch long ảnh vờn quanh nguyên tử pháp hoàn, dâng lên vừa thu lại, miễn cưỡng chụp vào vệt kim quang kia điện long trên cổ. Sau đó, thân hình bá hướng về bên lóe lên, cánh tay trái ra sức về phía sau lôi kéo lôi kéo. Tạm thời bị khống kim quang điện long, liền tự Hứa Tinh Thần bên cạnh chợt lóe lên, mạnh mẽ va chạm ở phía sau chính mênh mông quần quật, lật út mà tới màu đen vòi rồng trên. Ầm ầm. Hai đạo tuyệt cường sức mạnh nổ tung, một vòng màu đen sóng nước bên trong chen lẫn tia chớp màu vàng nóng kình phong nhằm phía bốn phương tám hướng. Đúng vào lúc này, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy đồng thời mà tới. Một người đánh ra từng đạo xoay tròn như hoa mai thiên sơn lục dương trưởng. Một người hóa thành màu trắng cầu vồng, ầm ầm rồi dừng. Hứa Tinh Thần trong tay phải bà trượng kiếm mang, giữa trời lấp lóe mười mấy lần, chắc chắn hạt mưa bình thường vương xuống đến thiên sơn lục dương trưởng toàn bộ chém nứt ra. Tay trái lại lần nữa ném ra một cái xoay tròn nguyên tử pháp hoàn, tật phong sậu vũ bình thường đánh về Lý Thu Thủy biến thành màu trắng cầu vồng. Màu trắng cầu vồng, chuyển mặt như ý, trên dưới tung bay, ở vọt tới trên đường, liên tục biến hóa mười mấy lần vị trí, linh động khó mà tin nổi. Nhưng nàng mỗi một lần biến hóa, mỗi một lần chuyển ngoặt, tựa hồ cũng bị đạo kia sông tới mặt nguyên tử pháp hoàn gắt gao ngăn chặn. Trao mày Lý Thu Thủy chỉ có thể cùng nguyên tử pháp hoàn cứng đối cứng va chạm kịch liệt. Loại này không ở chính mình trong lòng bàn tay va chạm, làm nàng cảm thấy hết sức không được tự nhiên, vô cùng không dễ chịu. Phân tâm hai cố Hứa Tinh Thần triển khai ra đạo này nguyên tử pháp hoàn, cũng không bằng Lý Thu Thủy sức mạnh to lớn. Nhưng đạo này nguyên tử pháp hoàn đang cùng nàng không ngừng trong đụng chạm, không ngừng thôn phệ, đàn hồi sức mạnh của nàng, mà nguyên tử pháp hoàn mỗi lần công kích điểm đến, cũng không có xảo không được thư đánh ở nàng mỗi một lần đường tiến công kẽ hở nơi. Tuy rằng những người kẽ hở thoáng qua liền qua, nhưng mức Lý Thu Thủy không ngừng biến hóa vị trí. Chương 539, vào nước, chương 539, vào nước. Hứa Tinh Thần lấy nguyên tử pháp hoàn dẫn dắt Tiêu Phong Hàng Long thập bát trưởng, cùng Vô Nhai Tử màu đen vòi rồng đụng chạm vào nhau. Tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc. Màu đen bên trong chen lẫn điện quang màu vàng kinh khí, bao phủ chu vi mấy trượng phạm vi. Sau đó, lại điều khiển một đạo khác nguyên tử pháp hoàn, lấy cực kỳ tinh diệu phương thức không ngừng đem Lý Thu Thủy biến thành màu trắng cầu vồng đẩy lùi. Một bên khác Vu Hành Vân hừ lạnh một tiếng, một đạo tia chớp màu đen bay ở trên không tốc lan tràn, phân nhánh, xoay người lại đến Hứa Tinh Thần bên người. Từng đóa đỏ ao hoa mai từ cái tia chớp màu đen từng cây chi tiết phân nhánh nơi tỏa ra. Vu Hành Vân thân hình loáng một cái, biến mất ở tại chỗ, sau đó từ tới gần Hứa Tinh Thần một đóa hoa mai bên trong tung bay mà ra. Bàn tay trắng loáng như ngọc, lại là một cái cương mãnh bá đạo thiên sơn lục dương trưởng, mạnh mẽ đánh ra. Một trường này công tốc nhanh chóng, khí thế như lôi đỉnh. Mới vừa xuất hiện, cũng đã rơi vào Hứa Tinh Thần trên bả vai. Hứa Tinh Thần chỉ kịp đem nội lực vận đến bả vai, cùng với gắng gượng chống đỡ. Vành, hắn ứng đối quá mức vội vàng, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi vào phía dưới rừng cây. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng ánh sao băng tự phía dưới trong rừng cây phóng lên trời, đột nhiên đánh vào lại rơi Hứa Tinh Thần trên người. Đem Hứa Tinh Thần thân thể đánh cho bỗng nhiên chấn động, trụy xuống tư thế đốn rừng, trái lại hướng lên trên bước lên xoay tròn. Mộ Dung Phục tự phía dưới trong rừng cây xung phi mà ra, thu hồi đạo kia sao băng, đuổi tung bay hướng về phương xa Hứa Tinh Thần, quanh người tinh thần không ngừng lưu chuyển, không ngừng mở cung cải tên điên cuồng phát ra càng nhiều sao băng mũi tên. Ầm 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 ầm. Từng đạo sao băng mũi tên trong thời gian cực ngắn, không ngừng bắn ra, thu hồi, lại bắn ra, lại thu hồi, như mưa rông gió báo trùng kích Hứa Tinh Thần thân thể. Từng đạo vòng tròn kinh khí không ngừng nổ tung, tình cảnh cuồng bạo đến rối tinh rối mù. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, cùng nhau hét lên kinh ngạc tiếng, chỉ cảm thấy cái kia tên là Hứa Tinh Thần thanh niên nam tử, chịu đến Mộ Dung Phục nhiều như vậy ký hung mãnh công kích, thân thể mặc dù không bị đánh cho chia năm xẻ bảy, cũng sẽ gân xương gãy bẻ gãy, biến thành một bãi thịt nát. Bọn họ không tin tưởng Hứa Tinh Thần thân thể có thể so với kim thiết còn cứng rắn. Chỉ có cùng Hứa Tinh Thần từng giao thủ, hoặc là đối với Hứa Tinh Thần có rất sâu hiểu rõ những người kia, mới biết Mộ Dung Phục công kích chỉ sợ cho Hứa Tinh Thần mang không đi tổn thương quá lớn. Thí dụ như đã từng được quá Hứa Tinh Thần chỉ điểm, truyền thụ võ công Vương Ngự Yên, làm Mộ Dung thế gia tứ đại gia tướng cùng A Chu A Bích không nhịn được vì là chính mình công tử gia đại triển thần uy mà hoan hô thời điểm, Vương Ngự Yên chỉ là âm thầm lắc đầu. Chính mình biểu ca võ công mặc dù có tiến bộ rất lớn, nhưng Hứa Trang chủ nhưng là có thể cùng mình ông ngoại bà ngoại chống đỡ được, thậm chí càng hơn một bậc nhân vật. Hiện nay như vậy công kích, xem ra thanh thế hùng vĩ, cuốn mánh hung tàn, có thể đến tuột cùng có thể đưa đến bao lớn tác dụng, vẫn là chưa biết. Ầm ầm. Trải qua liên tiếp sao băng mũi tên công kích, Hứa Tinh Thần thân thể bị đánh vào một cái treo chết ở trên vách đá trong thác nước. Bọt nước lượng lớn tung tóe. Sau đó, có vỡ vụn núi đá từ ầm 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 mà xuống phía sau thác nước, phun ra mà ra. Mộ Dung Phục trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm phía sau thác nước tình hình, nhưng hắn công kích sẽ không bởi vậy đình chỉ, tiếp tục điên cuồng phát ra. Sao băng mũi tên không ngừng đem vùng lớn bọt nước nổ tung, đem phía sau vùng lớn vách đá nổ ra một cái lại một cái khổng lồ cái hố, nổ thành vô số đá vụn xuyên thủng thác nước, bay về phía bốn phương tám hướng. Vừa lúc, một đạo màu trắng cầu vồng sau này mới bắn vào trong thác nước, sau đó một cái 90 độ chuyển ngoặt, phóng lên trời, hòa vào trên nửa đoạn phi lưu thẳng xuống ngân long bên trong. Vào đúng lúc này, toàn bộ thác nước phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, trở nên linh hoạt lên. Lắc đầu quay đuôi, vặn vẹo thân thể, đã rời xa vách đá, bay lên trời. Chỉ có điều, nó miệng cùng phía trên da miệng nước chăm chú dính liền chỉ có thật dài thân thể trên không trung đung đưa bay lượn, thần dị vô phương. Thác nước tiêu tan, triệt để lộ ra mặt sau cảnh tượng. Giữa sườn núi nơi, bị Mộ Dung Phục sao băng mũi tên nổ ra từng cái vết nứt hố vách đá bên trên, dấu tuyết. Hứa Tinh Thần từ lâu chẳng biết đi đâu. Ầm ầm ầm. Một cái màu đen vòi rồng từ trên trời giáng xuống, như hắc hà lạc cửu thiên, mênh mông quần quật nhảy vào phía dưới trong đầm nước. Này điều khác nào hắc long bình thường quái vật khổng lồ rơi vào sâu không thấy đáy hồ nước, lập tức gây sóng gió, quấy nhiễu toàn bộ hồ nước sóng lớn vô bờ, sôi trào mấy liệt. Ồ, hắn dĩ nhiên cũng không ở nơi này. Trong đầm nước truyền đến vô nhai tử kinh ngạc thanh. Vừa dứt lời, liền thấy một đoàn bị rào bay ra ngoài dòng nước bên trong, biến ảo ra Hứa Tinh Thần bóng người, hướng về bãi nước ở ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Hắn ở đây. Theo sát mà tới Tiêu Phong, ánh mắt sáng lên, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu vàng nóng hình thành long ảnh, thẳng tắp đánh xuống ở phía dưới Hứa Tinh Thần trên người. Giang giác, rồng gầm giống như tiếng sấm lúc này mới vang vọng ở mọi người bên hai. Hứa Tinh Thần bóng người nổ thành bay đầy trời tiền bọt nước. Hả? Vẫn là Lăng Ba Vi bộ phân thân hóa ảnh thuật. Đi tới gần Vu Hành Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cấp tốc ở phụ cận mặt đất, vách núi, cây cối, hồ nước các nơi qua lại bắn phá, tìm kiếm Hứa Tinh Thần bóng người. Đông nhiên, nàng ánh mắt nhất động, nhìn chằm chằm hồ nước bên bờ một nơi mặt đất. Cái kia nơi mặt đất cục đá cùng bùn đất đang nhẹ nhàng chấn động, bật nhảy. Sư đệ Vô Nhai Tử lấy Bắc Minh thần công khuấy lên hồ nước, ba đảo hùng dũng, sóng lớn vô bờ, sức mạnh lan đến gần trên bờ hoa cỏ cây cối. Nhưng này nơi bị nàng nhìn kỹ mặt đất, cục đá cùng bùn đất chấn động bật nhảy tần suất cùng sư đệ ở trong đầm nước gây sóng gió sản sinh dung chuyển, có như vậy một tia không hài hòa. Đang tìm không tới Hứa Tinh Thần bóng người thời khắc mấu chốt, phàm là không hài hòa địa phương, đều sẽ trở thành Vu Hành Vân hoài nghi đối tượng. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, đưa tay đánh ra một đạo Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. To bằng cái thất trưởng ấn giữa đường chia ra làm 6, 5 đạo ở bên ngoài, một đạo ở bên trong, xoay tròn, dường như một mảnh khổng lồ trắng như tuyết hoa mai. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bùn đất trùng thiên, cục đá tan vỡ. Mặt đất thêm ra một cái ba trượng to nhỏ cái hố. Vu Hành Vân một trưởng này động tĩnh, lập tức đem những cái khác ánh mắt mấy người hấp dẫn lại đây. Liên nhìn thấy cái kia bên trong hố có màu trắng đen long ảnh quay quanh thành hoàn, hơi phồng lên xẹp xuống trong lúc đó, Thiên Sơn Lục Dương trưởng còn lại trưởng lực đều bị dẫn dắt hướng về chu vi. Cái kia hố bởi vậy phát sinh hai lần tuất bạo, phạm vi biến càng rộng rãi. Bụi mù quần quật bên trong, một cái hồng lăng phóng lên trời, khác nào du long, bay lượn quay quanh, cực kỳ bắt mắt. Nguyên lai like ở đây, Vô Nhai Tử điều động màu đen vòi rồng tự trong đầm nước ầm ầm phóng lên trời, giữa không trung loan ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, bay về trên bờ cái kia nơi hố lại lần nữa lật út mà xuống. Tiêu Phong bóng người điện tiệm mà tới, song trưởng vung vẩy trong lúc đó, từng đạo sấm sét long ảnh từ trên trời giáng xuống, răng rắc chém vào phía dưới cái hố bên trong. Điều động thác nước màu bạc rủ xuống với bầu trời Lý Thu Thủy, hét lớn một tiếng, thác nước dòng nước giữa trời chuyển ngoặt, từ một hướng khác mênh mông quần quật nhanh nhào mà xuống. Mộ Dung Phục cũng lại lần nữa điều động 7 viên nóng ánh sao băng, công kích mà tới. Cái kia nơi bên trong hố lập tức đụng phải có 102 cuồng bạo hoành kích. Từng tầng bùn đất bị nổ lên trời, đem cái kia hố từng vòng không ngừng mở rộng. Càng ngày càng nhiều bụi mù bao phủ trời cao, tán hướng về tứ phương. Ở bên trong chập chờn bay lượn mấy trượng hồng lăng, lúc này bị oanh tạc rời ra phá toái, tiêu tán thành vô hình. Mấy hơi thở sau, năm người không thấy đáy dưới truyền đến càng nhiều sức chống cự, nhất thời tỉnh ngộ nhóm người mình lại bị lừa. Liền lập tức dừng lại động tác. Lúc này, phía dưới cái hố đã biến thành một cái so với bên cạnh hồ nước càng to lớn hơn cái ao. Bên trong nước ao vẫn đục ố vàng, cuồn cuộn như nước thủy triều, nơi nào có Hứa Tinh Thần nửa phần cái bóng. Đúng vào lúc này, một bên trên vách núi ầm ầm phá tan một cái lỗ thủng to, đá vụn đầy trời tung tóe bên trong, Hứa Tinh Thần bóng người từ bên trong bắn nhanh mà ra, tay phải cầm một đạo ba trượng kiếm mang. Năm người rộng mở kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Khi bọn họ ánh mắt nhìn thấy Hứa Tinh Thần trong tay đạo kia ba trượng kiếm mang, từng cái cả người tóc gáy dựng lên, trong lòng nhạy cảm trung mãnh liệt. Chương 540, kiếm uy, chương 540, kiếm uy. Hứa Tinh Thần không ứng phó kịp, bị Mộ Dung Phục một đường đánh vào thác nước. Sau đó theo dòng chảy, chìm vào phía dưới hồ nước, lại lấy mấy trượng hồng lăng hóa thành hình thoi, bao khỏa thân thể của chính mình đẩy ra bên cạnh bùn đất, một đường tiến lên. Tiến lên mấy trượng sau khi, hắn lưu lại mấy trượng hồng lăng cùng một đạo nguyên tử pháp hoàn thành tiểu mũi nhử, chính mình thì lại lần nữa sử dụng tới trượng trường kiếm mang, một đường tách ra bùn đất núi đá, chui vào cách đó không xa trong vách núi. Kiếm mang bị hắn nắm trong tay, uy lực tăng gấp bội, chém sắc như chém bùn, đơn giản là như bình thường, huống chi chỉ là trong núi nham thạch. Một kiếm đâm ra, nhẹ nhàng run lên, lượng lớn nham thạch liền hóa thành một mịn. Hứa Tinh Thần mặt ngoài thân thể bao khỏa mỏng manh kinh khí, nhẹ nhàng ngốn một cái, liền ngang qua mà qua. Đúng như dự đoán, hắn ở lại bên bờ dưới nền đất cái kia hai cái mồi nhử, hấp dẫn Vô Nhai Tử năm người chú ý. Ở tại bọn hắn một trận đánh túi bụi thời điểm, Hứa Tinh Thần đã theo vách núi nham thạch dọc theo đường đi hành, đi đến chỗ cao. Chờ Vô Nhai Tử năm người tỉnh ngộ lại, lập tức phá tan vách núi, xung phong đi ra. Cùng lúc đó, trong tay trượng trường kiếm mang tăng vọt đến ba trượng, cũng có từng đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí lượn lờ bên trên, cấp tốc hòa vào trong đó. Nguyên bản bạch khí uy nghiêm đáng sợ ba trượng kiếm mang, nhất thời trở nên muôn màu muôn vẻ, mỹ lệ vô phương. Này chính là dung hợp lục mạch thần kiếm chí cường kiếm mang. Đạo kiếm mang này vừa mới sinh thành, một luồng kinh thế hai tụ kiếm thế liền quét ngang bốn phương tám hướng, kinh sợ đến mức Vô Nhai Tử năm người tóc gáy dựng lên, hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản sinh sống ở phụ cận chim bay cá nhảy, đã sớm bị mấy người chiến đấu kịch liệt làm náo loạn, lưu vong mà đi. Một ít không trốn được mỗi bọ chuột kiến, chết, thương thương, còn có một chút kinh hoàng chạy trốn, ong ong luận minh. Chỉ có điều chúng nó phát ra âm thanh quá mức thấp kém, không nói xa xa trên đỉnh núi xem trận chiến một đám võ lâm nhân sĩ nghe nói không tới, chính là chính đang giao chiến sáu người nhận ra được chúng nó động tĩnh, cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Thế nhưng, làm Hứa Tinh Thần trong tay đạo kia lập lòe muôn màu muôn vẻ ba trượng kiếm mang hiện thế trước mắt, chu vi mười mấy trượng trong phạm vi sở hữu rồi bỏ rắn chuột âm thanh, tất cả đều quét đi sạch sành sanh, yên tĩnh quá đáng. Ở mấy người chú ý không tới âm u góc xó, lá cây dưới đáy, cành cây bên trên, suối nước bầu trời. Đập cánh con muỗi vùng lớn địa rơi rụng mà xuống. Từng con ẩn nó với hốc cây dưới nền đất rắn chuột, thân thể cứng đờ, vươn mình ngã trồng vó. Bò tới trụ cây, cành cây, trên lá cây vô số sâu nhỏ, từng cái cứng ngắc bất động. Chúng nó tất cả đều bị đạo kia quét ngang mà qua khí thế khủng bố, kinh tản đi ý thức, không có khí tức. Vô Nhai Tử năm người cũng không có tâm tư đi quan tâm quanh thân những người rắn chuột con muỗi động tĩnh. Thân thể tuy rằng không thể áp chế hiện ra tóc gáy dựng lên, hai hùng khiếp vía chờ bản năng phản ứng, nhưng bọn họ dù sao đều là tung hoành giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Dù cho là võ công yếu nhất Mộ Dung Phục, cũng không thể khinh thường. Lúc này nỗ lực khắc chế thân thể mình bản năng phản ứng, ra tay toàn lực. Không hình răng cơ hai tay giơ lên, màu đen vòi rồng lúc này xông lên bầu trời, ở hắn đỉnh đầu hình thành mênh mông quần quận vòng xoáy loạn lưu. Có rẽ trái, có hữu toàn, ngàn chuyển bất nhiễu, so với khe bên trong dâng trào chạy xuôi tới lui càng thêm hỗn loạn nguy hiểm. Vu Hành Vân trên người màu trắng tung bay, mặt, hai tay trở lộ ở bên ngoài da thịt tất cả đều trở nên trắng loáng như ngọc. Cả người dường như một vị ngọc thạch pho tượng, trên người khí tức trở nên băng lạnh, bá đạo, trong mắt nhưng bắn nhanh ra gần như dài hơn một xích lóa mắt tinh mang. Đột nhiên trong lúc đó, cánh tay phải giơ lên, hướng lên trên bỗng nhiên đẩy ra một trường. Nhất thời, cuồng phong gào thét, loạn lưu bao phủ. Một đạo có tới khoảng một trượng chu vi bạch ngọc trường ấn phá tan tầng tầng không khí cách trở, mang theo quét ngang tất cả bá đạo khí thế, hướng lên trên quét ngang mà đi. Lý Thu Thủy thân hình xoay tròn bay lượn, khắp toàn thân bắn nhanh ra từng đạo màu trắng cầu vồng. Chúng nó trên không trung như lưới mở ra, sau đó lại hoa đường vòng cung hướng lên phía trên một cái nào đó điểm hội tụ mà đi. Cái kia một điểm chính là Hứa Tinh Thần bóng người vị trí địa phương. Tiêu Phong trong mắt chiến ý như điên, quanh thân sấm vang chớp giật, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Theo hắn song trưởng chậm rãi hướng lên trên đẩy ra. Một tiếng rồng gầm, kinh thiên động địa. Lượng lớn điện quang màu vàng phóng lên trời, bên trong tựa hồ có vài điều thần long lốn lượn qua lại, xoay quanh bay lượn. Chúng nó mênh mông quần quật nhằm phía bầu trời đạo kia đáng sợ bóng người, quyết chí tiến lên, thiên quân lịch dịch. Mộ Dung Phục trong mắt tinh mang nồng nặc đến dường như hai viên óng ánh tinh thần, gầm lên một tiếng, bốn phía lưu chuyển bay lượn bảy viên sao băng đống nhiên ổn định thân hình. Từng đạo minh diệt lóng lánh lưu quang theo bảy viên tinh thần lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, bao phủ chu vi ba trượng phạm vi. Giữa ba ngày bên dưới, lại có càng ngày càng nhiều xa vời tinh thần ở Mộ Dung Phục quanh người lóng lánh minh diệt, theo cái kia từng sợi lưu quang ti tuyến, tạo thành từng cái thần bí trong sao. Phản phất trong bầu trời đêm những người tuyên cổ bất diệt cảnh tượng. Những người xa vời ánh sao tuy rằng không bằng bảy viên chủ tinh thần lớn, nhưng đồng dạng tỏa ra không thể coi thường sáng sủa ánh sáng. Này chính là Mộ Dung Phục dung hợp Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp sau khi ở chính mình đấu chuyển tinh di thần công mặt trên sửa cũ thành mới làm ra đột phá. Bảy viên tinh thần lại lần nữa di động. Chỉ có điều lần này, chúng nó không còn quay chúng quanh mộ dung phục vờn quanh xoay tròn, mà là theo quanh thân những người như ẩn như hiện lưu quang ti tuyến trượt vận chuyển. Mỗi khi một viên tinh thần theo những người lưu quang ti tuyến trải qua một điểm như ẩn như hiện ánh sao, cái kia viên tinh thần ánh sáng thì sẽ hóng ánh một phần, thể tích cũng sẽ phồng lớn một phần, đồng thời còn có một tiếng réo rắc ken tiếng vang lên. Ken 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 ken. Âm thanh nước suối leng keng, bảy viên tinh thần trải qua một chút ánh sao gia trì, rất nhanh biến thành bóng rổ to nhỏ. Sau một khắc, hô, 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 hô. Bảy viên tinh thần hóa thành bảy viên đạn tháo, phóng lên trời, mang theo kịch liệt gào thét, đánh về phía trên Hứa Tinh Thần. Lần này động tác, nói rất dài dòng, nhưng chỉ phát sinh ở một cái hô hấp thời gian trong. Tuy không thể phòng ngừa lạc hậu với mấy người khác, có thể thanh thế không kém chút nào cho bọn họ. Bầu trời, phá tường mà ra Hứa Tinh Thần. Đối mặt phía dưới mãnh liệt mà tới công kích, trong mắt tinh mang lóng lánh, trong tay ba trượng kiếm mang bỗng nhiên vung lên. Dầm một tiếng, như khe loạn lưu bình thường màu đen vòng xoáy, căn bản hấp thu không tới kiếm mang nửa phần sức mạnh, liền bị chém phân liệt ra. Kiếm thế dư uy, bao phủ hai bên, đem tàn dư màu đen vòng xoáy toàn bộ dập tắt. Hứa Tinh Thần lại vung lên kiếm, lớn khoảng một trượng bạch ngọc trường ấn, ầm ầm nổ nát, nổ tung một vòng mênh mông quần quần khí hoàn cuồng phong. Hứa Tinh Thần vung ra kiếm thứ ba, như chu vong bình thường, lại như la tán bình thường, hội tụ xuyên bắn mà đến mấy đạo màu trắng cầu vồng, phát sinh vang dội xé vài tiếng, bị kiếm mang từ đầu đến cuối xé rách thành mười mấy đoạn. Một bên xé rách, một bên dập tắt, dường như một đóa xạ mở tức diện hoa quỳnh, với xinh đẹp nhất thời khắc héo tàn. Hứa Tinh Thần một cái xoay tròn vun mình, ba trượng kiếm mang quét ngang sấm vang chớp giật bên trong chen lẫn mấy đạo rồng gầm cuồng bạo công kích. Tiêu Phong phát sinh này một chiêu, chính là hàng Long thập bát trưởng bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu, chấn kinh bách lý. Nhưng ở đạo kiếm quang kia đảo qua sau khi, hết thảy đều dường như mây khói phù vân, không còn tồn tại nữa. Hứa Tinh Thần mượn lực đàn hồi, hướng lên trên liền phiên mấy cái ngã, lập tức cầm lấy ba trượng kiếm mang, xuống dưới mới đạn pháo bình thường oanh đến bảy viên tinh thần, một kiếm đông. Chương 541, ác chiến đến hàm nơi, bắt đầu toàn lực ứng phó. Chương 541, ác chiến đến hàm nơi, bắt đầu toàn lực ứng phó. Ào 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 hô. Bảy viên bóng rổ đại bóng ánh tinh thần, dường như ra khỏi nòng đạn pháo, lại như trùng thiên sao băng, kéo thật dài diễm vĩ, chớp mắt đi đến Hứa Tinh Thần trước mặt. Hứa Tinh Thần dừng lại lăn lộn thân hình, tay phải ba trượng kiếm mang, giơ lên thật cao, mặt trên như huyễn đèn màu bình thường lóng lánh lưu chuyển muôn màu muôn vẻ, dập dờn chấn động lòng người sức mạnh. Sau một khắc, lạnh lẽo vô cùng kiếm mang hướng phía dưới chỉ tay, tựa như một đạo cầu vồng cắt phá trời cao, đem bảy đạo dâng trào mà tới bóng ánh sao băng toàn bộ xuyên qua. Ầm 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 ầm. Liên tục bảy thanh nổ vang, bảy cái kinh khí vòng tròn xuyên thành một chuỗi, từng vòng dập dờn trùng kích ra đến. Tình cảnh mỹ lệ mà hung tàn. Xa xa trên đỉnh núi Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh cùng với Đoàn Dự ba người, nhìn thấy Hứa Tinh Thần kiếm mang bên trong lấp lóe muôn màu muôn vẻ, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Đoàn Dự từng ở Thiên Long tự học được lục mạch thần kiếm. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Diên Khánh hai người lại có thâm hậu nhất dương chỉ tu vi tại người. Nhất dương chỉ thành tựu lục mạch thần kiếm cơ sở võ công, vốn là liền cùng lục mạch thần kiếm cùng một nhị tở. Ba người mơ hồ nhận biết được cái kia một ánh kiếm bên trong muôn màu muôn vẻ, tựa hồ cùng bọn họ Đoàn gia võ công có một loại nào đó mật thiết liên quan. Mặc dù cách xa một cái đỉnh núi, vẫn như cũ có thể xúc động bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh hơi gợn sóng. Chuyện này quả thật là một cái chuyện khó mà tin nổi. Cưu Ma Chí tại Thiên Long tự bên trong nhìn thấy lục mạch thần kiếm uy lực, đồng thời cũng biết Hứa Tinh Thần học trộm quá lục mạch thần kiếm, bây giờ nhìn thấy Hứa Tinh Thần kiếm mang bên trong lấp lóe lưu chuyển muôn màu muôn vẻ, trong lòng nhất thời sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Chỉ là, sao có thể có chuyện đó? Lục mạch thần kiếm cùng kiếm mang đều là thiên hạ cao cấp nhất võ đạo kỹ thuật, đừng xem chúng nó đều cùng kiếm có quan hệ, nhưng lại là hai loại hoàn toàn khác nhau vận chuyển phương thức, muốn đem này hai loại mạnh mẽ mà mỗi người đều mang đặc sắc kiếm đạo sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, căn bản là một cái chuyện không có thể làm được. Này cá lớn Sơn Trang Hứa Trang chủ, trí tuệ là cỡ nào hiểu rõ nhập thánh, đối với võ đạo lý giải là cỡ nào thông suốt thấu triệt. Cái khác một đám giang hồ nhân sĩ cũng đang cảm thán, kinh ngạc thốt lên, chấn động với Hứa Tinh Thần trong tay ba trượng kiếm mang bất phàm cùng mạnh mẽ. Bọn họ đối với đại lý họ Đoàn lục mạch thần kiếm không quá giải, vì lẽ đó căn bản lĩnh hội không tới đem hai người dung hợp lại cùng nhau độ khó, chỉ cho rằng là Hứa Tinh Thần đem kiếm mang sửa cũ thành mới, thôi diễn đến cao thâm hơn cấp độ. Trong lòng thán phục không ngớt. Hùng vĩ cự nhạc bên trên, Hứa Tinh Thần tuy rằng sử dụng dung hợp lục mạch thần kiếm ba trượng kiếm mang, đem Vô Nhai Tử năm người thế tiến công toàn bộ đánh tan, nhưng cũng tiêu tốn một chút thời gian, này đủ khiến bọn họ năm người phục hồi tinh thần lại lần nữa triển khai hung mãnh cuồng bạo tấn công. Năm người đều là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, ra tay toàn lực bên dưới, sức mạnh mạnh mẽ, thế tiến công hung mãnh, muốn đem chu vi mười mấy trượng trong phạm vi tất cả sự vật phá hủy, phá diệt. Màu đen sóng khí khi thì hóa thành mênh mông quần quần vòi rồng, khi thì hóa thành qua vòng xoáy chuyển vòng xoáy, khi thì hóa thành sôi trào mãnh liệt đầu sóng, khi thì hóa thành sóng lớn vô bờ thủy triều. Thiên biến vạn hóa, sôi trào mãnh liệt, cực lực lôi kéo, thôn vệ tất cả xung quanh sức mạnh, đến tăng cường chính mình uy lực. Màu đen cành cây như tia chớp đi ngang qua hư không, phân nhánh lan tràn, đầu cành cây trên tỏa ra mở từng đóa đại đại nho nhỏ hồng mai. Từng đạo vu hành vân bóng người từ bên trong lấp lóe mà ra, trải rộng bốn phương tám hướng. Mỗi một cái vu hành vân đều sử dụng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Dày đặc như mưa màu trắng trưởng ấn dường như từng mảnh hoa tuyết, bay là tả, bay xuống bay lượn, muốn đem hết thảy trước mắt toàn bộ mai táng ở tuyết trắng mênh mang bên dưới. Từng đạo màu trắng cầu vồng, khi thì phân tán bay lượn, khi thì tụ lại như một, nơi đi qua, không khí vì đó vỡ ra từng cái phá động. Tốc độ của bọn họ nhanh dường như bạch hồng quán nhật, sức mạnh kinh thế hai tụ, có thể luận cùng linh động, luận cùng chuyển hướng, luận cùng biến hóa, cũng là vô cùng kỳ diệu, thích làm gì thì làm. Mỗi một lần chuyển ngoặt biến hướng, hoàn toàn không thấy sức mạnh quán tính, đột ngột để chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ gọi thẳng mở mang tầm mắt. Lý Thu Thủy là Tiêu Giao Tam lão bên trong võ công yếu nhất người, có thể ở xung quanh trên đỉnh núi một đám người giang hồ trong mắt, vẫn như cũ cao thâm khó dò dường như thần tiên trên trời, không thể phỏng đoán, không thể dự độ, không thể khinh nhẫn. Tiêu Phong thì lại triệt để hóa thành một cái màu vàng thần long, trên dưới tung bay, xoay quanh vần quanh, khắp toàn thân lượn lờ long lánh bùm bùm màu trắng xanh sấm sét. Hai loại không giống phiên bản hàng long thập bát trưởng kết hợp với nhau, bùng nổ ra khó mà tin nổi vai lực. Long ảnh bay lượn địa phương, điện tiệm lôi minh đi theo, sau đó liền có từng tia từng sợi mây đen nhanh chóng sinh ra, tràn ngập bao phủ thần long bóng người. Kết quả là một đoàn phiên lăn lộn lăn mây đen tung hoành hư không, bên trong điện tiệm lôi minh có màu vàng thần long ngao du bay lượn, thấy đầu không thấy đuôi, khó tìm kiếm tung tích. Tiếng rồng ngâm thanh, sấm vang chớp giật, kinh địa phương, từng đạo lôi đình điện quang phích lịch lấp lóe, oanh kích bốn phương tám hướng, mạnh mẽ bá đạo đến rối tinh rối mù. So với thanh uy lừng lây bốn người, Mộ Dung Phục trái lại động tĩnh nhỏ nhất, bóng người của hắn triệt để biến mất không gặp, thay vào đó chính là một mảnh hư không cùng đầy sao tổ hợp mà thành tinh không. Hư không như bóng đêm giống như lành lạnh ảm đạm, ánh sao lấp lánh, trải rộng bốn phía, có nằm dày đặc khu vực, cũng có thưa thất địa phương. Chúng nó từng người phân hóa, từng người tổ hợp, hình thành từng cái không giống trong sao. Tuần hoàn từ tuyên cổ tới nay quỹ tích vận hành chậm rãi di động, yên tĩnh mà an tưởng. Thế nhưng làm chu vi có sức mạnh đột nhiên xông vào mảnh này yên tĩnh tinh không khu vực, thì sẽ bị mạnh mẽ có rút lại thành từng đạo lưu quang, ở từng viên một giữa các vì sao xèo 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 địa bắn nhanh, đàn hồi. Sau đó lẫn nhau hội tụ, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo cô đọng đến mức tận cùng sa băng, lao ra mảnh này yên tĩnh tinh không, bắn về phía giữa trời đạo kia đang tự phấn khởi sức mạnh, cùng chiến bát phương đáng sợ bóng người. Vô Nhai Tử, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, Tiêu Phong, Mộ Dung Phủ, năm người cùng dùng tuyệt học, ai nấy dùng kỹ thuật, đem tự thân sức mạnh mạnh nhất bộc phát ra. Nơi đi qua, vùng lớn cổ thụ che trời nát tan thành tàn cành đoạn diệp, màu trắng vụn gỗ. Vùng lớn núi đá ầm 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 muốn nổ tung lên, vô số đá vụn vẽ ra từng đạo đường vòng cung, phun ra hướng về bốn phương tám hướng, xa nhất thẳng tới mười mấy trượng có hơn. Từng cái dòng sông, từng đạo suối nước, thậm chí từng cái hồ nước, có vùng lớn bọt nước sóng nước hóa thành thác nước, đảo ngược trời cao, ngược lại sụp đổ thành phiên lăn lộn lăn đồng nặc sương mù. Lại với một sát na, trực tiếp bị thổi tan ra. Nhưng mà năm người sức mạnh tuy rằng kinh thế hai tục, chấn động chu vi trên đỉnh núi sở hữu xem trận chiến giang hồ nhân sĩ, có thể bị năm người vây công bên trong bóng người kia cũng sử dụng tới kinh thiên động địa bản lĩnh, cùng năm người chiến đến kịch liệt. Hứa Tinh Thần nhất tâm ngũ dụng, chân đạp phiên lăn lộn lăn màu trắng mây khói, lấy linh động đến khó mà tin nổi thân pháp, tung hoành ngang qua ở từng đạo dày đặc mà đáng sợ công kích trong lúc đó. Theo có màu vàng long văn mấy trượng hồng lăng, vó lượn bay lượn, xoay quanh như rồng. Khi thì mềm mại như băng, có thể đem vạn sự vạn vật quấn quanh ràng buộc. Khi thì hung mãnh như liệt diễm, có thể đem quấn quanh ở vạn sự vạn vật đốt thành than đen, đốt thành cho bụi. Hắc bạch long hình hàm vĩ vờn quanh nguyên từ pháp hoàn, phản phất như tinh thiết rèn đúc mà thành, sáng loáng, long lánh rượu, ong 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 giữa trời xoay tròn bay lượn bắn nhanh. Hình thể khi thì thu nhỏ lại như vòng tay, bùm 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 địa đập về phía bốn phương tám hướng, đem chạm tới tất cả sự vật đánh đến thưa thớt. Nếu như gặp phải cứng rắn công kích, liền đàn hồi mà quay về, vòng quanh đường vòng cùng từ một hướng khác khởi xướng tấn công. Khi thì phồng lớn đến ba trượng phạm vi, với ong ong xoay tròn trong lúc đó, hấp thu, thôn vệ tất cả tấn công về phía Hứa Tinh Thần sức mạnh, cũng đem những người sức mạnh với trong nháy mắt chuyển hóa, đàn hồi trở lại. Ba trượng núi xanh, giống như hùng hồn cự nhạc ngưng tụ mà thành núi nhỏ, mang theo sức mạnh đáng sợ đấu đá lung tung, có dẹp tiên tứ hải bay. Đáng sợ nhất thuộc về nó từ trên trời giáng xuống một khắc đó. Chấn áp, chấn áp, chấn áp, chấn áp tất cả khôi phục, chấn áp tất cả phản kháng, chấn áp tất cả công kích. Không chỉ có đem rất nhiều tấn công về phía Hứa Tinh Thần công kích chấn áp chia năm xẻ bảy, tan thành mây khói, còn ở phía dưới núi rừng bên trong lưu lại một cái lại lớn lại thâm sâu lại chắc chắn cái hố. Chương 542, mạng đem phá, mạng đem phá, chương 542, mạng đem phá, mạng đem phá. Hứa Tinh Thần tay chảo dài ba trượng muôn màu muôn vẻ kiếm mang, quét ngang trẻ dọc, chém ra sở hữu đi đến bên cạnh mình công kích, đem bốn phía ba trượng phạm vi chém ra một mảnh sáng sủa trời trong. Ba trượng núi xanh, mấy trượng hồng lăng, nguyên tử phát hoàn, đối với chu vi năm người đấu đá lung tung, đánh tối bụi, khuấy động mở một làn sóng tiếp theo một làn sóng kinh khí cuồng phong. Vô Nhai Tử năm người cũng sử dụng toàn lực chống đối, né tránh Hứa Tinh Thần công kích đồng thời đem từng đạo đáng sợ kỹ thuật tầng tầng lớp lớp công về phía Hứa Tinh Thần, dày đặc như mưa, cuồng bạo như gió. Sáu người trong lúc đó kịch liệt chiến đấu lan đến gần bốn phía phạm vi, cũng theo bọn họ di chuyển nhanh chóng, đem chiến trường không ngừng kéo dài hướng về những nơi khác. Kết quả là chu vi núi nhỏ trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ liền nhìn thấy cái kia một đoàn phảng phất cuồng phong mưa rào bình thường chiến đấu bao táp ở hùng vĩ cự nhạc bên trên thật nhanh di động. Trải qua rừng cây, liền đem từng cây tráng kiện che trời đại thụ trừ tận gốc địa, trong nháy mắt liền rào nát tan. Trải qua vách núi, liền có ầm 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 tiếng nổ mạnh truyền ra, loạn thạch bắn tóe, núi đá rơi rụng, đợi đến phóng lên trời quần quần bụi mù tiêu tan mấy phần, mọi người liền nhìn thấy cái kia chỗ vách đá đã sụp đổ, biến thành đá vụn nằm dày đặc chót vót trên dốc. Trải qua dòng sông, lượng lớn nước sông khác nào vòi rồng bình thường, thất nữu bát quải bị hấp lôi bầu trời, lại đang chiến đấu kịch liệt bên trong sụp đổ thành mảnh liệt lăn lộn mông lung hơi nước, bao phủ khắp nơi. Sáu người chiến đoàn tới nơi nào địa hình địa vật thì sẽ phát sinh trời đất xoay vần to lớn thay đổi. Vùng lớn rừng rậm ở răng rắc nổ tung trong tiếng, biến thành loang loang lộ lộ bình địa. Dòng sông bởi vậy đổi đường, phân tán ra hàng trăm hàng ngàn dòng suối chi nhánh. Vách núi ở ầm 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 trong tiếng nổ, biến thành đường dốc, sườn dốc. Loạn thạch bắn tóe bắn ra chỗ rất xa, đánh quanh thân hoa cỏ cây cối bùm bùm vang vọng không ngừng. Những này bị kinh thiên động địa sức mạnh thay đổi địa hình địa vật, đều hiện ra khắp nơi bừa bộn cảnh tượng. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ nhìn về phía trước hùng tráng núi cao bên trên phát sinh đồ sộ cảnh tượng, cải thiên hoán địa dọa người sức mạnh, từng cái kinh ngạc thốt lên liên tục, trố mắt ngất ngụm. Trời ạ, thô to như vậy đại thụ, ở tại bọn hắn dưới tay dĩ nhiên nhẹ nhàng đến cùng từng cây rơm rạ bình thường. Cái kia mảnh vách núi, nát nát. Cái kia thác nước dĩ nhiên biến thành dòng sông, không, biến thành hàng trăm hàng ngàn dòng suối. Những người chung quanh bắn loạn tảng đá, đều có hơn 1000 cân nặng chứ, lại có thể bay ra xa như vậy. Này vẫn là người có thể có được sức mạnh. Đây chính là thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh có khả năng phát huy được sức chiến đấu. Thần tiên, thần tiên. Bọn họ không phải thần tiên, còn có người nào có thể là thần tiên? Không uổng chuyến này, không uổng chuyến này, hôm nay có thể quan trận chiến này, quãng đời còn lại không tiếc rồi. Ha 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 ha, đánh đi, đánh đi. Cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc đó đại chiến, quả nhiên để chúng ta mở mang tầm mắt. Có người lớn tiếng hoan hô, có người tự lẩm bẩm, có người ánh mắt đờ đẫn, có người kích động ngã quỵ ở mặt đất, dường như ở cúng bái thần tích. Rất nhiều người đều tình không kềm chế được, tâm thần run rẩy, thân thể run rẩy, tay chân run rẩy, liền ngay cả môi, đầu lưỡi cũng vì đó run rẩy đến nói không ra lời. Nay một hồi đại chiến, quả nhiên không thẹn là thằng thần đại hội. Lấy một tòa hùng vĩ đại sơn vì là chiến trường, tứ không e dè ra tay, phát sinh công kích sửa sơn hạ, đơn giản là như thần tiên thủ đoàn bình thường. Một đám giang hồ nhân sĩ ở quanh thân trên đỉnh núi xem trò vui, nhưng chiến đấu bên trong 6 người nhưng mỗi người có sâu sắc lĩnh hội. Hứa Tinh thần sức mạnh cô đọng khó mà tin nổi, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Có thể thôn phệ người khác nội lực để bản thân sử dụng Bắc Minh thần công. Có thể đem người khác võ công toàn bộ rời đi, đàn hồi trở lại đấu chuyển tinh di thần công. Có thể vỡ bia nước đá, không gì cản nổi đệ nhất thiên hạ cương mãnh trưởng pháp hàng long thập bát trưởng. Quỷ thần khó lường thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ. Bạch hồng quán nhật giống như lăng liệt nhanh chóng từng cái màu trắng cầu vồng. Những này thần công tuyệt học ở trong các loại thần dị đặc tính, ở Hứa Tinh thần trước mặt tất cả đều mất đi nó tác dụng nên có. Bọn họ cùng Hứa Tinh thần trong lúc đó chiến đấu, chỉ còn giữ lại trụ cột nhất sức mạnh và chạm. Ai sức mạnh càng mạnh hơn, ai liền có thể áp đảo đối phương. Hứa Tinh thần trải qua 3 lần phản lão hoàn đồng phục mà một lần nữa sinh trưởng quá trình, một thân nội lực có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, cử thế vô song. Dù cho lấy hấp thu người khác nội lực để bản thân sử dụng, có thể quần quật không ngừng tích trữ tự thân công lực Bắc Minh thần công tu luyện giả vô nhai tử, ở phương diện này cũng so với có điều Hứa Tinh thần. Bắc Minh thần công xác thực cực kỳ thần dị, cũng xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đem một thân nội lực tích trữ đến khó mà tin nổi chất phát trình độ. Vô nhai tử lấy này một thân nội lực đến ứng đối thiên hạ cương địch, đủ khiến hắn tung hoành thiên hạ mà khó gặp gỡ đối thủ. Nhưng hắn này một thân nội lực, dù sao cũng là đến từ chính người khác tinh khí thần nhiều năm cố đọng, dù cho đang đột phá thiên cảnh giới thời điểm, đem nội lực bên trong người khác dấu ấn tinh thần toàn bộ tẩy đi, nhưng cũng mất chi với tinh khiết. Nói trắng ra, Bắc Minh thần công đi chính là hải nạp bách xuyên con đường tu hành, lấy chính là một cái bắt tự, lấy lượng thủ thắng, lấy lượng ép người. Khả nhân thể dù sao có hạn, mà thiên địa vô hạn. Bọn họ này vài tên thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh cũng chỉ là ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, đem nguyên khí đất trời cho rằng một cái có thể quần quật không ngừng bổ sung nội lực kho tài nguyên. Đang sử dụng võ công thời điểm, căn cứ vẫn là trong cơ thể mình nội lực. Làm nội lực trong cơ thể tăng trưởng đến một loại nào đó cực hạn, muốn tăng thêm nữa nhỏ bé một bước, đều là thiên nan vạn nan. Dù cho Hứa Tinh thần dựa dẫm tuổi trẻ lực tráng, thân thể có khả năng chứa đựng nội lực cực hạn cũng không thể vượt qua vô nhai tử quá nhiều. Dù sao Bắc Minh thần công quá mức dối trá, có thể ở tuổi còn trẻ thời điểm liền để vô nhai tử trở thành thiên cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh, do đó đem một thân kinh mạch cùng đan điền dồi dào đến thân thể cực hạn. Vì lẽ đó ở nội lực quy mô phương diện, Hứa Tinh thần trải qua 2 lần 3 lần phản lão hoàn đồng tăng vọt, cũng chỉ hơi hơi vượt qua vô nhai tử. Nhưng hắn nội lực ngoại trừ hùng hậu vô song bên ngoài, còn nhiều tinh khiết hai chữ. Duy tinh duy thuần, khiến cho hắn sức mạnh mạnh hơn vô nhai tử cùng cái khác 4 người. Dù cho ở 5 người liên thủ vây công bên dưới, bạo phát toàn lực Hứa Tinh thần vẫn như cũ có thể cùng bọn họ đánh co qua có lại, địa vị ngang nhau. Thế nhưng, vây công hắn 5 người đều là trên đời này cao cấp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, bất kể là võ công tu vi, cũng hoặc là thông minh tài trí, đều là thiên hạ người tập võ đại biểu. Chỉ đứng sau Thiếu Lâm tự tạo địa tăng. Bởi vậy, Hứa Tinh thần cùng bọn họ chiến đấu cũng đánh cho cực kỳ gian nan. Ở cuồng phong mưa rào bình thường hung manh trong công kích, Hứa Tinh thần phảng phất một người thuyền cô độc rong chơi với mưa to gió lớn sóng biển bên trên dũng sĩ, thân hình tùy theo thoải mái chập trùng. Khi thì bị cuồng phong sóng lớn cuốn lên bầu trời, khi thì lại bị sóng lớn cuốn sạch lấy mạnh mẽ đập xuống trong biển. Đang ra sức đối kháng bên trong, một thân nguyên bản liền độ cao cô động tinh khí thần ở có 102 áp lực thật lớn dưới, lại lần nữa bắt đầu kéo lên, tăng vọt, đi chạm đến tầng thứ cao hơn, cảnh giới càng cao hơn. Giang buộc thân thể hắn thiên địa quy tắc, vào đúng lúc này trở nên rung chuyển lên. Phảng phất một tấm bắt được to lớn quái thú lưới đánh cá, chính đang bởi vì trong lưới quái thú ra sức dây rủa mà trở nên vất vả, trở nên bành trướng, trở nên sợi tơ phân tán, trở nên tràn ngập nguy cơ. Lưới đánh cá sắp bị căng nứt, nhưng còn kém như vậy một tia. Liên như vậy một tia, liên để tấm kia cự vẫn chống đỡ khi đến. Có điều, Hứa Tinh thần đã thấy tránh thoát vùng thế giới này quy tắc ràng buộc hy vọng. Bởi vậy, hắn dây rủa càng thêm mãnh liệt. Chương 543, đệ nhất thiên hạ kiếm. Chương 543, đệ nhất thiên hạ kiếm. Vô hình thiên địa phát tắc, với vô nhai tử 5 người điên cuồng tấn công bên trong, lấy võ đạo hình thức từ từ hiện ra đến. Theo thời gian trôi đi, 5 người trong lúc đó phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, tấn công càng ngày càng chặt chẽ không kẽ hở. Lẫn nhau trong lúc đó võ công ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau xếp, lẫn nhau đẩy thăng, lẫn nhau tụ hợp, cuối cùng hình thành một tấm thiên la địa võng, đem Hứa Tinh thần bao quanh xuống lại, để hắn muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thế giới này tựa hồ cảm ứng được Hứa Tinh thần con cá này muốn tránh thoát lưới đánh cá, nhảy lên bờ đi. Mây đen như tuấn mã, tự 4 phương 8 hướng dâng trào mà tới, thao thao bất tuyệt, mênh mông cuồn cuộn. rất nhanh liền ở hùng vĩ khoảng không bên trên ngọn núi tụ hợp thành cùng nhau, hình thành bao trùm thiên địa rộng lớn vòng xoáy. Trung Nam sơn mạch, nhất thời nhật nguyệt ảm đạm như đêm. Giang giác, giang giác, lan lộn như nước thủy triều mây đen bên trong, tia chớp chi chít ngang trời, phân nhánh lan tràn, làm cho cả sơn mạch thấp thoáng ở lúc sáng lúc tối sắc điệu bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, lôi đình vang vọng, lay động toàn bộ thiên địa, để chu vi xem trận chiến một đám giang hồ nhân sĩ màng nhĩ ong ong, choáng váng đầu hoa mắt, trong lúc nhất thời, càng không nghe được ngoại giới những thanh âm khác. Đồng dạng lờ mờ tối tăm hùng vĩ phía trên ngọn núi, sáu người chiến đấu phóng ra hào quang, ở xung quanh một đám xem trận chiến giang hồ nhân sĩ trong mắt, càng hiện ra mỹ lệ không chút tì vết, sáng sủa óng ánh. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng, khác nào thiên la địa võng bình thường dày đặc công kích, Hứa Tinh Thần dần dần có chút lực bất tòng tâm. Hán Nguyên Tử Pháp Hoàn tuy rằng còn ở tung hoành bắn nhanh, không ngừng đập nát từng đạo tấn công tới võ đạo kỹ thuật, nhưng càng nhiều lúc bắt đầu bị mạnh mẽ dâng trào sức mạnh cho đàn hồi trở về. Mấy trượng hồng lăng như rồng xoay quanh, như xà cuốn lượn, nhưng nó có thể bay lượn vãng lai phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Ba trượng thanh sơn chấn đè ép một làn sóng lại một làn sóng hung mãnh công kích, và nát từng đường cuồng bạo kinh khí, nhưng cũng bị càng thêm hung mãnh càng thêm sức mạnh cuồng bạo cho hất bay, bước lui. Chỉ có trôi này lập lòe muôn màu muôn vẻ ba trượng kiếm mang, vẫn như cũ tung hoành tan tác, không ai địch nổi. Có điều, theo năm người trong lúc đó phối hợp tăng thêm một bước, sức mạnh tiến một bước xếp dung hợp, ba trượng kiếm mang uy lực cũng đang bị dần dần ngăn chặn. Hứa Tinh Thần trong mắt tinh mang như đèn pha giống như sáng sủa chói mắt, khắp toàn thân quần áo lam lũ mà gồ lên không ngừng, mái tóc dài màu đen múa tung tung bay. Theo chiến đấu tiếp tục, cùng với tiến một bước kịch liệt, Hứa Tinh Thần càng ngày càng rõ ràng nhận biết được chu vi năm người võ đạo sức mạnh đã hoàn toàn trở thành thiên đạo pháp tắc thể hiện. Thiên đạo pháp tắc chính đang mượn dùng năm người sức mạnh, hóa vô hình vì là hữu hình, đối với Hứa Tinh Thần con cá lớn này triển khai chí mạng vây quét. Tuy rằng Hứa Tinh Thần con cá này là từ cái khác dòng sông bên trong nhảy vào thế giới này, nhưng nếu đến rồi, cũng đừng muốn rời đi. Hứa Tinh Thần làm sao chịu cam tâm? Dãy rùa đến càng ngày càng kịch liệt, quần quần không ngừng sức mạnh ở trong người bộc phát ra. Nhưng chu vi đạo kia thiên vong sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Vô Nhai Tử năm người thân hình một chút biến mất không gặp, chỉ có muôn màu muôn vẻ sức mạnh lẫn nhau lẫn lộn cùng nhau, hình thành một đạo sôi trào mãnh liệt vòng xoáy vòi rồng, quay chung quanh Hứa Tinh Thần điên cuồng xoay tròn, điên cuồng cắn giết. Đạo kia bao trùm hơn 10 trượng phạm vi, chiều cao mười mấy trượng muôn màu muôn vẻ long quyền phong, cao tốc xoay tròn, điện tiềm lôi minh, cùng trên trời mây đen tia chớp lẫn nhau hô ứng. Nó khác nào một cái tiền sử cự thú, ở hùng vĩ trên ngọn núi vặn vẹo thân hình, rẽ trái rồi rẽ phải, bốn phía xông tới. Nơi đi qua, hết thảy tất cả sự vật đều bị cuồng bạo địa phá hủy, đều bị tứ không e rẻ dập tắt. Không có bất luận một loại nào năng lượng sinh học đủ tiếp tục sống sót, liền ngay cả hoa cỏ cây cối đều không ngoại lệ. Đợi được nó tàn phá mà qua, chỉ trừ vô số đại đại nho nhỏ núi đá mảnh vỡ phủ kín đại địa, rực rỡ muôn màu, khắp nơi bừa bộn. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ xem hoảng sợ run sợ, chấn động vô cùng. Rất nhiều người càng bị như vậy có thể gây nên tiên tượng dị biến chiến đấu tình cảnh cho cả kinh hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ở mặt đất. Vào lúc này, tất cả mọi người cũng đã nói không ra lời. Dù cho là vẫn cùng mình mấy cái hồng nhan chi kỷ liếc mắt đưa tình Đoàn Chính Thuần, vẫn quan tâm chính mình con trai ruột Đoàn Diên Khánh, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một trận chiến đấu kiêu ma chí, cùng với Thiếu Lâm tự chờ các bang phái lớn trưởng môn thủ lĩnh, từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt chấn động. Trung ương hùng vĩ phía trên ngọn núi, muôn màu muôn vẻ, sấm vang chớp giật khổng lồ vòi rồng quái thú, đem trên mặt đất tất cả sự vật tất cả đều phá hủy, bao phủ tới bầu trời, sau đó đem chúng nó xa xa quẳng đi ra ngoài. Long quyển phong trung ương, Hứa Tinh Thần sức mạnh không ngừng bị giảm bớt, bị áp chế, đã mất đi chằng chọc xê dịch không gian. Hứa Tinh Thần thẳng thắn đưa chúng nó thu sạch trở lại bên người, đem nguyên tử pháp hoàn thu hồi phía sau mình, phóng to đến lớn khoảng một triệu tiểu, hộ toàn bản thân. Đem mấy trượng hồng lăng vờn quanh ở quanh thân, như thần tiên băng, đầu đôi hai đầu linh động như long xà, hốt trường hốt ngắn, liên tục quật đến từ bốn phương tám hướng tấn công. Đem ba trượng núi xanh đặt đỉnh đầu, gắt gao chống lại chu vi càng ngày càng mạnh áp lực. Này ba loại sức mạnh toàn bộ dùng để chống lại long quyển phong cắn giết, chỉ có trong tay phải ba trượng kiếm mang, thành tựu công kích thủ đoạn duy nhất, không ngừng hóa giải năm người mạnh mẽ thế tiến công. Xoạt 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 xoạt. Dung hợp lục mạch thần kiếm ba trượng kiếm mang, bổ ra long hình tia chớp, bổ ra màu đen vòi rồng, bổ ra màu trắng cầu rồng, bổ ra trắng loáng trường ấn, bổ ra sao băng đạn tháo, bổ ra bốn phương tám hướng không ngừng đè ép cắn giết cuồng bạo vòi rồng. Hứa Tinh Thần khác nào một tên vĩnh viễn không bao giờ nói bại, không bao giờ bỏ cuộc dũng sĩ, chiến ý như cầu rồng, tinh thần tăng vọt. Làm đạo kia hủy thiên diệt địa long quyển phong đem hùng tráng đại sơn qua lại vờn quanh canh cày ba vòng, đem hết thảy tất cả sự vật phá hoại hầu như không còn. Hứa Tinh Thần áp lực rốt cục đi đến đỉnh điểm. Đặt phía sau nguyên tử pháp hoàn đã bị áp xúc đến to bằng cái thớt, hắc bạch long ảnh vờn quanh bay lượn, đem hết toàn lực bảo vệ hắn thân thể. Mấy trượng hồng lăng cũng bị áp chế chỉ còn dài khoảng một trượng ngắn, chăm chú vờn quanh ở Hứa Tinh Thần thân thể, lại không cách nào dò ra thật dài xúc tu đi quật công kích. Đỉnh đầu ba trượng núi xanh đồng dạng thu nhỏ lại đến ba thước to nhỏ, trôi nổi với đỉnh đầu nhỏ bé cao địa phương, gắt gao chống đỡ lấy đến từ chu vi khủng bố áp lực. Trong tay ba trượng kiếm mang, một lần nữa bị ép trở lại một trượng, dù cho mặt trên muôn màu muôn vẻ sức mạnh cực lực vận chuyển tuần hoàn, cũng càng ngày càng khó lấy bổ ra chu vi công kích. Đến một bước này, Hứa Tinh Thần tựa hồ đã không có đường sống, mà triệt để hòa vào muôn màu muôn vẻ long quyển phong bên trong Vô Nhai Tử năm người, từng cái hai mắt chạy xe không, khắp toàn thân sức mạnh nhưng dâng trào không thôi, thao thao bất tuyệt, hoàn toàn tuần hoàn từ nơi sâu xa thiên địa quy tắc, không ngừng phóng thích, tuần hoàn. Phương thức công kích càng ngày càng phù hợp thiên địa quy tắc quy tích vận hành. Thiên địa vô tình, vận chuyển vật. Vô Nhai Tử năm người hiển nhiên bị thiên địa pháp tắc mang theo, tâm thần chạy xe không, không vì là ngoại vật lay động. Vào đúng lúc này, bọn họ muốn dừng lại, cũng không làm được. Ở tình huống như vậy, Hứa Tinh Thần chỉ có tự cứu, mới là đường ra duy nhất. Nếu như không cách nào tự cứu, hắn gặp thật sự chết ở trận này hủy thiên diệt địa long quyển phong bên trong. Hứa Tinh Thần tuy rằng thân bất do kỷ địa bị long quyển phong mang theo, khắp núi khắp nơi chạy loạn, tuy rằng quanh người phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn trong lòng cái kia tích chứa đến đỉnh điểm này mầm sức mạnh nhưng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng, làm áp lực đạt đến một cái nào đó phong trị. Hắn toàn bộ tinh khí thần với không thể bên trong, lại lần nữa làm ra đột phá. Cùng trong chớp mắt, trôi nổi với phía sau nguyên tử pháp hoàn, như băng giống như quấn quanh ở trên người trượng trường hồng lăng, đỉnh đầu ba thước núi xanh, thậm chí trong tay trượng trường kiếm mang, đồng thời nát tan, hóa thành từng đạo lưu quang, xoay tròn vờn quanh cường điệu tân trở về trong cơ thể hắn. Chu vi long quyển phong lập tức theo chi áp sát, muốn đem Hứa Tinh Thần thân thể triệt để cắn nát, dập tắt. Nhưng Hứa Tinh Thần thể bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo khác nào sau cơn mưa cầu vồng giống như bảy màu sáng lạn hào quang, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong, sau đó kéo thân thành dài ba trượng ánh kiếm bảy màu. Xèo. Thê thảm tiếng xé gió bên trong, ánh kiếm bảy màu chớp mắt hóa thành một đạo bảy màu cầu vồng, phá tan long quyển phong tầng tầng trở ngại, một đường bước thẳng lên, tiếp tục hướng càng cao hơn bầu trời bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, khác nào một tia chớp tự long quyển phong bên trong vụt lên từ mặt đất, bổ ra bên trong đất trời hắc ám, trực tiếp liên tiếp đến trên bầu trời trong mây đen. Kết quả là chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ trong mắt đều lưu lại rơi xuống một đạo thông thiên triệt địa bảy màu cầu vồng, ở trong lòng thật lâu không cách nào tàn đi. Đạo này ánh kiếm uy lực kinh thiên động địa, uy thế tứ phương, tàn phá cuồng bạo long quyển phong bởi vậy sụp đổ, tán làm quét ngang toàn bộ nguy nga đại sơn cuồng phong, thổi cái hôn thiên ám địa, thổi cái bụi mù cuộn cuộn. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ trong tay bên hông hoặc trên lưng binh khí tất cả đều vang vọng bong bong, khắc nào vạn kiếm triều tông. Một luồng lạnh lẽo vô cùng kiếm ý đồng dạng quét ngang một đám giang hồ nhân sĩ tâm linh, làm bọn họ khắp toàn thân lông tơ dựng lên, tê dại hàn ý tự vĩ lư cốt theo cổ sống bay trốn mà lên, xông thẳng sau gáy. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh che kín bọn họ cái trán, thấm ướt y phục của bọn họ. Đáng sợ, đáng sợ. Trong lòng của tất cả mọi người đều không kìm lòng được hiện ra hai chữ này mắt. Sau đó, lại có một cái ý nghĩ khác tái hiện ra. Tháng bại đã phân chương 544, phá toái hư không, chương cuối, chương 544, phá toái hư không, chương cuối. Nguyên bản thẳng đứng ngàn trượng, suối chảy thác tuôn, xanh úng tươi tốt, cảnh sắc tráng lệ hùng tráng đại sơn. Đầu tiên là bị 6 người chiến đấu cho cày ra không ít khe, sau đó lại bị Vô Nhai Tử 5 người liên hợp cùng nhau long quyển phong rào cái long trời lở đất. Gần như một nửa rừng rậm cổ mục bị phá hỏng hầu như không còn, ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời bình thường phi bục, phân tán thành ngàn vạn điều bé nhỏ dòng suối. Rất nhiều vách núi treo leo, đổ nát thành nát nham loạn thạch đường dốc. Cả tòa hùng tráng đại sơn bị trà đạp đến khó coi. Bầu trời, mây đen lăn lộn như mực, điện tiệm lôi minh rung động. Một đạo bảy màu cầu vồng phá tan long quyển phong tầng tầng giằng buộc, xông thẳng trên bầu trời mây đen. Long quyển phong cũng bị đạo này đột phá mà ra bảy màu cầu vồng cho vỡ ra đến, hóa thành báo tắc quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn lên khắp núi khắp nơi khói bụi. Vô Nhai Tử năm người rốt cục hiện ra thân hình. Bọn họ trôi nổi với trên ngọn núi lớn không, mây đen bên dưới. Nguyên bản mở mịt chỗ chống hai mắt khôi phục thần trí, nhớ lại vừa mới phát sinh tất cả. Bọn họ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía tiếp tục hướng lên trên mới mây đen xông thẳng mà đi bảy màu cầu vồng, từng cái tim đập như nổi trống, căng thẳng đến ngưng thở. Năm người cách này bảy màu cầu vồng gần nhất, đối với hắn uy lực cảm thụ hơn xa người thường. Bảy màu cầu vồng bên trong xuyên thấu đi ra cái kia cỗ sức mạnh vô thượng, rõ ràng vượt qua thiên cảnh giới. Điều này làm cho bọn họ vừa kích động và phần, vừa sốt sáng và phần. Thành công rồi sao? Tiểu tử này thật sự tìm hiểu đến võ đạo cảnh giới càng cao hơn. Hứa Trang chủ hắn, hắn quả thật là một cái ghê gớm thiên tài tuyệt thế. Hứa huynh đệ thành công. Như vậy, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Năm người trong lòng tâm tư và ngàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia nhằm phía mây đen bảy màu cầu vồng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, khát vọng cái gì, chờ đợi cái gì, cầu cái gì. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, căn bản không để ý tới chính mình trong vỏ binh khí kịch liệt run rẩy, trong mắt tất cả đều bị đạo kia thông thiên triệt địa bảy màu cầu vồng nhét đầy, hấp dẫn. Thời khắc này, trong đầu của bọn họ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay trận đại chiến này nguyên bản tên Thăng Thiên Đại Hội. Thăng? Là phi thăng thăng sao? Chẳng lẽ nói, vị kia Hứa Trang chủ hiện tại thân hóa bảy màu cầu vồng, là chuẩn bị phi thăng tiên giới? Cưu Ma Chí ánh mắt như cây đèn, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn nhớ tới Tây vực các nước truyền lưu liên quan với Phật sống hồng hóa truyền thuyết. Không thể nào. Lẽ nào? Truyền thuyết là thật sự? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở đạo kia vẫn nhằm phía mây đen bảy màu cầu vồng. Chuẩn bị cùng Vô Nhai Tử năm người đồng thời chứng kiến một cái kỳ tích, chứng kiến một cái kinh thế hai tục tình cảnh, chứng kiến một cái không thể tưởng tượng nổi thần thoại. Ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, bảy màu cầu vồng khác nào trùng thiên tên lửa, rốt cục tiếp cận phía trên màu đen tầng mây. Giang giác, một đạo thô to tia chớp bổ thẳng xuống, cùng bảy màu cầu vồng đụng vào nhau. Một đoàn từ trước tới nay khổng lồ nhất, bóng ánh nhất, xinh đẹp nhất pháo hoa, tỏa ra ở bên trong trời đất, rọi sáng chu vi mấy chục dặm khu vực, cũng rọi sáng tất cả mọi người bỗng nhiên có rút nhanh con người. Bảy màu cầu vồng không có bị đạo thiểm điện kia đánh nát, tiếp tục xông lên, trực tiếp rót vào mây đen bên trong. Lập tức, như vòng xoáy bình thường xoay chậm chậm mây đen trung ương, chậm rãi thẩm thấu ra càng ngày càng nhiều thất thải hà quang. Thất thải hà quang đem mây đen nhuộm đẫm thành thất thải tường vân. Loại này nhuộm đẫm chỉ kéo dài ra hơn 10 trượng phạm vi, liền dừng lại. Đã như thế, nhiều đám mây chia làm hai cái không giống màu sắc. Trung ương hơn 10 trượng bên trong phạm vi, thất thải tường vân xoay chậm chậm, càng ngày càng sáng sủa. Hơn 10 trượng có hơn, những người mây đen vẫn như cũ lăn lộn như mực, bên trong sấm vang chớp giật. Bên trong ương thất thải tường vân sáng sủa trong suốt đến mức độ nhất định, đột nhiên hướng ra phía ngoài một khoách, từ từ mở ra một cái mấy trượng to nhỏ xoắn ốc đường hầm. Bên trong có thất thải hà quang lưu chuyển như gió, lại dường như mạn dệ kỳ ủ bình thường thiên biến văn hóa. Tốt đẹp không giống nhân gian. Hứa Tinh Thần bóng người trôi nổi ở cái kia bảy màu đường hầm phía trước, khắp toàn thân quần áo thậm chí tóc đen đều bị nhuộm đẫm lên một tầng mỹ lệ vô phương bảy màu lưu quang, dường như thần tiên bên trong người. Thân thể của hắn đang hướng cái kia bảy màu đường hầm chậm rãi tăng lên trên, tựa hồ phải xuyên qua cái kia bảy màu đường hầm, rời đi thế giới này. Hứa Tinh Thần cảm nhận được vùng thế giới này đối với mình bài xích, không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Hắn thành công. Hắn thật sự phá toái hư không. Rộng mở xoay người, nhìn chu vi trên đỉnh núi một đám trố mắt ngất ngụm, kích động không thôi giang hồ nhân sĩ, lại sẽ ánh mắt quay lại đến phía dưới Vô Nhai Tử năm người trên người. Tiếng nói của hắn từ bầu trời mở mịt truyền xuống, giống như tiên âm lượn lờ. Mấy vị, hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại. Cá lớn sơn trang, liền giao cho Vô Nhai Tử tiền bối. Vô Nhai Tử năm người nhìn thấy hắn quả nhiên thành công, ngẩng lên thật cao trên mặt, cũng không khỏi lộ ra vui mừng nụ cười. Tiểu huynh đệ, đi đường cẩn thận. Tiểu tử, từ nay về sau, ngươi chính là võ lâm thần thoại. Hứa trang chủ, ngươi thật đúng là để ta mở mang tầm mắt ta. Hứa trang chủ, bảo trọng. Hứa huynh đệ, cảm tạ ngươi vì chúng ta những này người luyện võ, nghiệm chứng võ đạo bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Chu vi trên đỉnh núi một đám giang hồ nhân sĩ, vào lúc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắt thấy trên bầu trời, Hứa Tinh Thần bóng người đã bắt đầu đi vào cái kia bảy màu vòng xoáy đường hầm. Không biết ai phát sinh đạo thứ nhất hô quát, sau đó càng ngày càng nhiều âm thanh gia nhập vào, cuối cùng hình thành một đạo rung động khắp nơi, truyền vang thiên địa tiếng chúc mừng. Cung tiễn Hứa Trang chủ phi thăng tiên giới. Cung tiễn Hứa Trang chủ phi thăng tiên giới. Cung tiễn Hứa Trang chủ phi thăng tiên giới. Này do mười mấy vạn võ lâm nhân sĩ cùng nhau hô to tiếng chúc mừng, vẫn kéo dài đến Hứa Tinh Thần bóng người biến mất ở trên trời đạo kia bảy màu trong nước xoáy, kéo dài đến đạo kia bảy màu vòng xoáy một lần nữa biến trở về mây đen, chậm rãi tàn đi. Vừa mới chậm rãi dừng hạ xuống, rất nhiều người phảng phất theo người toàn lực chém giết 3 ngày 3 đêm, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân giết hết, hai chân như nhũn ra, càng từng cái tay chân khẽ run có quắp ngồi ở địa. Nhưng bọn họ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bầu trời cái kia chậm rãi tản ra mây đen, trong ánh mắt chấn động cùng kích động, thật lâu không thể tàn đi. Từ đó sau khi một cái tân võ lâm thần thoại ở thiên hạ truyền vang ra, không chỉ có chấn động toàn bộ giang hồ, liền ngay cả những người hoàng triều đế vương danh tướng cũng vì đó chấn động. Tập võ chi phong từ đây đại thịnh, toàn bộ thế giới tiến vào một cái phân chấn phồn thịnh thời đại hoàn toàn mới. Sở hữu người luyện võ suốt đời tất cả đều có một cái tân mục tiêu cuối cùng, tu luyện đến thiên cảnh giới bên trên, sau đó phi thăng tiên giới. Ở toàn bộ thiên hạ đều đang bàn luận Hứa Tinh Thần phi thăng tiên giới thần thoại truyền thuyết thời gian, một ít chuyện đồng dạng ở lục tục phát sinh, dường như giang hồ trước sau như một, tràn ngập tân đoán tình cựu thoải mái chập trùng. Bởi vì Tinh Túc lão quái Đinh Xuân Thu bỏ mình, phái Tinh Túc một đám môn nhân đệ tử mất đi che chở, tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tan, hai vạ đến nơi từng người phi. Có mấy người dựa vào một thân độc công, dần dần kiếm ra một chút tên tuổi. Có mấy người dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, để rất nhiều giang hồ nhân sĩ kính nể rất nhiều. Một người mặc tử y, tên là A Tử nữ tử, chẳng biết vì sao, cùng cái kia cái bang đã chết đi phó bang chủ Mã Đại Nguyên và phụ, phát sinh xung đột. Khang Mẫn Mỹ lệ gò má bị hủy, sau đó thống khổ chết ở kịch độc bên dưới. Đoàn Chính Thuần, bởi vì Hứa Tinh Thần can thiệp, hắn cùng hắn mấy cái hồng nhàn chi kỷ đúng là không có chết ở mộ dung phục dưới kiếm, bởi vậy mấy người trong lúc đó gút mắt vẫn kéo dài không ngừng. Một mực Đoàn Chính Thuần còn có mấy phần thủ đoạn, miễn cưỡng ngăn chặn cái kia mấy người phụ nhân, không cho các nàng tàn sát lẫn nhau. Đoàn Diên Khánh vẫn trong bóng tối bảo vệ con trai ruột của mình Đoàn Dự, không có ở nước Đại Lý cùng thiên hạ làm mưa làm gió. Thằng đến về sau, nhìn thấy Đoàn Dự leo lên nước Đại Lý ngôi vị hoàng đế, hoàn thành rồi đem nước Đại Lý ngôi vị hoàng đế quy về chính mình mạch này môn hạ nguyện vọng sau khi, cười ha ha quy ẩn núi rừng. Cá lớn sơn trang trở thành Vô Nhai Tử, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy ba người ở lại khu vực. Đừng xem Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy tuổi tác rất lớn, vẫn như cũ gặp thường xuyên bởi vì Vô Nhai Tử sự tình phát sinh xung đột, do đó ra tay đánh nhau. Mỗi lần đều cần Vô Nhai Tử nhúng tay, mới có thể làm cho các nàng yên tĩnh lại. Hai người này tranh đấu cả đời sư tỷ, sư muội, chỉ sợ muốn tranh đấu đến sinh mệnh chung kết mới gặp yên tĩnh. Một cái hẻo lánh bên trong thung lũng, đứng sừng sững một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ, từ bên trong trang hoàng có thể thấy được có người ở đây thời gian dài sinh hoạt dấu hiệu. Khoảng cách nhà gỗ nhỏ cách đó không xa trên sườn núi, một cái tướng mạo xấu xí tuổi trẻ hòa thượng, đối diện một tòa mộ mới dập đầu. Mộ mới trên bia mộ viết mẫu thân Diệp Thị ngôi mộ sáu cái đại tự. Mộ dung phục trở lại yến tử ổ, đóng cửa đăm chiêu một tháng. Xuất quan sau, liền khiến người ta đi đến Nam Hải tìm hiểu tin tức, sau đó bắt đầu tiến hành một ít ra biển chuẩn bị công tác. Một năm sau, một chiếc thuyền lớn mang theo mộ dung phục cùng tứ đại gia tướng, A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên mọi người cùng ra biển, đi đến Nam Hải quần đảo. Mấy năm sau, bên kia địa vực có một cái tên là Đại Yến Vương triều nước nhỏ của thời. Mộ dung phục rốt cục tròn hắn cùng các tổ tiên làm hoàng đế giấc mơ. Vương Ngự Yên trở thành hắn hoàng hậu. Tiêu Phong, tự thăng tiên đại hội sau khi kết thúc, liền một đường trèo non lội suối, du lịch thiên hạ. Từ Tây vực các nước đến Nam Hải quần đảo, lại tới Đại Liêu thảo nguyên, cùng với càng xa ở phương Bắc địa phương, hắn tất cả đều đi qua. Cuối cùng, không biết ở nơi nào tị thế ẩn cư. Toàn thư chung